Chương 875, Trần Tử Y Lý Cơ Duyên. Chương 875, Trần Tử Y Lý Cơ Duyên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại Hứa gia không tiếc linh thạch, toàn lực vận hành xuống, Khôn Nguyên tụ linh đại trận cần thiết vật liệu bị từng loại siêu tập đầy đủ, lần lượt trở về Bách Quả Thành. Vương Vũ Đình tự mình nghiệm thu, bảo đảm mỗi một loại tài liệu phẩm chất và số lượng đều phù hợp Diễn Chân Nhân yêu cầu. Mà trong lòng đất trong động quật, Diễn Chân Nhân sơ bộ trải bước công tác cũng chuẩn bị kết thúc. 7 ngày thời gian sắp tới, tất cả Khôn Nguyên tụ linh trận vật liệu rốt cục toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Hứa Trường Sinh tự mình mang theo đổ đầy tài liệu nhận chữ vật, lần nữa đi vào địa mạch động quật. Diễn Chân Nhân vừa vận hoàn thành cuối cùng một đạo trải bước thủ quyết, nhìn thấy Hứa Trường Sinh đến, cùng hắn đưa lên, phân loại chỉnh lý tốt vật liệu, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, "Ừm, không sai, tốc độ so lão phu dự đoán nhanh hơn chút, vật liệu cũng không sai." Hắn thu hồi nhẫn chữ vật, phủi tay, đối một bên Trần Tử Y Lìa nói, "Tử Y Lìa nha đầu, lão phu bên này giai đoạn trước công tác đã xong, tiếp xuống liền muốn bế quan bố trí cái này Khôn Nguyên tụ linh trận, tốn thời gian sợ là không ngắn. Ngươi là đi đầu trở về Huyền Linh Tông, vẫn là chờ đợi ở đây?" Trần Tử Y Lìa nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp lưu chuyển, liếc qua Hứa Trường Sinh, nói khẽ, "Địa Diễn sư minh tự đi bận biểu chính là, tiểu muội trái phải vô sự, liền tại Bách Quả Thành nhiều nấn ná mấy ngày, vừa vặn cũng chờ sư minh, đến lúc đó cùng nhau về tông cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Trong nội tâm nàng tự có tính toán, tỷ tỷ Trần Tử Hàm đối Hứa gia có chút coi trọng, lần này đến đây, ngoại trừ xem lễ cùng đưa đến hạ lễ, cũng chưa hẳn không để cho nàng tiến một bước quan sát, kết giao chi ý cái này Hứa gia có thể nuôi dưỡng được Hứa Thiên Kiếm như thế kiếm đạo thiên tài, gia chủ Hứa Trường Sinh càng là thâm tàng bất lộ, nàng tự nhiên muốn lưu thêm một đoạn thời gian, nhìn xem cái này Hứa gia phải chăng còn có nhiều bí mật hơn. Ngoài ra quan trọng nhất là, nàng trong lòng cảm giác được từ nơi sâu xa Bách Quả Thành bên trong có cơ duyên gì đang đợi chính mình, cô này cảm giác tự Huyền Linh Tông liền bắt đầu. Nguyên bản tỷ tỷ Trần Tử Hàm đang nghe Hứa Trường Sinh Kim Đan đại điện cũng chỉ là nhường tiện đường đến đây Diễn Chân Nhân thay chúc mừng một chút, căn bản sẽ không chuyên môn phái Kim Đan chân nhân đến đây chúc mừng, nhất là Trần Tử Ý Nhi như vậy tuyệt thế thiên tài. Là Trần Tử Ý Nhi vừa lúc nghe nói việc này, trong lòng lại tối tâm xuất hiện một tia trực giác, nàng mới chủ động hướng tỷ tỷ Trần Tử Hàm xin đi giết giặc tiến về Bách Quả Thành. Bất quá nàng đến Bách Quả Thành cũng chờ đợi gần tháng ngày, những ngày này bất luận sự xuất dạng gì biện pháp, như thế nào tìm, nhưng thủy chung tìm không thấy đầu nguồn, nhưng Trần Tử Ý Nhi từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc trực giác của nàng. Đừng hỏi vì cái gì nàng khẳng định như vậy. Hỏi chính là trực giác. Trực giác của nàng chính là cơ duyên chỗ. Khoảng cách lần trước nàng có tương tự trực giác, vẫn là vài thập niên trước tu vi còn tại trúc cơ viên mãn thời điểm. Lúc ấy nàng tại thăm dò một chỗ chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể tiến nhập bí cảnh, đột nhiên từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng dẫn dắt nàng hướng một cái phương hướng di động. Nàng theo trực giác tiến lên, tao ngộ một đầu hiếm thấy huyết mạch là địa giai thượng phẩm nhị giai đỉnh phong yêu thú, tại một phen vật lộn đem nó chém giết sau, tại nơi ở tìm tới 10 viên ngàn năm chu quả dạng này kết kim đan chủ dược. 10 viên ngàn năm chu quả, coi như kim đan tu sĩ tới cũng phải đỏ mắt một hồi. Mà nàng lúc ấy một cái trúc cơ tu sĩ vẹn vẹn nương tựa theo một cái trực giác liền được dạng này cơ duyên. Mặc dù lấy tư chất của nàng, thân phận bối cảnh hoàn toàn không thiếu kết kim đan, nhưng hoàn toàn có thể đem đổi thành cho tông môn đổi lấy chính mình cần tài nguyên, dù sao không có ai sẽ ngại tư nguyên của mình nhiều. Mà lần này, Trần Tử Y trong cõi u minh cảm ứng xa so với một lần trước mạnh mẽ. Theo nàng trường kỳ kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, lần này cơ duyên tất nhiên so với lần trước còn muốn phong phú. Diễn Chân Nhân không nghi ngờ gì, hoặc là nói căn bản không thèm để ý, gật gật đầu, cũng tốt. Lại đối Hứa Trường Sinh nói, "Hứa tiểu tử, trận pháp bố trí trong lúc đó, địa mạch chấn động sẽ có chút kịch liệt, để ngươi người rời xa nơi đây, chớ có quấy rầy." Vãn bối rõ ràng, định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Hứa Trường Sinh trịnh trọng cam đoan. Diễn Chân Nhân không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên, một đạo thổ màn ánh sáng màu vàng đem toàn bộ địa mạch khu vực hạch tâm bao phủ, thân ảnh của hắn cũng theo đó không có vào màn sáng bên trong, bắt đầu Khôn Nguyên tụ linh đại trận bố trí. Hứa Trường Sinh cùng Trần Tử Ý đi rời khỏi động quật. Những ngày tiếp theo, Bách Quả Thành lòng đất thường xuyên chuyển đến trầm thấp vụ vụ cùng mơ hồ chấn động, kia là Diễn Chân Nhân tại dẫn động địa mạch, bố trí trận pháp sinh ra dị tượng. Hứa Trường Sinh hạ lệnh phong tỏa thông hướng địa mạch hạch tâm tất cả thông đạo, cũng tự mình ở ngoại vi bố trí không ít Bách Quả Minh tu sĩ thủ hộ. Mà Trần Tử Ý thì như nàng lời nói, tại Hứa gia ở tạm. Lúc đầu Hứa Trường Sinh là dự định đem nó an bài đến thành nội tốt nhất khách sạn. Nhưng Trần Tử Ý lấy quan sát Bách Quả Thành phong thổ, lặng chờ địa diễn sư Minh làm lý do, huyện cự Hứa Trường Sinh đề nghị. Ngược lại đưa ra muốn tại Hứa gia phủ đệ tìm một chỗ thanh tĩnh tiểu viện ở tạm. Yêu cầu này càng làm cho Hứa Trường Sinh trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Một vị Huyền Linh Tông tử Hà Phong Thiên Chi tiểu nữ, Kim Đan chân nhân, tại sao khăng khăng muốn lưu tại Hứa gia? Hứa gia phủ đệ mặc dù trải qua xây dựng thêm, so trước kia khí phái không ít, nhưng nồng độ linh khí cũng bèn bèn nhị giai thượng phẩm bên trong người nổi bật. Đối với nắm giữ tam phẩm linh căn, thái âm kiếm thể, ngũ tinh kiếm đạo thiên phú, còn có tam tinh khí vận thiên phú Thiên Chi tiểu nữ Trần Tử Y để mà nói, ở đây tu luyện hiệu quả kém xa tại Huyền Linh Tông bên trong. Hẳn là nàng này đối Bách Quả Thành hoặc là Hứa gia có ý đồ gì phải không? Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh trong lòng lập tức cảnh giác lên. Bách Quả Thành bất quá chỉ là xa xôi địa khu một bình thường thành nhỏ, hắn tại cuộc sống này trên trăm năm cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, thêm nữa không nguyện ý ở khách sạn, Hứa Trường Sinh rất nhanh liền loại bỏ loại khả năng này. Không phải Bách Quả Thành lời nói, vậy liền chỉ có Hứa gia. Hứa gia chỉ là một bình thường tân tấn kim đan gia tộc, nếu không phải có hắn tồn tại, toàn bộ Hứa gia nội tình sợ là cũng không sánh bằng một chút trúc cơ gia tộc, căn bản không có bí mật gì đáng giá kim đan chân nhân ngấp nghé. Không đúng, Hứa gia chân chính bí mật chính là trong đầu hắn hệ thống. Ấn còn có hắn những cái kia dòng dõi nhóm, cũng coi như bí mật nhỏ. Hệ thống khẳng định là không có bại lộ, chẳng lẽ là phát hiện hắn dòng dõi đều thiên phú dị thường? Cũng không đúng nha. Vì che giấu hắn tính đặc thù, Hứa Trường Sinh thế nhưng là tại ngoại sáng bên trên thu không ít nghĩa tử, những này nghĩa tử tại ngoại sáng đều là hắn thân sinh dòng dõi à, thậm chí ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết. Huống chi là Huyền Linh tông người. Hứa Trường Sinh ở trong lòng âm thầm loại bỏ loại khả năng này, có thể trừ cái đó ra lại cũng không nghĩ ra cái khác bất kỳ nguyên do. Thế là chỉ có thể mặt lặng lẽ nói, Tử Y tiên tử bằng lòng ngủ lại hắn xá, là Hứa Mộ vinh hạnh. Ta cái này để cho người ta đem trong phủ tốt nhất viện lạc thu thập đi ra, nơi đó hoàn cảnh thanh lưu, linh khí cũng nhất là dư giả, định sẽ không chậm trễ tiên tử. Trần Tử Y Y nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không chối từ, vậy liền quấy rầy Hứa đạo hữu. An bài thỏa đáng Trần Tử Y Y nơi ở sau, Hứa Trường Sinh lập tức trở về tới thư phòng, gọi tới Hứa Thiên Thành cùng Trần Phỉ Nguyệt chủ nữ. Hắn đem chính mình lo nghĩ thấp giọng cáo chi đám người. Chương 876, Thái Hư Linh Đồng, dò xét Hứa gia. Chương 876, Thái Hư Linh Đồng, dò xét Hứa gia. Hứa Thiên Thành nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, phụ thân lo lắng rất đúng. Trần tiên tử thân phận tôn quý, lại khăng khăng lưu tại ta Hứa gia cái này miếu nhỏ sát thực khác thường. Hẳn là thật sự là hướng về phía các đệ đệ muội muội thiên phú mà đến. Ta Hứa gia năm gần đây tử đệ xuất hiện lớp lớp, mặc dù đối ngoại tuyên bố là phụ thân có phương pháp giáo dục thêm nữa gia tộc khí vận sở trùng, nhưng khó tránh sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Trần Phỉ Nguyệt trầm ngâm nói, phu quân, hiện tại suy đoán vô ích. Việc cấp bách là làm tốt đề phòng. Theo thiếp thân nhìn, Trần tiên tử như thật có toán tính, tất nhiên sẽ nhiều mặt quan sát thăm dò. Chúng ta cần tự nhiên ứng đối, không thể lộ ra quá phòng bị, để tránh biến khéo thành vụ. Hứa Trường Sinh gật đầu đồng ý, Phỉ Nguyệt nói đúng. Quá độ bảo hộ ngược lại khiến người hoài nghi. Dạng này, Thi Duyệt, Vũ Đình, Nhan Tịch các ngươi nhường Thiên Linh, Thiên Dương, Thiên Phách, Thiên Nhân, Thiên Trận cái này mấy người tuổi hơi nhỏ hải tử, gần đây tu luyện tận lực tại chính mình viện lạc hoặc chuyên môn tinh thất, không tất yếu giảm bớt trong phủ công cộng khu vực. Nhất là Trần tiên tử khả năng xuất hiện khu vực lưu lại. Nhưng nhớ lấy, không thể tận lực cấm chỉ, nhưng ngẫu nhiên gặp, cũng cần cử chỉ như thường, thản nhiên ứng đối. Vâng, phu quân. Phỉ Nguyệt, Trần tiên tử tại phủ trong lúc đó, tiếp đãi công việc liền do ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Nàng như hỏi gia tộc sự vụ hoặc từ đệ tình huống, ngươi có thể cân nhắc tình trả lời, nói chuyện nhiều gia tộc đoàn kết, cần cụ chi phong, thiếu sách cụ thể cá nhân thiên phú chi tiết. Hứa Trường Sinh lại đối Trần Phỉ Nguyệt dặn dò nói, phu quân yên tâm, thiếp thân hiểu được nặng nhẹ. Trần Phỉ Nguyệt ôn nhu đáp ứng. An bài xong những này, Hứa Trường Sinh trong lòng hơi định. Hắn có thể làm đề phòng cũng chỉ có những thứ này, còn lại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Việc cấp bách vẫn là tăng lên thực lực bản thân. Chỉ cần hắn đủ mạnh, bất kỳ ngấp nghé cùng âm mưu đều làm mất đi ý nghĩa. Thực lực, chỉ có thực lực mới là căn bản. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia rồi mang, Khôn Nguyên tụ linh trận đã bắt đầu bố trí, linh mạch tăng lên ở trong tầm tay. Mà chúng ta cũng nhất định phải nhanh đột phá tam giai phụ sư. Hắn không do dự nữa, đối Trần Phỉ Nguyệt nói, trong phủ mọi việc cùng ứng đối Trần tiên tử, liền giao cho các ngươi. Ta muốn lần nữa bế quan, các vùng diễn chân nhân hoàn thành 7 trận sau, lại gọi ta xuất quan. Phu quân an tâm bế quan, trong nhà tất cả có chúng ta. Hứa Trường Sinh không lại trì hoãn, trực tiếp về tới chính mình hạch tâm tinh thất. Tinh thất bên trong, Hứa Trường Sinh nín hơi ngưng thần, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy trước đó vẽ bích truyền tiên phủ thất bại quá trình. Nhất là phong nhập tinh huyết lúc kia một kia vi diệu sai lầm. Trải qua Kim Đan đại điển bên trên một hệ liệt sự kiện, cùng Lý Linh Âm kết làm đạo lữ sau biến hóa của tâm cảnh, hắn cảm giác chính mình đối sóng trùng điệp kỹ xảo lĩnh ngộ dường như lại sâu một tầng. Sóng trùng điệp chi ý, không gần như chỉ ở hình, càng tại thần. Cần tâm thần công minh, cùng phụ tương hợp, như thủy triều tự nhiên chập trùng, mà không phải tận lực điều khiển nhưng mà, Hứa Trường Sinh cũng không biết là, ngay tại hắn bế quan vẽ tam giai phù lúc, hắn cùng toàn bộ Hứa gia phủ đệ đều ở vào một đôi vô hình ánh mắt mật thiết nhìn chăm chú phía dưới. Hứa gia phủ đệ Trần Tử Y đi tạm cư thanh đũ tiểu viện bên trong. Nàng nhìn như đang nhắm mắt đả tọa, kỳ thực cường đại kim đan thần thức sớm đã như là thủy ngân chảy giống như, lặng yên không một tiếng động bao trùm toàn bộ Hứa gia phủ đệ, thậm chí xâm nhập lòng đất tính thất, xuyên thấu Hứa Trường Sinh bảy gia thông thường ngăn cách cấm chế. Một môn huyền diệu vô cùng, nguồn gốc từ Huyền Linh tông cao giai thần thức bí thuật, Thái Hư Linh Đồng đang bị nàng lặng yên vận chuyển. Phương pháp này cũng không phải là công kích hoặc phòng ngự chi thuật, mà là sở trường tại ẩn nấp do xét, thần thức chấn động cực kỳ nhỏ, dung nhập quanh mình hoàn cảnh. Trừ phi tu vi hoặc thần hồn cảnh giới cao hơn nhiều nàng, nếu không rất khó phát giác. Lấy Hứa Trường Sinh kim đan một tầng thần thức cường độ cùng Hứa ra một đám trúc cơ tu sĩ, căn bản là không có cách phát hiện sự thăm dò của nàng. Khuyết điểm duy nhất chính là đối thần hồn tiêu hao rất nhiều, cho dù là nàng cũng khó có thể thi triển thời gian quá dài. Trần Tử Y thì thần thức như là vô hình xúc tu, cẩn thận đảo qua Hứa ra phủ đệ mỗi một cái góc, từ phòng nghị sự tới các đường khẩu, từ khố phòng tới đám tử đệ tinh thất tu luyện, thậm chí liền phòng bếp, nô bộc trụ sở cũng không từng buông tha. Nàng nhìn tới Hứa Thiên Thành tại xử lý gia tộc sự vụ lúc trầm ổn giả dặn. Nghe tới Hứa Thiên Phúc tại linh thực đường cùng thuộc hạ thảo luận mới khai khẩn linh điện quy hoạch, Hứa gia trên dưới tất cả mọi người mỗi tiếng nói cử động, cơ hồ đều rõ ràng chiếu rọi tại trong thức hải của nàng. Cái này Hứa gia cũng là rất có vài phần khí tượng. Quản lý ngay ngắn rõ ràng, tử đệ cần cù, không khí cũng coi như đoàn kết. Trần Tử Y thì trong lòng âm thầm đánh giá, kia Hứa Trường Sinh có thể đem một cái nguyên bản tiểu gia tộc tầm thường kinh doanh tới tình trạng như thế, xác thực có chỗ hơn người. Nhưng nàng mục tiêu chủ yếu cũng không phải là những ngày này thường bị bận, mà là tìm kiếm kia trong cõi u minh hấp dẫn nàng cơ duyên. Nàng thần thức không ngừng đảo qua Hứa gia mỗi một chỗ chi tiết, mỗi khi mệt mỏi liền sẽ dừng lại, chờ thân hồn khôi phục về sau lần nữa triển khai dò xét. Một tháng lặng yên trôi qua, cái này một tháng đến, ngoại trừ Hứa Thiên Thiến ngẫu nhiên mang theo Hứa Thiên Kiếm đến đây bái kiến nàng bên ngoài, Trần Tử Y phần lớn thời gian đều chờ tại trong tiểu viện. Ngày này, nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà che giấu mọi mệt, cùng càng đậm hoang mang. Thái hư linh đồng duy trì liên tục vận chuyển hơn tháng, cơ hồ đem Hứa ra trên dưới, trong trong ngoài ngoài dò xét vô số lần, thần thức tiêu hao rất lớn. Nhưng mà, kết quả lại để cho nàng thất vọng. Không có. Làm sao lại không có? Trần Tử Y ỉa đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu. Kia trong cõi u minh trực giác vẫn tồn tại như cũ, như đồng tâm trên ngọn một cây lông vũ, như có như không trêu chọc lấy, nhắc nhở nàng cơ duyên ngay ở chỗ này. Có thể mặc cho nàng như thế nào tìm kiếm, dù là đem Hứa ra mặt đất đều phá ba thước, thậm chí liền Hứa trưởng sinh bế quan tính thất, thậm chí toàn bộ Bách Quả Thành đều lấy bí pháp xa xa thăm dò qua, vẫn như cũng không thu hoạch được gì. Hứa ra kho tàng, cái gì cũng không có, ngay cả một chút uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc cũng không sánh bằng. Công pháp truyền thừa, tối cao cũng bất quá là bá khí quyết cùng một chút nhị giai kỹ nghệ truyền thừa, thường thường không có gì lạ. Chỉ có ẩn nguyên giả ảnh quyết cái này có thể ẩn tàng khí tức pháp quyết, vẫn còn tính có chút giá trị. Bí mật cứ điểm, bí ẩn trận pháp, nàng đều từng cái loại bỏ qua, đều không phải đầu mượn. Loại này Bảo Sơn đang ở trước mắt lại tay không mà quay về cảm giác, nhưng nàng có chút phiền muộn. Hẳn là ta cảm ứng sai. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị Trần Tử Y quả quyết bóc tắt. Trực giác của nàng chưa hề phạm sai lầm, nhất là loại này liên quan đến tự thân cơ duyên cảm ứng, càng là tinh chuẩn vô cùng. Lần trước có cùng loại cảm giác, nhưng nàng được đến 10 viên ngàn năm chú quả, lần trước nữa nhường nàng được đến một cái thai âm thánh quả, tốt nhất bên trên. Lần trước nhường nàng thu hoạch tiên đạo trúc cơ linh vật, lần này cảm giác xa so với lần trước mạnh mẽ, cơ duyên tất nhiên không nhỏ. Tất nhiên là có cái gì ta chưa phát hiện còn thiếu. Trần Tử Y ỉa lấy lại bình tĩnh, đè xuống phiền não trong lòng. Mặc dù mục tiêu chủ yếu chưa thể đạt thành, nhưng cái này hơn một tháng dò xét cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chương 877, phát hiện bí mật, lần nữa thành công. Chương 877, phát hiện bí mật, lần nữa thành công. Trần Tử Y thần thức lần nữa đảo qua trong phủ mấy chỗ đặc biệt bị lạc, nơi đó là Hứa ra mấy vị trẻ tuổi tử đệ chỗ ở cái này Hứa ra. Coi là thật có chút cổ quái. Trần Tử Y trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hứa Thiên Linh, ngũ phẩm linh căn, trúc cơ 3 tầng, nhị giai trung phẩm phụ sư. Phù đạo thiên phú cảm giác bên trong có chút sinh động, dường như viễn siêu linh căn tư chất vốn có trình độ. Hứa Thiên Dương, ngũ phẩm linh căn, trúc cơ 3 tầng, nhị giai hạ phẩm đan sư, đối dược tính cảm giác cùng luyện đan lúc chuyên chú lực, mơ hồ lộ ra một cô linh tính. Hứa Thiên Phách, tứ phẩm linh căn, trúc cơ 1 tầng, tiêm tu thể nói, nhục thân khí huyết tràn đầy, căn cơ vững chắc. Hứa Thiên Nhân, tứ phẩm linh căn, luyện khí đại viên mãn, dù chưa trúc cơ, nhưng thể nội linh lực tinh thuần, đối đan đạo lực tương tác cách tính thất đều có thể mơ hồ cảm giác. Hứa Thiên Trận, tứ phẩm linh căn, luyện khí 8 tầng. Tại trận đạo một đường đã có thể bố trí nhất giai cực phẩm trận pháp, phần này trận đạo thiên phú trong người đồng lứa đúng là hiếm thấy. Lại thêm trước đó rực rỡ hào quang Hứa Thiên Kiếm, ngũ phẩm linh căn, trúc cơ 4 tầng, kiếm đạo siêu quần, cùng thân làm tỷ tỷ đệ tử Hứa Thiên Thiến, ngũ phẩm linh căn, trúc cơ 5 tầng, kiếm đạo thiên phú không tầm thường. Trần Tử Y tinh tế đếm, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Chỉ là một cái tân tấn kim đan gia tộc, lập tộc không hơn 100 năm hơn, đích hệ tử đệ bên trong, lại hiện ra 4 vị ngũ phẩm linh căn, 3 vị tứ phẩm linh căn. Hơn nữa những bọn tiểu bối này tại đan, phù, trận, kiếm, thể các loại phương diện đều có không tầm thường thiên phú biểu hiện. Đây cũng không phải là một câu gia tộc khí vận sở trung hoặc Hứa trưởng sinh có phương pháp giáo dục có thể đơn giản giải thích. Bình thường uy tín lâu năm kim đan gia tộc, có thể ra 1-2 tứ phẩm linh căn dòng dõi đã là khó được, ngũ phẩm linh căn liền có thể coi là hạch tâm hạt giống bồi dưỡng. Mà Hứa ra đâu? Quả thực là thiên tài tụ tập xuất hiện. Đương nhiên, cái này cái gọi là đến thiên tài là so sánh với kim đan gia tộc mà nói, tại Huyền Linh Tông cùng trong mắt của nàng chỉ có thượng đẳng linh căn cùng có thể chất đặc thù tứ phẩm linh căn trở lên tu sĩ mới tính thượng thiên mới. Đã không có thượng đẳng linh căn tư chất cũng không có thể chất đặc thù, tương lai kim đan chính là điểm cuối cùng. Đến mức tỷ tỷ Trần Tử Hàm thu nhận đệ tử, Hứa Thiên Thiến, Trần Tử Y Y mới đầu vừa nghe nói lúc, nàng là có chút chướng mắt. Dù sao chỉ là ngũ phẩm linh căn tư chất, vẫn là phàm thể, chớ nói Nguyên Anh, chính là đột phá kim đan cũng quá sức. Vì thế Trần Tử Y Y còn âm thầm hỏi tham qua tỷ tỷ Trần Tử Hàm nguyên do, được đến đáp án là, tiện tay vì đó thu làm ký danh đệ tử, không nghĩ tới nàng này phúc duyên không cạn, lại long huyết bí cảnh bên trong thu hoạch thiên đạo trúc cơ linh vật, tương lai kim đan có hy vọng, lúc này mới đem nó thu làm đệ tử chính thức. Bất quá cho dù Trần Tử Ý thì có chút chướng mắt Hứa ra những thiên tài này, nhưng cái này dị thường hiện tượng vẫn là đưa tới chú ý của nàng. Một cái xa xôi địa khu tân tấn kim đan gia tộc, dòng dõi thiên phú xuất chúng người tỷ lệ, xác thực cao đến có chút dị thường. Trần Tử Ý thì trong lòng thầm nghĩ, mặc dù có Hứa trưởng sinh vị này kim đan phụ thân huyết mạch ưu hóa, cùng tài nguyên nghiêm bệ, cái tỷ lệ này cũng vượt ra khỏi bình thường phạm chủ. Chẳng lẽ Hứa ra tổ tiên có cái gì đặc thù huyết mạch hoặc thể chất phải không? Hoặc là được một loại nào đó có thể cải thiện đời sau tư chất thiên địa kỳ vật. Trần Tử Ý thì trong lòng suy đoán, nhưng lập tức lại phủ định cái sau. Cải thiện tư chất thiên địa kỳ vật như thế nào hiếm thấy, hiệu quả cũng thường thường có hạn lại có ngẫu nhiên tính, tuyệt đối không thể nhường một cái gia tộc tại ngắn ngủi một đời bên trong hiện lên nhiều như vậy thiên phú không tồi tử đệ. Xem ra cái này Hứa trưởng sinh tất nhiên là có đặc thù huyết mạch hoặc thể chất. Trần Tử Y trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, tự nhận là phát hiện Hứa trưởng sinh bí mật, đồng thời nàng thần thức không tự chủ được lần nữa nhìn về phía Hứa trưởng sinh bế quan tinh thất. Lúc này trong tinh thất, Hứa trưởng sinh lần nữa trải qua một tháng thất bại cùng nghĩ lại. Bàn bên cạnh trồng chất vứt bỏ lá bùa lại tăng thêm một tầng, trong không khí tràn ngập linh tài thiêu đốt sau khét lẹt khí tức cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Liên tục cường độ cao vẽ, nhưng vẫn là kết quả thất bại nhường Hứa trưởng sinh cảm nhận được một tia cảm giác bị thất bại. Hắn nhưng là nắm giữ nhiều cái ngũ tinh, tứ tinh phù đạo thiên phú điệp ra, phù đạo thiên phú đã nhanh tiếp xúc đến lục tinh cánh cửa, lại thêm như thế năm qua khổ tâm nghiên cứu phù đạo thời gian kinh nghiệm cùng rất nhiều dòng dõi tại phù đạo bên trên trả về, lại không thể để cho hắn đột phá tam giai phù sư. Một loại cảm giác bị thất bại từ trong lòng của hắn sản xuất, nhưng rất nhanh Hứa Trường Sinh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Thất bại chính là mẹ của thành công, chỉ có không ngừng thất bại, đánh giá lại, điều chỉnh, lại đến thử. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, buồn tẻ đến cực điểm, mới là kỹ nghệ tinh tiến đường tắt duy nhất. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền lại tiến hành một vòng mới nếm thử. Lần này, hắn phủ bút vững như bàn thạch, ngòi bút chạy xuôi linh lực mang theo đặc biệt sóng trùng điệp vận luật, tinh chuẩn phát họa ra bích tuyên tiễn phủ cơ bản phím văn. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thông thuận. Rất nhanh, lại đến một bước mấu chốt nhất, phong nhập nước xanh linh tê tinh huyết. Hứa Trường Sinh tâm niệm vừa động, một giọt đỏ thắm bên trong mang theo xanh thẳm quang trạch tinh huyết tự bình ngọc bay ra. Hắn nín hơi ngưng thần, phủ bút nhẹ dẫn, thần thức như là mềm nhẹ nhất gợn sóng, tầng tầng bao trùm giọt kia tinh huyết, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc thủy nguyên yêu lực cùng kia tia kiệt ngạo bất tuần còn sót lại ý niệm. Sóng trùng điệp chi ý, ở chỗ thuận thế mà làm, không phải cưỡng chế, chính là dẫn đạo. Trong lòng của hắn thông minh, không còn ý đồ lấy cường lực áp chế tinh huyết kháng cự, mà là lấy thần thức mô phỏng ra cùng loại sóng nước nhộn nhạo tần suất, nhẹ nhàng trấn an, cộng minh. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Giọt kia nguyên bản sao động bất an tinh huyết, tại cỗ này cùng nhiều lần sóng trùng điệp thần thức dẫn đạo dưới, lại dần dần bình ổn lại, trong đó yêu lực biến dịu dàng ngoan ngoãn, chậm rãi chủ động hướng phía cơ bản phím văn hạch tâm tiết điểm lặn xuống. Dung hợp quá trình trước nay chưa từng có thuận lợi. Làm tinh huyết hoàn toàn dung nhập cơ bản, phù văn quang mang lóe lên, biến càng thâm thúy hơn nội liễm, mơ hồ có triều tịch thanh âm tại trong tinh thất quanh quẩn, một cỗ cường đại linh lực ba động bắt đầu ngưng tụ. Thành công sắp đến. Hứa Trường Sinh không dám có chút thư giãn, bút đầu long xả, tiến hành sau cùng kết thúc công việc cùng phong ấn. Ngoài bút xẹt qua cuối cùng một đạo quỹ tích huyền ảo, đem tất cả linh quang cùng khí thế hoàn toàn phong nhập lá bùa bên trong. Ông cả chương phù nhẹ nhàng rung động, mặt ngoài hiện ra rõ ràng bích sắc gợn sóng, một đạo cô động thủy tiễn hư ảnh tại phù lục trung ương lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt tất cả dị tượng nội liễm, chỉ còn lại có tấm kia tản ra tam giai linh áp, phù văn hoàn mỹ bích tuyên tiễn phù lặng lặng nổi giữa không trung. Thành, hắn thành. Hắn lại một lần thành công vẽ ra tam giai hạ phẩm bích tuyên tiễn phù. Một cố khó nói lên lời vui sướng cùng cảm giác thành tựu phun lên Hứa Trường Sinh trong lòng. Trải qua mấy tháng, hao phí vô số vật liệu, rốt cục bằng vào cố gắng của mình, thành công vẽ ra tấm thứ hai tam giai phù lục. Nhưng mà, ngay tại phù lục thành hình, linh lực ba động đạt đến đỉnh phong ngáy mắt, ừng. Thanh U tiểu viện bên trong, một mực lấy Thái Hư Linh Đồng bí thuật mật thiết chú ý Hứa Trường Sinh tinh thất Trần Tử Ý Điệp, đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Chương 878, Trần Tử Ý Điệp chấn kinh chương 878, Trần Tử Ý Điệp chấn kinh nhưng mà, ngay tại phù lục thành hình, linh lực ba động đạt đến đỉnh phong ngáy mắt, ừng. Thanh U tiểu viện bên trong, một mực lấy Thái Hư Linh Đồng bí thuật mật thiết chú ý Hứa Trường Sinh tinh thất Trần Tử Ý Điệp, đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Cố ba động này là tam giai phù lục thành hình khí tức. Hắn vậy mà thành công. Trần Tử Y môi đỏ khẽ nhếch, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên viết đầy chấn kinh. Thân làm Huyền Linh Tông hoạch tâm thân truyền đệ tử, mẫu thân càng là trong tông môn nổi danh tam giai định phong luyện khí đại sư, nàng thở nhỏ liền tiếp xúc tu tiên bách nghệ, biết rõ từ nhị giai định phong đột phá tới tam giai độ khó lớn bao nhiêu. Kia không chỉ là linh lực tích lũy cùng kỹ xảo độ thuần thục tăng lên, càng là cần đối đại đạo quy tắc, đối kỹ nghệ có lĩnh ngộ sâu hơn. Chính nàng chính là tại mẫu thân Tô Chỉ Nhu dốc lòng dạy bảo hạng, hao phí trăm năm khổ công, đến nay cũng mới khó khăn lắm đạt tới nhị giai cực phẩm luyện khí sư trình độ. Khoảng cách tam giai đại sư chi cảnh vẫn có cách xa một bước, lại chậm chạp chưa thể đột phá. Có thể cái này Hứa Trường Sinh đâu? Căn cứ nàng trước đó dò xét đến tin tức, người này được đến môn kia Thiên Lãng Điệp Phù pháp truyền thừa, tính toán đâu ra đấy cũng không đến thời gian 2 năm. 2 năm? Từ mới được truyền thừa tới thành công vẽ ra tam giai phù lục. Đây là kinh khủng bực nào phù đạo thiên phú? Như thế nào kinh người ngộ tính? Nhớ nàng Trần Tử Y, thân có tam phẩm linh căn, thái âm kiếm thể, tự xưng thiên phú tuyệt luân. Bất luận là tại tu vi vẫn là bên trên kiếm đạo bên trên, tiến cảnh đều viễn siêu cùng thế hệ, được vinh dự tự hạ phong đệ nhất thiên tài. Nhưng hôm nay, tại tu tiên bách nghệ bên trên, nàng lại bị một cái xa xôi chi địa mới vào kim đan, tài nguyên kém xa nàng tu sĩ hạ thấp xuống. Một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp phun lên Trần Tử Ý trong lòng. Có chấn kinh, có không hiểu, càng có một loại liền chính nàng đều không muốn thừa nhận. Cảm giác bị thất bại. Nàng vẫn cho là chính mình tại tu tiên bách nghệ bên trên tiên phú mặc dù không như kiếm nói như vậy kinh diễm, nhưng cũng tuyệt đối tính được đỉnh tiêm. Mẫu thân đã từng tán dương nàng tại luyện khí nhất đạo linh tính 10 phần, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có thể Hứa Trường Sinh cái này có thể xưng biến thái tốc độ đột phá, giống như là một chậu nước lạnh tới tình nàng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tam giai phù sư. Trần Tử Y tự lẩm bẩm, ánh mắt biến ảo chập chờn. Một vị tam giai phù sư thân phận, tại Nam Hoang tu tiên giới, nó địa vị cùng lực ảnh hưởng đã không kém hơn đồng dạng kim đan trung kỳ tu sĩ, thậm chí tại một số phương diện càng có ưu thế. Tam giai phù lục, bất luận là dùng tại chiến đấu, phòng ngự, phụ trợ tu luyện vẫn là đặc thù công dụng, đều giá trị liên thành, là kim đan tu sĩ đều sẽ tranh nhau cướp đoạt tư nguyên khan hiếm. Một vị có thể ổn định sản xuất tam giai phù lục phụ sư, vơ vét của cải năng lực cùng nhân mạch lực hiệu triệu, là bình thường kim đan tu sĩ khó mà so sánh. Hứa Trường Sinh mới vào kim đan, liền đã thể hiện ra chắc tuyệt như vậy phù đạo thiên phú, tương lai tiềm lực. Trần Tử Y phát hiện, nàng khả năng cần một lần nữa ước định vị này Hứa gia lão tổ, cùng toàn bộ Hứa gia giá trị. Trước đó nàng càng nhiều hơn chính là bởi vì tỷ tỷ nhắc nhở cùng kia trong coi u minh trực giác mà chú ý Hứa Gia, trong lòng chưa hẳn không có mấy phần đến từ Huyền Linh Tông thiên tài cảm giác ưu việt. Nhưng giờ phút này, Hứa Trường Sinh lấy thật sự tam giai phù sư thành tựu, hung hăng rung động nàng. Xem ra, tỷ tỷ ánh mắt, sắc thực so ta càng độc ác hơn một chút. Trần Tử Y thì than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp vẻ khó hiểu. Nàng lần nữa nhìn về phía Hứa Trường Sinh tĩnh thất phương hướng, ánh mắt đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, thiếu đi mấy phần xem kỹ cùng hiếu kỳ, cùng một tia không dễ dàng phát giác khâm phục. Trong tĩnh thất, Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí đem tấm kia mới vừa ra lò Bích Nguyên Tiễn Phù cầm lấy, cảm thụ được cẩn chứa trong đó bàng bạc thủy nguyên chi lực, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười hài lòng. Rốt cuộc, thành. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đè xuống kích động trong lòng, bắt đầu điều tức hồi phục, chuẩn bị nhất cổ tác khí, củng cố cái này tam giai phụ sư cảnh giới. Mà hắn cũng không biết, chính mình cái này hội chế thành công một màn, đã rơi vào một vị nào đó thiên tài tiên tử trong mắt, cũng đưa tới đối phương tâm tính bên trên vi diệu mà khắc sâu biến hóa. Thời gian thấm thoát, lại qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Bách Quả Thành lòng đất chấn động cùng vụ vụ âm thanh dần dần yếu bớt, cuối cùng bình tĩnh lại. Mà Hứa Gia phủ đệ chỗ sâu, Hứa Trường Sinh tĩnh thất bên trong, vẽ tam giai phủ lục linh lực ba động, cũng từ vậy thành công một lần sau liền biến thường xuyên. Thanh U tiểu viện bên trong, Trần Tử Y liền ngồi xếp bằng, nhìn như tại thổ nạp điều tức, kỳ thực Thái Hư Linh Đồng bí thuật vẫn tại thỉnh thoảng tính vận chuyển. Bộ phận thần thức tiếp tục đang tìm kiếm lấy cơ duyên, bộ phận tâm thần tập trung tại Hứa Trường Sinh tĩnh thất. 2 tháng này đến, nàng cơ hồ thành Hứa Trường Sinh vẽ tam giai phủ lục gần hình người chứng kiến. Mới đầu, Hứa Trường Sinh xác suất thành công cực thấp, thường thường nếm thử mười mấy lần mới có thể thành công một lần, lại thành phù phẩm chất đa số tầm thường, linh lực ba động cũng hơi có vẻ bất ổn. Trần Tử Y để ở trong mắt, mặc dù vẫn như cũ kinh ngạc với hắn có thể ở như thế trong thời gian ngắn đột phá tam giai, nhưng cũng cảm thấy còn tại thiên tài phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, nàng bén nhạy phát giác được, Hứa Trường Sinh chế phụ trạng thái tại lấy một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tăng lên. Thất bại khoảng cách càng lúc càng ngắn, thành công số lần bước gia tăng, càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Hứa Trường Sinh dường như hoàn toàn không nhận thất bại ảnh hưởng, tâm trí kiên nghị đến đáng sợ. Mỗi một lần thất bại, hắn chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại, đánh giá lại nghĩ lại, điều chỉnh linh lực cùng thần thức nhỏ bé chuyển vận, sau đó liền không chút do dự bắt đầu lần tiếp theo đến thử. Loại kia chuyên chú, chấp nhất cùng từ trong thất bại hấp thu chất dinh dưỡng năng lực, nhường Trần Tử Ý Lý đều âm thầm kinh hãi. Tới gần nhất nửa tháng này, Trần Tử Ý Lý thông qua âm thầm thống kê, hai nhiên phát hiện, Hứa Trường Sinh vẽ kia Bích Nguyên Tiễn Phù sát suất thành công, không ngờ ổn định tại 2 thành tả hữu. 2 thành. Ý vị này, mỗi 5 lần nếm thử, hắn liền có thể thành công một lần. Đây chính là tam giai phụ lục. Bình thường mới vào tam giai phụ sư, có thể có một thành xác suất thành công liền đủ để mừng rỡ như điên, bị coi là tiềm lực không tầm thường. 2 thành xác suất thành công, cái này đã là rất nhiều chìm đắm tam giai phụ đạo mấy chục năm uy tín lâu năm phụ sư khả năng đạt tới tiêu chuẩn. Mà Hứa Trường Sinh, từ lần đầu thành công đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 2 tháng. Quái vật. Trần Tử Y ý môi đỏ hé mở, im lặng phun ra 2 chữ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng thở nhỏ tại Huyền Linh Tông lớn lên, thấy qua thiên tài như cá giết sang sông, trong đó không thiếu tại đan, phụ khí bên trên tiên phú chắc tuyệt người, nhưng phù đạo bên trên có thể Hứa Trường Sinh so sánh, cũng chỉ có Huyền Linh Tông mấy vị kia. Có thể mấy vị kia đều là thân có các loại thể chất đặc thù, lại đều có lao sư tốt dạy bảo, khả năng đạt tới tình trạng như thế. Cái này Hứa Trường Sinh làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn thân có một loại nào đó không biết, đối chế phù có cực lớn tăng thêm thể chất đặc thù hoặc thiên phú? Trần Tử Y thì trong lòng lần nữa nổi lên suy đoán, nhưng lập tức lại bị nàng phủ định. Nàng Thái Hư Linh Đồng dù chưa có thể nhìn thấu Hứa Trường Sinh toàn bộ nền móng, nhưng thể nội lưu chuyển linh lực công chính bình thản, cũng không cái gì thể chất đặc thù lộ ra tính đặc thù. Chương 879, bảy trận hoàn thành, rời đi chương 879, bảy trận hoàn thành, rời đi có lẽ, cái này liền là chân chính cố gắng hình thiên tài. Trần Tử Y chỉ có thể đem quy tội Hứa Trường Sinh kia không phải người nghị lực cùng một loại nào đó nàng không thể nào hiểu được phù đạo nội tính. Nhìn xem trong tĩnh thất cái kia không biết mệt mỏi, lần lượt vung lên phù bút thanh bảo thân ảnh, Trần Tử Y trong lòng kia bởi vì xuất thân cùng thiên phú mà sinh ra cảm giác ưu việt, rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó, nàng đối kia trong cõi u minh cơ duyên tìm kiếm cũng chưa từng đình chỉ. 2 tháng qua, nàng cơ hồ đem Hứa Gia phủ đệ thậm chí Bách Quả Thành xung quanh đều đào sâu 3 thước, thậm chí liền Hứa Gia đám người ẩm thực, tu luyện quen thuộc đều cẩn thận quan sát qua, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Kia cảm ứng như là hoa trong gương, trăng trong nước, rõ ràng tồn tại, nhưng không sở được đầu nguồn. Cái này khiến luôn luôn xôi gió xôi nước Trần Tử Y Y, cũng cảm nhận được một tia thất bại cùng bất đắc dĩ. Thời cơ chưa đến sao? Nàng than nhẹ một tiếng, tuyệt mỹ trên dung nhan lướt qua một tia buồn vô cớ. Ngay tại Trần Tử Y coi là Hứa Trường Sinh sẽ tiếp tục như vậy điên cuồng chế phù, cho đến đem thành công suất đẩy hướng cao hơn lúc, một ngày này, Bách Quả Thành sâu trong lòng đất, kia bao phủ địa mạch hạch tâm thổ màn ánh sáng màu vàng đột nhiên bộc phát ra hào quang lóe ánh, ở vàng phun trào. Toàn bộ Bách Quả Thành cũng vì đó nhẹ nhàng rung động, trong không khí nồng độ linh khí tại thời khắc này đột nhiên tăng lên một đoạn, biến càng thêm tinh thuần cùng sinh động. Địa mạch động vật lối vào, màn sáng tan đi, Diễn Chân Nhân nhanh chân đi ra, hắn vẫn như cũng là bộ kia lôi thôi lết thiết bộ dáng, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một tia mỏi mệt, càng nhiều thì là vẻ hài lòng. Khôn Nguyên tụ linh đại trận, thành. Gián mua lại âm thanh vang dội, như là tuyên cáo giống như vang vọng tại toàn bộ Bách Quả Thành. Tính thất bên trong, đang nâng bút chuẩn bị tiến hành một vòng mới vẽ Hứa Trường Sinh, ngòi bút đống nhiên dừng lại. Địa diễn tiền bối thành công. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức buông xuống phù bút, không chút do dự kết thúc lần này bế quan. Hắn thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại địa mạch động quật lối vào, đối với mới vừa đi ra diễn chân nhân, thật sâu vai chào, tiền bối bất vả. Vạn bối đại hứa ra trên dưới, lại tạ tiền bối bảy trận tri ân. Diễn chân nhân khoát tay áo, cười ha ha một tiếng, đi, ít đến những này nghi thức xa giao. Trận pháp đã thành, căn cơ đã cố, đến tiếp sau chỉ cần định kỳ giữ gìn trận nhãn, phòng ngừa ngoại ý muốn liền có thể. Nhiều nhất 5 năm, nơi đây mạch có thể vững chắc tại nhị giai cực phẩm. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị đầy đủ vật liệu, lão phu lại đến vì ngươi tiến hành bước thứ hai.
Vâng.
Tiền bối ân tình, Hứa Mô khắc trong tấm khảm. Hứa Trường Sinh trịnh trọng nói. Lúc này, Trần Tử Y đi thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện tại cách đó không xa. Diễn chân nhân nhìn nàng một cái, cười hắc hắc, Tử Y liễu nha đầu, ngươi mấy tháng này tại Hứa gia đợi đến còn thư thái. Trần Tử Y liễu nghe vậy, nụ cười trên mặt có hơi hơi cường, lập tức khôi phục tự nhiên, nói khẽ, làm phiền sư minh quan tâm, tiểu muội tất cả mạnh khỏe. Nàng trong lời nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếng đuối, ánh mắt lại không tự chủ được lần nữa đảo qua Hứa gia phủ đệ, cuối cùng rơi vào Hứa Trường Sinh trên thân, mang theo một loại khó nói lên lời phức tạp ý vị. Diễn chân nhân nhẹ gật đầu, đã trận pháp đã thành, lão phu mục đích chuyến đi này đã đạt, cái này liền chuẩn bị trở về tông môn. Tử Y liễu nha đầu, ngươi là cùng ta đồng hành, vẫn là có ý định khác. Trần Tử Y thì trầm ngâm một lát. Nàng lưu tại Bách Quả Thành mục đích chủ yếu, quan sát Hứa gia, tìm kiếm cơ duyên, cái trước đã có rất nhiều thu hoạch, cái sau lại không có chút nào tiến triển. Tiếp tục lưu lại nơi đây, dường như ý nghĩa không lớn. Tiểu muội cùng sư huynh cùng nhau về tông a. Trần Tử Y liền làm ra quyết định. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vị này Trần tiên tử ở trong phủ ở hơn 3 tháng, dù chưa biểu hiện ra cái gì ác ý, nhưng tồn tại bản thân liền như là một thanh treo đỉnh chi kiếm, nhường hắn từ đầu đến cuối không dám hoàn toàn buông lỏng. Bây giờ nàng muốn rời khỏi, tự nhiên là chuyện tốt. Địa diễn tiền bối, Tử Y Liệt tiên tử, hai vị cái này liền muốn rời đi. Không bằng ở trong thành nhiều nấn ná mấy ngày, nhường vạn bối hơi tận tình địa chủ hữu nghị Hứa Trường Sinh khách sáo nói. Diễn chân nhân trực tiếp cắt ngang, miễn đi, tông môn còn có việc. Tiểu tử ngươi nắm chặt thời gian chuẩn bị vật liệu mới là đúng lý. Trần Tử Y Liệt cũng khẽ gật đầu, Hứa đạo hữu không cần phải khách khí, còn nhiều thời gian. Thấy đã quyết định đi, Hứa Trường Sinh cũng không còn ép ở lại, tự mình đem hai người đưa đến Bách Quả Thành bên ngoài. Trước khi chia tay, Trần Tử Y thật sâu nhìn Hứa Trường Sinh một cái, ngữ khí mang theo một tia khác ý vị, "Hứa đạo hữu, lần này Bách Quả Thành chi hành, khiến Tử Y khắc sâu ấn tượng. Ngày khác nếu có cơ hội, hoan nên đạo hữu đến ta Tử Hà Phong làm khách." Hứa Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt ung dung thản nhiên, tiên tử thịnh tỉnh, Hứa Mỗ nhớ kỹ. "Nếu có cơ hội, ổn thỏa bái phỏng." "Bảo trọng." Địa diễn tiền bối, Tử Y tiên tử bảo trọng. Diễn chân nhân cùng Trần Tử Y không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một vàng một lam hai vệ đột quang, phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Nhìn qua hai người đi xa phương hướng, Hứa Trường Sinh đứng lặng thật lâu. Thằng đến đột quang hoàn toàn không thấy, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn cảm thụ được trong thành rõ ràng cải thiện linh khí hoàn cảnh, lại nghĩ tới chính mình đã vững chắc hai thành tam giai phụ lục sát xuất thành công, trong lòng hào hùng tỏa ra. Linh mạch tăng lên đi vào quỹ đạo, tự thân trở thành tam giai phụ sư, gia tộc phát triển tình thế tốt đẹp. Hứa gia tương lai, một mảnh quang minh. Tiếp xuống, chính là toàn lực kiếm lấy linh thạch, là bước thứ hai dẫn mạch thăng linh trận làm chuẩn bị, đồng thời cũng muốn nghĩ cách thu hoạch tam giai đan đạo truyền thừa. Hứa Trường Sinh quay người, trở lại Bách Quả Thành. Mà đi xa độn quang bên trong, Trần Tử Y đi về nhìn một cái từ từ nhỏ dần Bách Quả Thành, trong lòng thầm nghĩ, Hứa Trường Sinh, tam giai phụ sư, dòng dõi bất phàm, gia tộc kia cũng có điểm đặc biệt. Tỷ tỷ ánh mắt, quả nhiên độc đáo. Lần này dù chưa tìm được cơ duyên, nhưng có thể kết bạn người này, quan sát được tộc này chi tiềm lực, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Trở về phong sau, cần cùng tỷ tỷ thật tốt phân trần một phen trực giác của nàng nói cho nàng, cùng cái này Hứa gia, cùng cái này Hứa Trường Sinh, tương lai gặp nhau, tuyệt sẽ không thiếu. Trở lại trong phủ Hứa Trường Sinh lập tức triệu tập hạch tâm nhân viên, đem diễn chân nhân đã thành công bố trí Khôn Nguyên tụ linh đại trận tin tức cáo tri đám người. Linh mạch tăng lên đã đi vào quỹ đạo, trong vòng 5 năm kế tiếp, ta Bách Quả Thành nồng độ linh khí sẽ vững bước tăng lên, cuối cùng đạt tới nhị giai cực phẩm. Hứa Trường Sinh đảo mắt đám người, đây là gia tộc phát triển cơ hội trọng đại, các đường khẩu cần chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ lợi dụng cái này một ưu thế. Hứa Thiên Thành phân trần nói, phụ thân yên tâm, linh thực đường đã kế hoạch xong mới linh điền khai khẩn kế hoạch. Một khi nồng độ linh khí tăng lên, liền có thể lập tức áp dụng. Đan đường, phụ đường, trận đường cũng biết điều chỉnh bồi dưỡng phương án, lợi dụng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh gia tốc đệ tử trưởng thành. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, linh mạch tăng lên chỉ là cơ sở. Bước thứ 2 dẫn mạch thăng linh trận tài liệu cần thiết giá trị vượt qua 2000 vạn linh thạch, chuyện này đối với gia tộc vẫn là áp lực thật lớn. Đám người nghe vậy, vẻ mặt đều ngưng trọng lên. 2000 vạn linh thạch, đây đúng là một cái thiên văn số tự. Chương 880, Hứa Địa truyền chương 880, Hứa Địa truyền Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, tiếp xuống gia tộc nhiệm vụ thiết yếu chính là toàn lực tích lũy tài nguyên. Ta đã thành tam giai phụ sư, có thể ổn định với tam giai phụ lục, cái này đối ta Hứa gia phụ đạo sản nghiệp tới nói là một cái rất tốt tuyên truyền. Hắn nhìn về phía Hứa Thiên Duyệt, phụ đường muốn toàn lực phối hợp ta, ưu tiên bảo hộ tam giai phụ lục tài liệu cung ứng. Đồng thời, đối ngoại đường dây tiêu thụ cũng muốn mau chóng đạt thông, tam giai phụ lục không lo người mua, mấu chốt là phải đánh ra ta Hứa gia linh thủy các danh khí, hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Hứa Thiên Duyệt vội vàng đáp, vâng, phụ thân. Phụ đường ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hứa Trường Sinh lại nhìn về phía Hứa Thiên Thành, Thiên Thành, ngươi phụ trách chủ tính trung gia tộc các hạng sản nghiệp, tăng thu giảm chi. Bách Quả Minh Thương mậu mạng lưới phải vào một bước hoàn thiện, chúng ta phụ lục, đan dược chờ muốn bán được càng xa, giá cả muốn bán được cao hơn. Hải Nhi rõ ràng. Hứa Thiên Thành trịnh trọng nói. Ngoài ra, Tam giai đang đạo truyền thừa phương diện này tin tức, các ngươi cũng muốn nhiều mặt tìm hiểu. Hứa Trường Sinh trầm ngâm nói. An bài xong những sự tình này đi sau, Hứa Trường Sinh liền lại bắt đầu điên cuồng chế phù thời gian. Trở thành Tam giai phù sư sau, hắn vẽ Bích Uyên Tiễn phù sát suất thành công ổn định tại 2 thành tả hữu, mỗi thành công vẽ một trường, liền có thể mang đến mấy chục vạn linh thạch thu nhập. Mặc dù vật liệu chi phí cao, nhưng lợi nhuận như cũng khả quan. Thời gian đang bận rộn bên trong bay trôi qua, trong nháy mắt 2 tháng sau. Tính tất bên trong, Hứa Trường Sinh hết sức chăm chú, đầu ngón tay linh lực như tơ như sợi, tinh chuẩn thao túng phù bút tại đặc chế tam giai trên lá bùa phát họa. Hắn tâm thần không minh, vật ngã lưu vong, toàn bộ ý niệm đều đắm chìm trong sóng trùng điệp kỹ xảo vi diệu vận luật bên trong, dẫn dắt đến phù văn bên trong mênh mông thủy thuộc tính linh lực hướng tới cân bằng, ổn định. Ngay tại phù bút sắp rơi xuống cuối cùng một đạo kết thúc công việc linh văn, hoàn thành chương này tam giai hạ phẩm phù lục nháy mắt, đinh. Kiểm tra tới tốc chủ mới tăng một tên dòng dõi đời sau. Linh căn, phù đạo tiên phú được đến tăng lên. Một đạo băng lãnh, không tình cảm chút nào hệ thống nhắc nhở âm, không có dấu hiệu nào tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên. Thanh âm này đến mức như thế đột ngột, trong nháy mắt phá vỡ Hứa Trường Sinh cực hạn chuyên chú tâm cảnh. Hắn nắm bút tay run lên bần bật, nguyên bản hòa hợp lưu chuyển linh lực chuyển vận xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bừng nhíu. Chính là cái này không có ý nghĩa một tia bừng nhíu, lại như là đê đập bên trên một vết nứt, trong nháy mắt đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Ông. Trên lá bùa nguyên bản hướng tới ổn định ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên kịch liệt lập loé, nội bộ ngưng tụ bảng bạc thủy nguyên chi lực đã mất đi tinh diệu cân bằng, bắt đầu cuồng bạo xung đột, đối xung. Không tốt. Hứa Trường Sinh sắc mặt kỳ biến, mong muốn cưỡng ép ổn định, cũng đã hết cách xoay chuyển. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, cả chương giá trị mấy vạn linh thạch tam giai lá bùa tính cả trên đó sắp hoàn thành phù văn, tại mất khống chế linh lực trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành một đoàn cháy đen cho tàn, tuyên cáo lại một lần vẽ thất bại. Hứa Trường Sinh chậm rãi buông xuống phù bút, nhìn xem bàn bên trên đoàn kia cho tàn, trên mặt lại không có quá nhiều sau khi thất bại ảo não. Ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ. Dòng dõi, là Thiên An cùng Vũ Tình Hải tử ra đời. Hắn lập tức kịp phản ứng. Tính toán thời gian, nô Vũ Tình Hải thai đã gần đến tháng 10, chính là dưa chín cuống dụng thời điểm. Chỉ là không nghĩ tới, đứa nhỏ này lại hắn bế quan chế phù thời khắc mấu chốt giáng sinh. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động. Chế phù thất bại tất nhiên đáng tiếc, nhưng gia tộc sinh sôi nảy nở, không thể nghi ngờ là càng lớn chuyện vui. Bế quan 2 tháng, cũng nên đi ra xem một chút. Không biết là Nam Hải vẫn là nữ Hải, Hứa Trường Sinh khẽ miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Cháu trai xuất thế, mà hắn xem như gia tự nhiên mau mau đến xem, dạng này mới hiện lộ ra đối với Hứa gia ba đời coi trọng, mới có thể để cho Thiên Thành, Thiên Phúc bọn người gây nên coi trọng. Hứa Trường Sinh tập trung ý chí, phất tay đem bàn bên trên cho tàn dọn dẹp sạch sẽ, làm sửa lại một chút áo bào, liền cất bước đi ra bế quan mấy tháng tính hết. Bên ngoài dương quang vừa vặn, vung vai tại trong đình viện, mang theo một cô ấm áp. Hắn cũng không kinh động quá nhiều người, trực tiếp hướng phía Hứa Thiên An cùng Ngô Vũ Tình ở viện lạc đi đến. Viện lạc bên ngoài đã có không ít nghe tin chạy tới Hứa gia người. Trần Phỉ Nguyệt, Nhiếp Văn Tiến mấy nữ, cùng Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Duệ đám huynh đệ đều đã chờ đợi ở đây, trên mặt đều mang theo ý cười. Hứa Thiên An thì tại cửa sân đi qua đi lại, mặc dù đã là trúc cơ tu sĩ, giờ phút này trên mặt nhưng cũng khó nén kích động cùng một vẻ khẩn trương. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh đến, đám người liền vội vàng tiến lên hành lễ. "Phụ thân." Hứa Thiên An nhìn thấy phụ thân tự mình đến đây, càng là kích động, đội vàng lên tiếp. "Không cần đa lễ. Tình huống như thế nào? Là Nam Hải vẫn là nữ Hải?" Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, mang trên mặt nụ cười ấm áp. "Hồi phụ thân, là cái Nam Hải. Vũ Tình cùng hài tử đều bình an." Hứa Thiên An ngữ khí hưng phấn trả lời. "Tốt, tốt. Ta hứa ra lại thêm một viên, nhân khẩu thịnh vượng, chính là gia tộc chi phúc." Hứa Trường Sinh thoải mái cười một tiếng, vỗ vỗ Hứa Thiên An bả vai, "Ngươi làm được rất tốt, Vũ Tình vất vả." Lúc này, bà đỡ ôm một cái tã lót từ trong phòng đi ra, trên mặt chất đầy nụ cười, "Chúc mừng lão tổ, chúc mừng An trưởng lão, phu nhân cùng tiểu công tử đều mạnh khỏe." Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung ở đằng kia nho nhỏ tã lót phía trên. Hứa Trường Sinh đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí từ bà đỡ trong tay tiếp nhận hài tử. Anh hài làn da hồng nhuận, nhắm mắt lại, đang ngủ say, nho nhỏ nắm đấm co ro, lộ ra 10 phần an tưởng đáng yêu. Hắn cẩn thận chu đáo lấy trong ngực Tôn Nhi, trong mắt tràn đầy tự ái. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, động sát chi nhãn lặng yên mở ra. Tính danh: Tuổi tác: Không tu vi, không linh căn, bát phẩm linh căn thiên phú, phù đạo, nhất tinh, thể chất: Không bát phẩm linh căn, nhất tinh phù đạo thiên phú. Hứa Trường Sinh nhíu mày, cái này tư chất tại Hứa gia bây giờ một đám thiên tài bối xuất đệ tử đời thứ 3 bên trong, sắp thực lộ ra có chút bình thường, thậm chí có thể nói là bình thường. Nếu là đặt ở bình thường tu tiên gia tộc, tư chất như vậy có lẽ cuối cùng cả đời cũng khó có thể đột phá trúc cơ. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh rất nhanh liền thoải mái. Một cái gia tộc hưng thịnh, việc không phải bèn bèn dựa vào thiên tài. Kim tự tháp ngọn tháp cần chói mắt minh châu, nhưng khổng lồ mà vững chắc tháp cơ đồng dạng không thể thiếu. Mỗi một cái huyết mạch, bất luận tư chất như thế nào, đều là gia tộc không thể thiếu một bộ phận. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn hài tử non mềm gương mặt, trong mắt từ ái không giảm trái lại còn tăng, kẻ này, liền đặt tên truyền A Hứa địa truyền. Nhìn hắn có thể đem ta Hứa ra huyết mạch, gia huấn, đời đời truyền thừa, kéo dài không dứt. Đám người cũng nhao nhao kịp phản ứng, liên thanh tán thưởng cái tên này lấy được tốt, ngụ ý sâu xa. Truyền, Hứa địa truyền, tên rất hay. Hứa Thiên An nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, đội vàng bái tạ, cảm ơn phụ thân ban tên. Hứa Trường Sinh đem hài tử trả lại cho Hứa Thiên An, ánh mắt lần nữa đảo qua Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Duệ bọn người, cùng bọn hắn bên cạnh đạo lữ, Dương Thanh Tuyết, Đông Phương Minh Châu, Tô Vận, Lâm Nhã. Nụ cười trên mặt hắn mang theo vài phần trêu chọc, nhưng lại vô cùng chăm chú, chuyển Giáng sinh là đại hỷ sự. Nhưng mấy người các ngươi còn phải tiếp tục cố gắng a. Chương 881, địa truyền con đường tương lai. Chương 881, địa truyền con đường tương lai lần nữa bị điểm danh Hứa Thiên Hành, Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Duệ bọn người cùng đạo lữ của bọn họ. Lập tức sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Hứa Trường Sinh lời nói xoay chuyển, ngựa khí tăng thêm mấy phần, nhưng mà cái này còn thiếu rất nhiều. Ta Hứa ra chính vào lúc dùng người, khai chi tán diệp, lớn mạnh tộc quần, như vậy ngang là dòng chính hoạch tâm không thể trốn tránh trọng trách. Nhìn xem Thiên An, bây giờ đã là thứ hai thai. Thiên Thành, ngươi thân là chủ tử, càng cần lấy mình làm gương. Thiên Phúc, Thiên Duệ, các ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn, chớ có lạc hậu quá nhiều. Ánh mắt của hắn nhất là tại mấy vị con dâu trên thân dừng lại chốc lát, mang theo mong đợi. Thanh Tuyết, Tô Bận, Lâm Nhã, còn có Vũ Tình, các ngươi đều là ta Hứa ra tốt nàng dâu. Vì gia tộc khai chi tán diệp, kéo dài ưu tú huyết mạch, cũng là các ngươi đại công. Gia tộc tương lai cần càng nhiều giống địa minh, địa hà, địa truyền hài tử như vậy, cần càng nhiều mới mẹ huyết mạch đến kế thừa cùng phát triển phần cơ nghiệp này. Hứa Thiên Thành dẫn đầu kịp phản ứng, liền nội vàng không người đáp, phụ thân dạy bảo chính là. Hài nhi ổn thỏa ghi nhớ, tuyệt không dám buông lỏng. Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Duệ mấy người cũng nhao nhao tỏ thái độ, vâng, phụ thân. Hài nhi, con dâu, rõ ràng. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, ừm, minh bạch liền tốt. Chớ có chỉ lo tự thân tu hành cùng đường khẩu sự vụ, gia tộc nhân khẩu thịnh vượng mới là lâu dài chi đạo. Tài nguyên phương diện, gia tộc sẽ dốc sức duy trì, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong, ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng một bên anh tư bộ phát Hứa Thiên Kiếm, trong mắt mang theo một tia thâm ý. Thiên Kiếm, ngươi bây giờ kiếm đạo sơ thành, tu vi cũng vững chắc tại trúc cơ 4 tầng, tuổi tác cũng không nhỏ. Thân làm ta Hứa gia tử đệ, khai chi tán diệp cũng là trách nhiệm. Hôn sự của ngươi cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Thiên Hành, các ngươi mấy vị làm ca ca tẩu tẩu cũng giúp đỡ lưu ý một chút, nhìn xem phải chăng có tướng mạo giỏi nhiều mặt, thiên phú thượng giai nữ tử. Hứa Thiên Kiếm nguyên bản đang vì tiểu chất tử giáng sinh cảm thấy cao hứng, thình lình nghe được phụ thân đem chủ đề dẫn tới trên người mình, còn muốn vì chính mình thu xếp hôn sự, lập tức biến sắc. Hắn bước ra một bước, đi vào Hứa Trường Sinh trước mặt, chắp tay không người, ngựa khí vội vàng mà kiên định, "Phụ thân." Hài nhi một lòng truy cầu kiếm đạo, nguyện đem toàn bộ tâm huyết chút xuống tại kiếm, để sớm ngày thấy được kiếm đạo chân lý, chẳng ta Hứa gia uy danh. Bây giờ thực sự vô tâm nhi nữ tư tình, còn mời phụ thân minh giám. Hắn dường như cảm thấy lý do không đủ đầy đủ, ánh mắt liếc về phía một bên Hứa Thiên Duyệt, vội vàng nói bổ sung, lại nói, "Thiên Duyệt tỷ tỷ, phù đạo thiên phú chắc tuyệt, bây giờ cũng chưa hôn hối, hài nhi sao dám đi đầu một bước? Cái này tại lễ không hợp." Hắn lời này vốn là muốn kéo cái đệm lưng chuyển di một chút phụ thân chú ý lực, nhưng mà hắn vừa dứt lời, một bên Hứa Thiên Duyệt lập tức mày liễu dựng thẳng, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Nàng vốn là bởi đó trước quy ra, âm ra bức hôn sự tình tức sôi ruột, giờ phút này thấy Hứa Thiên Kiếm dám lấy chính mình làm bia lỡ đạn, lập tức giận không chỗ phát tiết. "Tốt ngươi cái Hứa Thiên Kiếm!" Hứa Thiên Duyệt một bước tiến lên, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, kém chút đâm chọt Hứa Thiên Kiếm trên trán, thanh âm mang theo giận tái đi. "Chính ngươi không muốn trở thành thân, nhắc lên ta làm gì? Phụ thân là đang nói hôn sự của ngươi, ngươi đừng muốn hung hăng tàn bái." Nàng càng nói càng tức, nghĩ đến chính mình trước đó bị đường chúng bức hôn quan cảnh, càng là lên cơn giận dữ. "Ngươi nhìn lại một chút ngươi, cả ngày liền biết luyện kiếm, đánh nhau, một chút thế thái nhân tình cũng đều không hiểu. Phụ thân để ngươi lập gia đình, là vì tốt cho ngươi, là vì gia tộc. Ngươi ngược lại tốt, ra sức khước tử, còn dám bắt ta nói sự tình. Ta nhìn ngươi chính là thích ăn đòn." Hứa Thiên Kiếm bị Hứa Thiên Duyệt bắn liên thanh dường như răn dạy đối đến cứng miệng không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mong muốn phản bác, nhưng lại tự biết đối lý, chỉ có thể cứng cổ, thấp giọng nói, ta cũng không phải là ý này. Chỉ là kiếm đạo chưa thành, thực sự vô tâm hắn chú ý. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trên mặt nhưng như cũng duy trì uy nghiêm. Cũng không phải hắn thiên bị, ân sắc thực tồn tại một chút thiên bị, nhưng nhất chủ yếu vẫn là Hứa Thiên Duyệt là nữ tử, nếu là gả ra ngoài lời nói, Hứa gia liền tổn thất một vị dòng chính nhị giai phụ sư, lại nàng đời sau đoán chừng còn không thể tiến hành trả bệ, đây là Hứa Trường Sinh không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Hứa Thiên Duyệt chính mình cũng không muốn, đối với cái này Hứa Trường Sinh cũng liền tùy ý nàng. Nhưng Hứa Thiên Kiếm không giống, lấy vợ sinh con, bất luận là lấy vợ sinh con đều có thể bị hệ thống tán thành, cho Hứa gia góp một viên bạch, tự nhiên muốn thúc giục. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nâng tay, ngăn lại còn muốn tiếp tục răn dạy Hứa Thiên Duyệt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hứa Thiên Kiếm, thanh âm mặc dù không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Thiên Kiếm, ngươi hướng đạo chi tâm, vi phụ biết được, cũng cảm giác vui mừng. Nhưng đại đạo độc hành, cũng cần khói lửa làm bạn. Đạo lữ cũng không phải là liên lụy, như đến lương phối, cũng có thể lẫn nhau rèn luyện, cùng tham khảo đại đạo." Ngươi Thiên Duyệt tỷ tỷ lời nói, mặc dù ngữ khí nặng chút, nhưng đạo lý không kém. Thành gia lập nghiệp, truyền thừa huyết mạch, chính là nhân luân thường tình, cũng là tu sĩ chúng ta đối với gia tộc, đối huyết mạch trách nhiệm. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm dần, lại mang theo càng sâu ý vị, vi phụ cũng không phải là muốn ngươi lập tức theo liền tìm một nữ tử thành hôn. Ngươi có thể có yêu cầu của mình, như cần trí thú hợp nhau, có thể cùng ngươi sóng vai đồng hành. Nhưng vô tâm việc này lý do này không được. Cảm nhận được phụ thân trong lời nói kia phần không cho sửa đổi quyết tâm, cùng chúng quanh huynh trưởng các tỷ tỷ quăng tới ánh mắt, Hứa Thiên Kiếm biết hôm nay nếu không cho cái minh xác tỏ thái độ, chỉ sợ khó mà quá quan. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt vẻ dãy rủa biến ảo mấy lần, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, cắn răng nói, phụ thân đã kiên trì, Hải Nhi tuân mệnh chính là. Nhưng là Hải Nhi cũng có một cái điều kiện. nếu muốn hài nhi cưới vợ, nữ tử kia nhất định phải là hài nhi chính mình thích ý người. Cần tại kiếm đạo hoặc tâm tính bên trên, có thể khiến cho hài nhi chân tâm khâm phục tán thành. Như không gặp được như thế lương nhân, hài nhi tình nguyện tiếp tục chờ xuống dưới, cũng tuyệt không nguyện tùy tiện tìm một người qua loa cho xong. Mời phụ thân thành toàn. Nói xong, hắn lần nữa thật sâu vai chào, thái độ kiên quyết. Hứa Trường Sinh nhìn xem nhi tử bộ kia phảng phất muốn ra hình tra tấn trận giống như biểu lộ, trong lòng không khỏi mỉm cười. Hắn bản ý cũng không phải muốn mạnh mẽ xử lý, chỉ là đốc xúc nhìn thẳng vào việc này. Bây giờ Hứa Thiên Kiếm chịu nhà ra, cũng đưa ra yêu cầu như vậy, đã là tiến bộ. Chuẩn. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, vi phụ cũng không phải là bất thông tình lý người. Yêu cầu của ngươi, hợp tình hợp lý. Gia tộc vì ngươi thu xếp, cũng biết tôn trọng ý nguyện của ngươi, cuối cùng nhân tuyển, tự cần ngươi tự mình gật đầu. Nhưng ngươi cũng cần bằng lòng vi phụ, không thể một mặt trốn tránh, cần mở rộng cửa lòng, chủ động lưu ý, như gặp nhau và hòa hợp với nhau vừa nữ tử, đương chủ động nắm chắc cơ duyên. Nghe được phụ thân đáp ứng, Hứa Thiên Kiếm trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp, vâng. Hài nhi cần tuân phụ thân dạy bảo. Chỉ cần không phải cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn không nhận ra cái nào, không hiểu do nữ tử, cho hắn lựa chọn quyền lợi, vậy chuyện này dường như cũng không khó như vậy lấy tiếp nhận. Chỉ là muốn tìm được một cái có thể khiến cho hắn cái này tầm cao khí ngạo kiếm tu chân tâm thích ý, khâm phục công nhận nữ tử. Hứa Thiên Kiếm chính mình cũng cảm thấy, chỉ sợ so luyện thành Thanh Minh kiếm quyết một thức sau cùng còn khó hơn mấy phần. Việc này, chỉ sợ còn có đến mãi. Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Kiếm bộ kia như chút được gánh nặng vừa tối giấu bộ dáng khổ não, không cần phải nhiều lời nữa. Con cháu tự có con cháu phúc, có một số việc không đội bằng được. Động viên chúng tử tức sau, Hứa Trường Sinh liền rời đi về lạc. Hắn cũng không lập tức trở về tinh thất tiếp tục chế phù, mà là vô tình đi đến gia tộc một chỗ đài cao, quan sát ngày càng phồn hoa, linh khí càng thêm dạt dào bách quả thành. Trong thành, nhờ vào thành đáy khôn nguyên tụ linh đại trận vận chuyển, nồng độ linh khí rõ ràng tăng lên một tia. Mặc dù khoảng cách nhị giai cực phẩm còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng đã để không ít cấp thấp tu sĩ được ích lợi không nhỏ, cả tòa thành trì đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Địa chuyển, bát phẩm linh căn Hứa Trường Sinh trong lòng mặc niệm. Mới đầu hắn xác thực có một chút xíu thất vọng, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Chính như hắn vừa mới lời nói, một cái khỏe mạnh gia tộc cần chính là hợp lý kết cấu. Giống như Thiên Kiếm, Thiên Dương, Thiên Nhân, Thiên Trận, Thiên Phú như vậy dị bẩm người, xem như lợi kiếm cùng cờ sĩ, vượt mọi chông gai, dũng trèo cao phong, cũng cần giống địa truyền dạng này tư chất bình thường tử đệ. Xem như kiên cố nền móng, gắn bó gia tộc huyết mạch chiều rộng cùng ổn định, phụ trách gia tộc các hạng cơ sở sự vụ vận chuyển, thậm chí không ngừng mà khai chi tán diệp, từ khổng lồ cơ số bên trong, chờ đợi kia ngẫu nhiên xuất hiện huyết mạch phản tổ hoặc biến dị, đản sinh ra mới thiên tài. Mặc dù trước mắt Hứa gia ở bề ngoài nhìn như cành lá rậm rạp, nhưng chân chính đích hệ huyết mạch, ngoại trừ Thiên Thành mấy người bọn hắn thân sinh dòng dõi, cùng số ít mấy vị con dâu xuất gia, còn lại phần lớn là Hứa Trường Sinh trước kia thu dưỡng cô nhi lưu lại đời sau, khoảng cách Hứa gia hạch tâm huyết mạch cuối cùng cách một tầng. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Hứa phủ bên ngoài, nơi đó có đông đảo họ Hứa tu sĩ đang bận rộn. Nhưng trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi, cũng không phải là hắn Hứa Trường Sinh đích truyền huyết mạch. Hệ thống nhận định dòng dõi, nhất định phải là ta trực hệ hậu duệ. Địa truyền tư chất mặc dù bình thường, nhưng hắn là ta Hứa gia chính tông đời thứ 3 huyết mạch. Hắn đời sau là sẽ bị hệ thống công nhận. Trong chốc lát, Hứa Trường Sinh đã ở trong lòng là còn tại trong tã lót Hứa địa truyền hoạch định xong con đường tương lai, không cần gánh vác thiên tài nổi danh cung áp lực, sứ mạng của hắn chính là Hứa gia khai chi tán diệp, lớn mạnh đích hệ huyết mạch cơ số. Cái này đồng dạng là vì gia tộc làm cống hiến, mà lại là cực kỳ trọng yếu cống hiến. Chương 882, Tam giai phụ lục mua bán hội chương 882, Tam giai phụ lục mua bán hội 3 ngày sau, một cái tin tức nặng ký như là cắm lên cánh, từ Bách Quả thành Linh Thụy các phi tốc chuyển hướng bốn phương tám hướng. Nghe nói không? Bách Quả thành Hứa gia Linh Thụy các, mùng 1 tháng sau đem công khai bán tam giai công kích loại phù lục, Bích Uyên Tiên Phủ. Cái gì? Tam giai phù lục? Vẫn là công kích loại Bích Uyên Tiên Phủ. Đây chính là có thể đem trúc cơ viên mãn lao tổ trọng thương phù lục a. Hứa ra lão tổ vậy mà có thể vẽ tam giai phù lục. Hắn mới kết đan bao lâu? Cái này thành tam giai phù sư. Thiên chân vạn sát. Linh Thụy các đã thả ra tin tức, đám đầu tiên chỉ bán 3 tấm, người trả giá cao được. Nghe nói này phù kích phát sau, uy lực có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích. T. Nhất định phải cầm xuống. Ta gia tộc trong kho đang cần như thế bảo mệnh át chủ bài. Nhanh, lập tức bẩm báo gia chủ, lão tổ, chủ bị linh thạch. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn mua xuống một trường. Tin tức những nơi đi qua, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, khơi dậy thao thiên cự lãng. Tam giai phù lục. Đây đối với tuyệt đại đa số trúc cơ gia tộc mà nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chiến lược tài nguyên. Nắm giữ một trường tam giai phù lục, thường thường mang ý nghĩa tại thời khắc mấu chốt có thể thay đổi chiến cuộc, hoặc là từ yêu thú cường đại, trong tay địch nhân bảo trụ gia tộc hạch tâm thành viên tính mệnh. Trước kia, bọn hắn mong muốn thu hoạch được tam giai phù lục, hoặc là hao phí to lớn một cái giá lớn, nắm tận quan hệ từ xa xôi kim đan thế lực hoặc cỡ lớn thương hội cầu mua, hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào vận khí tại cỡ lớn đấu giá hội bên trên cạnh tranh kịch liệt, giá cao chót vót. Bây giờ, gần trong gang tấc Bách Quả thành Hứa gia, vậy mà bắt đầu bán ra tam giai phù lục. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Hứa gia nắm giữ một vị ổn định tam giai phù sư. Mang ý nghĩa bọn hắn nhiều một cái đối lập ổn định, nhanh gọn thu hoạch con đường. Hứa gia lão tổ Hứa Trường Sinh, mới vào kim đan liền đã là tam giai phù sư. Phù đạo thiên phú, quả thực nghe rợn cả người. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả nhận được tin tức trúc cơ gia tộc đều sôi trào. Vô số đưa tin ngọc phù quang mang tại các thành trì, giữa gia tộc điên cuồng lấp lóe, từng đạo mệnh lệnh bị hạ đạt, đại lượng linh thạch bị từ trong khố phòng điều ra, gia tộc trưởng lao nhóm trong đêm họp, thương thảo cạnh tranh sách lược. Hứa ra danh vọng, theo tam giai phụ lục bốn chữ này, lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao hoàn toàn mới. Rất nhiều nguyên bản đối Bách Quả Minh Khuyết Trương trong lòng còn có lo nghĩ, hoặc nắm quan sát thái độ trúc cơ gia tộc, thái độ trong nháy mắt đã xảy ra chuyển biến. Truyền lệnh xuống, ta Lý gia ngay lập tức trở đi, toàn diện tăng cường cùng Bách Quả Minh thương mậu qua lại. Bọn hắn cần những tài liệu kia, giá cả có thể lại để cho lợi nửa thành. Phái người đi Bách Quả thành, mang lên hậu lễ, chúc mừng Hứa lao tổ phù đạo đại thành. Cần phải biểu đạt ta Triệu gia thiện ý cùng kết giao chi ý. Thông chi phía trước cùng Bách Quả Minh chiến đường tiếp xúc tộc nhân, thái độ cần phải cung kính, trước đó điều kiện có thể lui thêm bước nữa, chỉ cần bọn hắn bằng lòng tiếp nhận tộc ta là phụ thuộc gia tộc. Nhanh, đem gia tộc kho tàng kia vài quặng linh dược chân quý sửa sang lại, xem như hạ lễ mang đến Bách Quả thành. Xu lợi tránh hại, chính là nhân chi thường tình. Muốn nói trước đó Hứa Trường Sinh chỉ là một vị kim đan tu sĩ lời nói, bọn hắn có lẽ chỉ là không dám cùng đối nghịch. Nhưng muốn cho bọn hắn thần phục Hứa gia lại không dễ dàng như vậy. Mà bây giờ Hứa lão tổ không chỉ có là một vị kim đan chân nhân còn là một vị có thể ổn định sản xuất tam giai phụ lục phụ sư, cái này năng lượng cùng nhân mạch đủ để cho bất kỳ trúc cơ gia tộc bông xuống tư thái, kết lực giao hảo. Mà Hứa gia chiến đường cùng ngoại bộ đường cũng bén nhạy bắt lấy cơ hội này. Tại Hứa Thiên thành chủ tính trung hạ, chiến đường tu sĩ bên ngoài khai thác lúc, chỉ cần thoáng đề cập Hứa gia linh thụy các sắp bán tam giai phụ lục sự tình, thường thường liền có thể dẫn tới đối phương thế lực thái độ mềm hóa, đàm phán tiến trình thật to tăng tốc. Không ít nguyên bản cần vũ lực uy hiếp thậm chí kinh nghiệm quy mô nhỏ xung đột khả năng cầm xuống gia tộc hoặc phường thị, đối phương đang nghe tin tức sau, lại chủ động phái người bàn bạc, biểu thị bằng lòng quy thuận hoặc hợp tác. Ngoại vụ đường càng là đông như chảy hội, mỗi ngày đều có đến từ khác biệt thế lực đại biểu mang theo lễ vật đến đây tiếp, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Hứa gia kính sợ cùng đối mua sắm tam giai phụ lục danh ngạch khát vọng. Hứa Thiên thành ứng đối với bạn, cũng không tùy tiện hứa hẹn, cũng cho đối phương còn lại chỗ trống, xảo diệu đem phần này phụ lục tiền lãi chuyển hóa làm phát triển nhân mạch, củng cố liên minh lợi khí. Bách Quả Minh phạm vi thế lực, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vững vàng mà nhanh chóng hướng về phương viên 300 dặm thậm chí càng xa xôi lan tràn. Một tháng sau, Linh Thụy các lần đầu tam giai phụ lục mua bán hội đúng hạn cử hành. Bách Quả thành Linh Thụy các trước người đông nghìn nghịt, đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ đem nơi này vây chật như nêm cối. Không chỉ có phụ cận trúc cơ gia tộc chạy tới lao tổ, cũng không ít nghe tin chạy tới trúc cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn tán tu, đều muốn đập đến tam giai phụ lục cái này bảo mệnh át chủ bài. Chiến đường đường chủ Nhiếp Văn Tiến tự mình tọa trấn duy trì Bách Quả thành trật tự, Hứa Thiên Tiến mấy người cũng đều xuất động ở một bên phụ trợ, phòng ngừa có người quấy rối. Linh Thụy các trước, tạm thời dựng trên đài cao, Hứa Thiên duyệt một bộ lưu loát phù sư bảo, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trầm tĩnh. Mặc dù tu vi cũng không phải là ở đây tối cao, nhưng thân làm Hứa gia phủ đường trưởng lão, lần này mua bán hội người chủ trì thân phận, cùng phía sau Hứa gia tam giai phủ sư uy thế, nhường nàng một cách tự nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Không ít tuổi trẻ trúc cơ gia tộc tử đệ nhìn xem trên đài Hứa Thiên duyệt, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận lấy. Hứa gia vị này phủ đường trưởng lão, không chỉ có phù đạo thiên phú cao, bộ dáng càng là tuyệt mỹ. Trong đám người, một tên thân mang hoa lệ phục sức trẻ tuổi tử đệ, si ngốc nhìn qua Hứa Thiên duyệt. Đối bên cạnh đồng bạn nói rằng, đúng vậy à, ta nếu có thể cưới dạng này nữ tử thành đạo nữ, đời này không tiếc. Đừng có nằm động, không nghe nói trước đó quy ra cùng âm phong cốc đều đụng phải một cái mũi sắm sao. Vị này Hứa tiên tử ánh mắt cao đâu. Ai, cũng là. Bất quá nếu có thể thông qua mua sắm phụ lục cùng Hứa gia đắp lên quan hệ, ngày sau có lẽ còn có cơ hội dưới đài nghị luận ở Mỹ, trên đài Hứa Thiên duyệt lại tâm lặng như nước. Nàng ánh mắt đảo qua dưới đài kia từng trương hoặc cái mộ, hoặc khẩn trương, hoặc nhất định phải được khuôn mặt, trong đó không thiếu rất nhiều khí tức bên hâm, uy áp nặng nề chúc cơ viên mãn tu sĩ. Các vị đạo hữu, mời yên lặng một chút. Hứa Thiên duyệt thanh lãnh thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp truyền khắp toàn trường, nguyên bản ồn ào náo động cảnh tượng lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Hôm nay, ta Bách Quả thành Hứa gia Linh Thụy Các, lần đầu công khai bán tam giai hạ phẩm công kích phù lục, Bích Viên Tiên phủ. Hứa Thiên duyệt đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào dây dưa dài dòng, này phù chính là gia phụ, Hứa Trường Sinh chân nhân tự tay vẽ, kích phát sau uy lực có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích, chính là hộ thân bảo đảm tộc, khắc địch chế thắng lợi khí. Nàng vừa dứt tiếng, một tên dung mạo đẹp đẽ thị nữ liền tay nâng ngọc bàn chậm chậm lên này, ngọc bàn phía trên, ba tấm tản ra mở mịt ánh sáng màu xanh nước biển phù lục, chính là Bích Uyên Tiên phủ. Ông cảm nhận được kia ba tấm trên bùa chú truyền đến thuần túy mà cường đại linh lực ba động, dưới đài lập tức vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô cùng hấp khí thanh. Thật là tam giai phù lục, cái này linh áp không giả được, thật là tinh thuần thủy nguyên chi lực. Hứa lao tổ chế phù kỹ nghệ quả nhiên cao siêu. Ba tấm, chỉ có ba tấm. Tất cả mọi người ánh mắt đều biến vô cùng nóng bỏng, hô hấp thô trọng. Dường như kia ngọc bản bên trên thịnh phóng không phải phụ lục, mà là thông hướng sinh tồn cùng thắng lợi chìa khóa. Đám đầu tiên Bích Uyên Tiễn phủ chỉ lần này ba tấm. Hứa Thiên duyệt thanh âm vang lên lần nữa, đè xuống trong sân bạo động, mỗi tấm giá quy định 50 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000. Người trả giá cao được. Hiện tại, bắt đầu cạnh tranh tờ thứ nhất. 60 vạn. Nàng vừa dứt lời, dưới đài một vị dáng người khôi ngô, khí tức hung hãn trúc cơ viên mãn lao giả lập tức hồng thành báo giá, trực tiếp tăng thêm 10 vạn. 61 vạn. Một vị khác thân mang hoa phục, nhìn như phúc hậu trung niên tu sĩ không cam lòng yếu thế. 62 vạn, 80 vạn. Giá cả như là ngựa hoang mất cương, phi tốc kéo lên, cạnh tranh trình độ kịch liệt viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Những này trúc cơ gia tộc các lão tổ, ngày bình thường có lẽ tính toán tỉ mỉ, nhưng ở liên quan đến gia tộc tồn vong cùng hạch tâm thành viên tính mệnh chiến lược tài nguyên trước mặt, mỗi cái đều đỏ mắt, không tiếc vốn gốc. Tam giai phù lục, nhất là công kích loại phù lục, đối với những này trúc cơ gia tộc mà nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Nắm giữ một chương, liền mang ý nghĩa gia tộc tại đứng trước sinh tử tồn vong trước mắt lúc, nhiều một chương có thể uy hiếp thậm chí trọng thương trúc cơ viên mãn tu sĩ át chủ bài. Chiến lược giá trị, xa không phải một chút linh thạch có thể cân nhắc. 90 vạn. Một vị đến từ bên ngoài mấy trăm dặm, tới nay mỏ lập nghiệp Triệu gia lão tổ thanh âm to, trực tiếp đem giá cả dốc lên một bậc thang. Triệu gia năm gần đây phát hiện một đầu quặng dầu, tài lực hùng hậu, đối tờ phù lục này nhất định phải được. 91 vạn. Khôi Ngô lão giả cắn răng đuổi theo, cái này đã tiếp cận trong lòng hắn mong muốn. 100 vạn. Triệu gia lão tổ đột nhiên đứng lên, báo ra một cái số nguyên, mang trên mặt tình thế bắt buộc quyết tuyệt. Cái giá tiền này vừa ra, giữa sân lập tức yên tĩnh. 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây cơ hồ là một cái uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc 10 năm toàn bộ thu nhập. Chỉ vì một chương tiêu hao tính phụ lục. Khôi Ngô lão giả sắc mặt biến đổi, cuối cùng chán nản ngồi xuống, từ bỏ cạnh tranh. Kia âm lanh thanh âm chủ nhân trầm mặc một lát, cũng không còn lên tiếng. 100 vạn lần thứ nhất, 100 vạn lần thứ hai, 100 vạn lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này, đập đến tờ thứ nhất Bích Uyên tiên phủ. Hứa Thiên Duyệt trong tay một truy nhẹ nhàng rơi xuống. Triệu gia lão tổ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, ở chung quanh một mảnh hâm mộ, trong ánh mắt ghen tị, bước nhanh về phía trước hoàn thành giao nhận. Có tờ thứ nhất giá sau cùng xem như cọc tiêu, đằng sau hai tấm cạnh tranh càng thêm gay cấn. Tấm thứ hai, trải qua 10 vòng kịch liệt tranh đấu, cuối cùng bị vị kia khí tức âm lãnh ngự thú gia tộc lão tổ lấy 101 vạn giá cả đập đi. Tấm thứ ba, càng là vô ra 110 vạn giá trên trời. Bị một cái một mực trầm mặc ít nói, nhưng ra tay cực kỳ quả quyết tán tu trúc cơ viên mãn cầm xuống. Ba tấm phù lục, chu toàn giao giá cao đến 311 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái số này, nhưng ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, đồng thời cũng càng thêm khắc sâu nhận thức được tam giai phù lục giá trị, cùng hứa ra bây giờ nắm giữ lấy kinh khủng bực nào vơ vét của cái năng lực. Đến lúc cuối cùng một tấm đùa chú hoàn thành giao nhận, rất nhiều chưa thể đập đến tu sĩ trên mặt đều lộ ra thất vọng cùng không cam lòng vẻ mặt. Đúng lúc này, Hứa Thiên Duyệt mở miệng lần nữa, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, các vị đạo hữu, an tâm chờ đợi. Đám người nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Gia phụ phù đạo sơ thành, sản lượng có hạn, vì vậy lần chỉ có thể xuất ra 3 tấm phù lục. Hứa Thiên Duyệt đảo mắt đám người, ngựa khí bình ổn lại mang theo làm lòng người động lực lượng. Nhưng, là đáp tạ các vị đạo hữu hậu ái, cùng ta Bách Quả Minh đồng như phát triển, gia phụ quyết định, từ năm nay lên, ta hứa ra linh thủy cát, đem hàng năm định kỳ cử hành một lần tam giai phù lục chuyên trường mua bán hội. Đến lúc đó, có thể sẽ có càng nhiều phẩm loại tam giai phù lục đẩy ra, số lượng cũng sẽ xét gia tăng. Chương 882 hàng năm đấu giá hội chương 882, hàng năm đấu giá hội Hứa Thiên Duyệt ngôn ngữ vừa ra, như cùng ở tại nóng hội trong chảo dầu dội vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Hàng năm đều có. Quá tốt rồi. Năm nay chuẩn bị không đủ, sang năm nhất định phải vỗ xuống một chương. Hứa lao tổ nhân nghĩa a. Vậy mà bằng lòng hàng năm đều lấy ra bán. Không ngừng Bích Uyên tiến phủ. Chẳng lẽ còn có phòng ngự loại hoặc là cái khác loại hình. Phải cùng Bách Quả Minh giữ gìn mối quan hệ. Nói không chừng có thể lấy được mặt khác mua sắm danh lệch. Vui mừng như điên, kích động, chờ đợi. Đủ loại cảm xúc trong đám người lan tràn. Những cái kia nguyên bản thất vọng tu sĩ, giờ phút này trong mắt một lần nữa tràn đầy hy vọng. Năm nay đập không đến, còn có sang năm. Hơn nữa chủng loại càng nhiều. Ý vị này, bọn hắn nắm giữ một cái đối lập ổn định thu hoạch tam giai phụ lục con đường. Cái này đối với bọn hắn mỗi cái gia tộc chiến lược nội tình, không thể nghi ngờ là to lớn tăng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hứa ra ánh mắt của mọi người, biến càng thêm nóng bỏng cùng cung kính. Mua bán hội kết thúc sau, đám người cũng không lập tức tán đi. Tương phản, đông đảo trúc cơ gia tộc lão tổ, đại biểu nhao nhao tuân hướng Hứa ra phủ đệ, hy vọng có thể bái kiến Hứa trưởng sinh. Dù chỉ là lăn lộn cái khuôn mặt, biểu đạt thiện ý cũng tốt. Hứa phủ trước cửa, trong lúc nhất thời ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Hứa Thiên Hành, Hứa Thiên Duyệt bọn người bận tối mày tối mặt, tiếp đãi một đợt lại một đợt khách tới thăm, nhận lấy hạ lễ chất đầy khố phòng, giá trị không dưới 100 vạn linh thạch. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Hứa ra địa vị cùng lực ảnh hưởng, theo cái này tam giai phủ lục ổn định sản xuất, ngay tại xảy ra bay vọt về trước. Đêm khuya, Hứa ra hạch tâm trong phòng họp. Hứa trưởng sinh ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới là Hứa Thiên Hành, Hứa Thiên Duyệt, Nhiếp Văn Tiến, Trần Phỉ Nguyệt các gia tộc hạch tâm. Phụ thân, hôm nay mua bán hội đạt được thành công lớn. Ba tấm phù lục đánh ra hơn 300 vạn linh thạch, viễn siêu mong muốn. Hơn nữa, đến tiếp sau tiếng vọng cực kỳ nhiệt liệt, bây giờ bên ngoài phủ còn có không ít gia tộc đại biểu chờ cầu kiến. Hứa Thiên Thành mang trên mặt hưng phấn ánh sáng màu đỏ, bẩm báo nói: "Đây đều là phụ thân phù đạo tinh xảo chi công." Hứa Thiên Duyệt cùng có bình yên, trong đôi mắt đẹp lóe ra hào quang, bây giờ ta Hứa ra danh vọng, mượn tam giai phù lục gió đông, đã nâng cao một bước. Xung quanh những cái kia còn tại ngắm nhìn thế lực, thái độ mềm hóa rất nhiều, minh bên trong gia tộc phụ thuộc cũng càng thêm quy tâm. Nhiếp Văn Tiến cũng gật đầu nói, chiến đường gần đây bên ngoài hành động, trở lực nhỏ rất nhiều, không ít gia tộc nghe nói tam giai phù lục sự tình, đều chủ động phái người bàn bạc, biểu thị bằng lòng quy thuận. Hứa Trường Sinh nghe đám người báo cáo, trên mặt cũng là xuất hiện ý cười. Một cái tam giai phù sư, mang tới là hiệu quả nhanh chóng tài phú cùng danh vọng. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Một cái đỉnh tiêm phù sư, có lẽ có thể chống lên một cái gia tộc tài phú. Nhưng một đám ưu tú phù sư, khả năng đúc thành một cái phù đạo thế gia bất hủ căn cơ. Đây vẫn chỉ là phù đạo, nếu là lực ảnh hưởng càng lớn tam giai đan đạo, thật là lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá, lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, gia tộc chỉnh thể cường đại mới thật sự là cường đại. Linh mạch, đan đạo, phù đạo, trận đạo, dòng dõi, các mặt đều cần tề đầu tỉnh tiến. Hứa Trường Sinh trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra, phù lục bán thành công là chuyện tốt, nhưng hàng năm một lần chuyên trường bán, ta cảm thấy hình thức có lẽ có thể lại ưu hóa một phen. Đám người nghe vậy đều nhìn về phía hắn. Hứa Thiên Thành tâm tư nhanh nhẹn, lập tức kịp phản ứng, ý của phụ thân là đem đơn thuần phù lục bán đổi thành một trận tính tổng hợp đấu giá hội. Không sai. Hứa Trường Sinh gật đầu, bây giờ ta Hứa gia linh thụy các mượn tam giai phù lục chi danh đã vang dội chiêu bài, hấp dẫn xung quanh đại lượng tu sĩ chú ý, sao không nhờ vào đó bình đại cử hành một trận hàng năm đấu giá hội. Trong mắt của hắn lóe ra tinh minh quang mang, đấu giá hội bên trên không chỉ có thể đấu giá tam giai phù lục, còn có thể đem ta Hứa gia đang đường luyện chế tinh phẩm đáng dược, tích thu được một chút không dùng được pháp khí, công pháp, thậm chí minh bên trong gia tộc khác ủy thác bán đấu giá đặc sắc tài nguyên, cùng nhau để vào trong đó. Như thế, không chỉ có thể tối đại hóa lợi dụng phần này nhân khí, sáng tạo càng nhiều thu nhập, cũng có thể tiến một bước củng cố ta Bách Quả Thành xem như khu vực mậu dịch trung tâm địa vị. Diệu a. Hứa Thiên Thành vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt. Kể từ đó, đấu giá hội không chỉ có thể kiếm lấy đấu giá tiền thuê, càng có thể kéo theo Bách Quả Thành cái khác sản nghiệp phát triển, hấp dẫn càng nhiều thương khách đến đây. Xa so với đơn thuần phụ lục mua bán hội hiệu quả và lợi ích cao hơn. Hứa Thiên Duyệt cũng nhãn tình sáng lên, hơn nữa, thông qua đấu giá hội, chúng ta có thể tốt hơn trưởng khống tam giai phụ lục hướng chạy cùng giá cả, tránh cho bị số ít mấy nhà lũng đoạn, cũng có thể nhờ vào đó cùng càng nhiều thế lực sáng tạo liên hệ. Nhiếp Văn Thiến, Hứa Thiên Phúc mấy người cũng nhao nhao gật đầu, cho rằng phương pháp này có thể thực hiện. Đã tất cả mọi người không dị nghị, việc này liền định ra. Hứa Trường Sinh đánh nhịp nói: "Thiên Hành, từ ngươi tổng lĩnh, cùng Thiên Duyệt cùng các đường khẩu hiệp thương, chế định kỹ càng hàng năm đấu giá hội điều lệ. Lần đầu đấu giá hội, liền định qua sang năm lúc này, quy mô muốn làm đến càng lớn, tuyên truyền muốn càng rộng." "Vâng, phụ thân." Hứa Thiên Thành nghiêm nghị lĩnh mệnh, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào đem trận này hàng năm đấu giá hội chế tạo thành Bách Quả Minh lại một chương chói mắt danh tiếp. Hứa Trường Sinh nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi người thân, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Mà hắn muốn làm, chính là vẽ ra càng nhiều, tốt hơn phụ lục, đồng thời tiếp tục tăng lên thực lực bản thân. Hứa gia linh thụy các lần đầu tam giai phụ lục mua bán hội đạt được thành công lớn, cùng hàng năm đấu giá hội kế hoạch đã định tin tức, như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp Bách Quả Thành xung quanh mấy ngàn dặm, đồng thời tiếp tục hướng về càng xa xôi địa vực quyết tán. Lần này, đưa tới chấn động mặc dù không có trước đó Kim Đan đại điện lúc kịch liệt nhưng lại càng thêm sâu xa. Kim Đan đại điện hiện lộ rõ ràng chính là một vị tân tấn Kim Đan sinh ra cùng gia tộc tiềm lực. Mà tam giai phủ sư xác nhận cùng ổn định sản xuất tam giai phủ lục năng lực, hiện ra thì là thật sự có thể ảnh hưởng khu vực lực lượng cách cục ngạnh thực lực cùng tài nguyên lực không chế. Hàn Băng Khe, Hàn gia. Kia băng tinh điêu khắc trong phòng nghị sự, bầu không khí so ngày xưa càng thêm rét lạnh mấy phần. Gia chủ Hàn Lập Tuyết ngồi ngay ngắn chủ vị, cầm trong tay một cái vừa mới đưa đến, ghi chép cặn kẽ Bách Quả Thành tam giai phủ lục mua bán hội rầm rộ cùng đến tiếp sau ảnh hưởng đưa tin ngọc phủ, thanh lãnh khuôn mặt bên trên hiếm thấy lộ ra thật sâu vẻ suy tư, thậm chí mang theo một tia khó có thể tin. Phía dưới, mấy vị Hàn gia hoạch tâm trưởng lão đứng trang nghiêm, đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị, trong không khí tràn ngập một loại hỗn hợp có kinh ngạc, kiêng kỵ cùng cảm giác cấp bách cảm xúc. Tam giai phủ sư, vừa mới qua đi bao lâu? Tiên Hứa Trường Sinh vậy mà thật bước vào tam giai phủ sư chi cảnh. Hơn nữa đã có thể ổn định vẽ Bích Uyên Tiễn phù, nhìn đám đầu tiên xuất ra ba tấm cũng hứa hẹn hàng năm cung ứng tư thế, xác suất thành công chỉ sợ không thấp. Một vị trưởng quản gia tộc tài nguyên trưởng lão thanh âm khô khốc mở miệng, phá vỡ yên lặng, trong giọng nói tràn đầy rung động. Đám đầu tiên ba tấm, đánh ra hơn 300 vạn linh thạch. Cái này vơ vét của cái tốc độ, quả thực nghe rợn cả người. Cứ thế mãi, Hứa gia bằng vào phù lục nhất đạo tích lũy tài phú, chính là một cái thiên văn sổ tự, đủ để chèo chống gia tộc kia thực lực phi tốc bành trướng. Một vị trưởng lão khác trong giọng nói mang theo khó mà che giấu hâm mộ cùng kiêng kỵ. Càng quan trọng hơn là, Hứa gia tuyên bố đem cử hành hàng năm đấu giá hội, ý vị này tam giai phù lục sẽ thành Hứa gia một hạng trường kỳ, ổn định tài nguyên cùng ngoại giao thẻ đánh bạc. Một vị phụ trách ngoại vụ trưởng lão ánh mắt sắc bén. Bọn hắn có thể nhờ vào đó kết giao bát phương, lung lạc lòng người, thậm chí ảnh hưởng thế lực chung quanh cách cục. Cứ kéo dài tình huống như thế, ta Hàn gia tới cách nhau bất quá mấy ngàn dặm, tương lai tại tài nguyên tranh đoạt, nhân tài hấp dẫn, thậm chí quyền nói chuyện phương diện, sợ rằng sẽ dần dần rơi vào hạ phong, tình cảnh sẽ cực kỳ bị động. Lời vừa nói ra, trong sảnh mấy vị trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Một cái phát triển nhanh chóng như vậy Kim Đan thế lực đối bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Chương 883, tam giai phủ sư ảnh hưởng, 3 năm chương 883, tam giai phủ sư ảnh hưởng, 3 năm một mực trầm mặc lắng nghe Hàn Lập Ánh Thái thượng trưởng lão, giờ phút này chậm rãi dương mi mắt, nàng kiết như là băng suối giống như trong con ngươi, lóe ra phức tạp quan mang. Trong óc nàng hiện ra Hứa Trường Sinh tại Kim Đan đại điện bên trên biểu hiện, kia đầu tiên là ẩn nhẫn, sau bị hộ phù hộ tộc nhân mà bỗng nhiên bộc phát sắc bén kiếm ý cùng cường ngạnh dáng vẻ, kết hợp với bây giờ cái này thạch phá thiên kinh phù đạo thành tựu. Người này tuyệt không phải vật trong ao. Tâm tính, thiên phú, thủ đoạn đều thuộc thượng thừa. Quan trọng nhất là có Tử Hà Phong tầng kia như có như không quan hệ. Từ lần trước tham gia xong Kim Đan đại điện sau, các lớn Kim Đan thế lực liền bắt đầu dò xét Huyền Linh tông Tử Hà Phong Trần Tử Hàm, Trần Tử Ý cùng diễn chân nhân tin tức. Rất nhanh, được đến kết quả mọi người giật nảy cả mình. Trần gia tỷ muội tự thân tư chất thiên phú vô song không nói, phía sau càng là đứng đấy ba vị nguyên anh đại năng. Diễn chân nhân mặc dù không có Trần gia tỷ muội bối cảnh, nhưng hắn đúng là một tên tam giai địa mạch sư. Địa mạch sư cực kỳ hiếm thấy kỹ nghệ, cũng chỉ có Huyền Linh Tông dạng này đại tông có thể có truyền thừa, có tài nguyên, có thời gian bồi dưỡng lên. Bởi vậy địa mạch sư trình độ nào đó mà nói so tam giai đan sư tốt muốn càng thêm tôn quý. Hàn Lập ánh hít sâu một hơi, thanh lanh thanh âm tại trong phòng nghị sự vang lên, chư vị trưởng lão lo lắng, không phải không có lý. Hứa Gia quật khởi chi thế, sát thực tấn mãnh, phù đạo ưu thế càng là rõ ràng dễ thấy, bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Hàn Lập Tuyết gia chủ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, nhìn về phía Hàn Lập Ánh, Lập Ánh trưởng lão có ý tứ là. Hàn Lập Ánh đón ánh mắt của nàng, ngựa khí kiên định đưa ra đề nghị, gia chủ, ta coi là, ta Hàn gia có thể tiến một bước hướng Hứa gia biểu đạt thiện ý, chủ động tới giao hảo. Một vị tính tình tương đối vội vàng sao động trưởng lão nhịn không được mở miệng, thái thượng trưởng lão không thể à, Hứa gia bất quá đổi mới hoàn toàn tân kim đan gia tộc. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem Hứa gia phát triển an toàn, tương lai uy hiếp được ta Hàn gia địa vị sao? Chúng ta sao không liên hợp những nhà khác, làm sơn ngu xuẩn? Liên hợp? Liên hợp ai? Quy gia sao? Quy gia mới vừa ở Hứa gia đụng phải một cái mũi xám, mặt mũi mất hết, sao lại dễ dàng ra mặt? Còn có Âm Phong Cốc, lấy bọn hắn có thủ tất báo tính cách, đến bây giờ đều chưa có bất kỳ động tác gì, không nghi ngờ gì xác nhận bọn hắn càng thêm kiêng kỵ Hứa gia phía sau Tử Hà Phong. Đến mức những nhà khác, khoảng cách càng xa, lợi ích liên lụy không sâu, ai sẽ vì ngăn chặn một cái tiềm lực to lớn hàng số mới mà cam tâm đầy tớ, đi trực diện một vị tam giai phủ sư cùng phía sau khả năng tồn tại quái vật khổng lồ. Nàng liên tiếp hỏi lại, nhưng vị trưởng lão kia cứng miệng không trả lời được, sắc mặt đỏ lên. Hàn Lập Ánh tiếp tục tỉnh táo phân tích, trật tự rõ ràng, thứ nhất, Tử Hà Phong quan hệ. Trần Tử Y thì tự mình có mặt Hứa gia Kim Đan đại điện đồng thời tại Hứa gia ở 3 tháng, diễn chân nhân vì đó bố trí linh mạch đại trận, cái này Hứa gia cùng Tử Hà Phong quan hệ sợ là không cạn. Tùy tiện chèn ép Hứa gia, phong hiểm cực cao, khả năng dẫn lửa thiêu thân. Thứ hai, Hứa trưởng sinh người này, tuổi không tới 200, liền đã Kim Đan mang theo, càng thêm tam giai phụ sư, thiên phú, tâm tính, thủ đoạn, các ngươi tại đại điện phía trên đã rõ như ban ngày. Nhân vật bậc này, khí vận sở chung, cưỡng ép áp chế, sợ bị phản vệ. Cùng nó là địch, không nếu vì bạn. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, theo ta Hàn gia nhiều mặt tìm hiểu, cái này Hứa trưởng sinh mặc dù sát phạt quả đoán, đối với địch nhân lãnh gốc, nhưng đối với gia tộc, đối bạn bè, lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Từ đối đãi con cái, đạo lữ, thậm chí bằng hữu liền có thể thấy được một chút. Cùng như thế người giao hảo, chỉ cần ta Hàn gia lo liệu thành ý, tương lai cho dù Hứa gia càng cường thịnh hơn, tỷ lệ lớn cũng sẽ không đi kia vong ân phụ nghĩa, thôn tính bạn lân cận sự tình. Cho nên, bản tọa cho rằng, đối Hứa gia, ta Hàn gia lúc này lấy giao hảo, hợp tác làm chủ. Thừa dịp chưa hoàn toàn bay lên, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn xa tại tương lai dậy hoa trên ấm. Thậm chí, có thể cân nhắc tại thích hợp thời cơ, đưa ra thông gia, tiến một bước củng cố quan hệ. Thông gia? Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cái này không được đâu. Ta nghe nói Quy gia cùng Âm Phong Cốc cũng là bởi vì việc này cùng Hứa gia kết không nhỏ cửu án. Chúng ta lúc này xách thông gia, có thể hay không Hàn Lập ánh khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang, Quy gia cùng Âm Phong Cốc sở dĩ bất phải chắc trở, ở chỗ bọn hắn lấy thế để người. Ta Hàn gia như xách thông gia, lúc này lấy thành ý đối đãi, lựa chọn trong tộc chân chính ưu tú tử đệ, lại tuyệt không cưỡng cầu, toàn bằng Hứa gia ý nguyện. Cho dù không thành, cũng có thể hiện lộ rõ ràng ta Hàn gia thiện ý. Hàn Lập Tuyết nghe xong Hàn Lập ánh phân tích, trầm tư thật lâu, chậm rãi gật đầu, Lập ánh trưởng lão lời nói rất đúng. Hứa gia quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản, cưỡng ép ngăn chặn không những khó mà thành công, ngược lại khả năng là ta Hàn gia cây một cường địch. Tha rằng như vậy, không bằng thuận thế mà làm, chủ động giao hảo. Nàng ánh mắt đảo qua ở đây đám trưởng lão, ngựa khí chuyển thành quyết đoán, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức từ gia tộc kho tàng bên trong lấy ra một bình ta Hàn gia đặc chế băng tâm tôi linh dịch coi như hạ lễ. Băng tâm tôi linh dịch chính là Hàn gia đặc hữu nhị giai cực phẩm phụ trợ linh dịch, có thể rèn luyện linh lực, gia tốc tu luyện, vững chắc tâm thần, tại ngoại giới có tiền mà không mua được. Cái này là gia chủ. Đám trưởng lão cùng kêu lên đáp, tuy có trong lòng người vẫn có lo nghĩ, nhưng thấy gia chủ cùng thái thượng trưởng lão ý kiến thống nhất, cũng không còn phản đối. Ngay tại Hàn gia làm ra cùng Hứa gia giao hảo quyết định đồng thời, Kim Đao Bảo, Huyền Âm Lâm chờ những nhà khác Kim Đan thế lực cũng lần lượt thu vào bách quả thành tin tức mới nhất. Phản ứng của bọn hắn cùng Hàn gia cơ bản giống nhau, chấn kinh tại Hứa trưởng sinh phủ đạo tinh tiến chi thần tốc, kiên bị tại vơ vét của cải năng lực cùng tiềm ẩn lực ảnh hưởng, càng đúng phía sau như ẩn như hiện Tử Hà Phong quan hệ trong lòng còn có lo lắng. Cuối cùng, cái này mấy nhà thế lực bởi vì khoảng cách khá xa, không hẹn mà cùng lựa chọn coi nhẹ. Cũng là Quy gia, lúc này đang lâm vào trong hai cái khó này. Lúc trước tại Kim Đan đại điện bên trên, Quy gia thông gia không thành, phản kết thủ kết toán khe hở. Quy thường nghiệp trước mặt mọi người cầu thân bị tự, đã để Quy gia mất hết thể diện, thành thế lực chung quanh trò cười. Bây giờ Hứa trưởng sinh thể hiện ra tam giai phụ sư năng lượng kinh người, càng đem Quy gia gác ở trên lửa nướng. Một vị tam giai phụ sư, nhất là một vị có thể ổn định sản xuất, lại trẻ tuổi như vậy tiềm lực vô tận tam giai phụ sư, có khả năng điều động tài nguyên, tích lũy tài phú, bệnh nhân mạch hệ thống, đã siêu việt bình thường Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, thậm chí đủ để so sánh một chút nội tình kém gọi Kim Đan trung kỳ thế lực. Quy gia mặc dù cũng là Kim Đan gia tộc, nhưng trong tộc cũng không như thế có thể ổn định sáng tạo tài phú kết xù đỉnh tiêm kỹ nghệ nhân tài. Cứ thế mãi, Hứa gia bằng vào phụ lục tích lũy hùng hậu tài lực, đủ để tại tài nguyên, nhân tài bồi dưỡng, thế lực quyết trương các loại phương diện đối Quy gia hình thành nghiền ép chi thế. Càng đừng đề cập, Hứa gia phía sau kia như ẩn như hiện Tử Hà Phong bối cảnh, như là một thanh kiếm sắt treo lên đỉnh đầu, nhường Quy gia sợ ném chuột vỡ bình, ngay cả đánh ép trả thù ý niệm đều khó mà sinh sôi. Bây giờ, nên làm thế nào cho phải? Một vị trưởng quản gia tộc Mậu Dịch trưởng lão phá vỡ trầm mặc, ngữ khí gian nan, tiếp tục tới trở mặt, vẫn là nghĩ cách hòa hoãn quan hệ.
Hòa hoãn?
Thế nào hòa hoãn? Một vị khác tính tình nóng nảy trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là khuất nhục đỏ lên. Ta Quy gia dù sao cũng là truyền thừa mấy trăm năm Kim Đan gia tộc, chẳng lẽ muốn chúng ta không nể mặt đi cho kia Hứa trưởng sinh chịu nhận lỗi phải không? Ta Quy gia uy nghiêm ở đâu? Mặt mũi gì tổn? Lúc trước vị trưởng lão kia phản bác, không phải hòa hoãn lại có thể thế nào? Tiếp tục trở mặt. Không nói đến kia Tử Hà Phong chúng ta gây không dậy nổi, riêng là Hứa trưởng sinh tam giai phụ sư thân phận, cũng đủ để cho vô số thế lực chạy theo như vịt, càng vì đó nên ướt. Ta Quy gia chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem thế lực chúng quanh đều đảo hướng Hứa gia, cuối cùng đem ta Quy gia cô lập, từng bước xâm chiếm sao? Chẳng lẽ ta Quy gia tại sao phải sợ hắn một cái ban đầu là Kim Đan Hứa gia phải không? Nóng nảy trưởng lão nổi giận nói. Sợ không phải hắn Hứa gia, sợ chính là Hứa trưởng sinh tam giai phụ sư thân phận mang tới quần quần tài nguyên cùng khổng lồ mạng lưới quan hệ. Sợ chính là những cái kia vì cầu được một chương tam giai phụ lục mà đối với ta Quy gia bỏ đá xuống giếng thế lực. Càng sợ chính là hắn phía sau khả năng tồn tại Huyền Linh Tông Tử Hà Phong. Một khi xung đột thăng cấp, ta Quy gia chịu đựng nổi sao? Lời này như là dội gáo nước lạnh vào đầu, nhường cái kia nóng nảy trưởng lao trong nháy mắt thì ngồi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng chán nản ngồi xuống. Đúng vậy a, không chịu được nổi. Uy Vinh Thọ đem mọi người tranh luận nghe vào trong tai, phiền não trong lòng cùng biệt khuất cơ hồ muốn đạt đến đỉnh điểm. Hắn làm sao không muốn duy trì Quy gia uy nghiêm? Làm sao không muốn trả thù Hứa gia ngày đó chi nhục? Có thể hiện thực là tàn khốc. Tiếp tục cùng Hứa gia là địch, gia quá lớn, phong hiểm quá cao, cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì phần thắng. Hứa gia liền như là một cái cấp tốc bành trướng khí cầu, mà tam giai phủ sư chính là kia không ngừng rót vào khí hỉ rồ, nhường kỳ thế không thể đỡ. Cưỡng ép đi đâm, rất có thể trước nổ tổn thương chính mình. Nhưng nếu là chủ động đi hòa hoãn quan hệ, thậm chí chịu nhận lỗi, kia Quy gia ở khu vực này tích lũy mấy trăm năm mặt mũi cùng uy nghiêm, liền đem hoàn toàn quét rác. Hán Quy Vĩnh Thọ sẽ thành Quy gia trong lịch sử cái thứ nhất hướng tân tấn hàng xóm túi đầu nhận sợ gia chủ, bị đính tại gia tộc sỉ nhục trụ bên trên. Tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử. Uy Vinh Thọ chỉ cảm thấy ngực chắn đến kịch liệt, một cỗ ngai ngái chi khí phun lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Thật lâu, thanh âm hắn mang theo một loại gần như khàn giọng mỏi mệt cùng quyết tuyệt, đủ. Cái lộn đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Uy Vinh Thọ đảo mắt đám người, mỗi chữ mỗi câu, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả mọi người nín thở. Ngày hôm nay trở đi, ta Quy gia cùng Bách Quả Thành Hứa gia, nước giếng không phạm nước sông. Tất cả tộc nhân không được chủ động khiêu khích Hứa gia cùng với phụ thuộc thế lực. Đồng thời, gia tộc bên ngoài sản nghiệp, nhân viên, tận lực tránh cho cùng Hứa gia thế lực sinh ra xung đột trực tiếp. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại thật sâu cảm giác bất lực, đến mức giao hảo sự tình. Tạm thời, đừng nói. Hắn cuối cùng lựa chọn con đường thứ ba, xử lý lạnh, coi nhẹ. Cũng không chủ động khiêu khích duy trì mặt ngoài hòa bình, cũng không cúi đầu chịu thua bảo toàn điểm này đáng thương tôn nghiêm. Thời gian thấm thoát, xuân đi thu đến. Trong nháy mắt, khoảng cách Hứa gia Kim Đan đại điện đã qua đi 3 năm. 3 năm này ở giữa, Bách Quả Thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là trong lòng đất Hôn Nguyên tụ linh đại trận duy trì liên tục không ngừng tác dụng, dưới trong thành nồng độ linh khí bước bước tăng lên, đã đạt đến nhị giai thượng phẩm cực hạn, khoảng cách nhị giai cực phẩm chỉ có cách xa một bước. Nồng đậm tinh thuần linh khí khiến cho Bách Quả Thành phụ cận trồng trọt linh thực sinh trưởng càng thêm tràn đầy, tu sĩ tu luyện làm ít công to, hấp dẫn càng nhiều tán tu cùng tiểu gia tộc đến đây định cư mậu dịch. Bách Quả Thành càng thêm phồn vinh, nhân khẩu so 3 năm trước đây tăng lên gần 3 thành, mà Hứa gia càng là tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ bằng son. Tại Hứa trưởng sinh vị này tam giai phụ sư chống đỡ dưới, Bách Quả Thành hàng năm đấu giá hội đã trở thành xung quanh địa vực một đại thịnh sự. Không chỉ có tam giai phụ lục cung không đủ cầu, liên quan cái khác vật phẩm đấu giá cũng nước lên thì thuyền lên, là Hứa gia mang đến hải lượng linh thạch cùng tài nguyên. Có sung túc tài lực duy trì, Hứa gia bắt đầu đại quy mô chiêu mộ khách hành, bồi dưỡng tử đệ, gia tộc thực lực như là như vết dầu loang lớn mạnh. 3 năm này trong lúc đó, Hứa gia cũng đã xảy ra không ít đại sự. Đầu tiên chính là Hàn gia thái thượng trưởng lão Hàn Lập ánh lại đến Bách Quả Thành, Hứa trưởng sinh tự mình xuất quan tiếp đãi. Hai người trải qua thương thảo cũng cuối cùng quyết định một chút hợp tác phương án, như song phương tại linh tài mậu dịch, tình báo cùng hưởng thậm chí đệ tử cấp thấp giao lưu phương diện đạt thành nhiều hạng hợp tác hiệp nghị. Hàn gia nhìn chúng chính là Hứa trưởng sinh tiềm lực cùng tam giai phụ sư thân phận, mà Hứa gia thì cần muốn Hàn gia dạng này uy tín lâu năm kim đan thế lực xem như đồng minh, tại phức tạp khu vực cách cục bên trong đứng vững gốc chân. Tiếp theo, tại sung túc tài nguyên cung cấp cùng Khôn Nguyên tụ linh trận mang tới ưu việt hoàn cảnh bên dưới, Hứa gia thế hệ tuổi trẻ tu vi nên đón một cái bộc phát kỳ. Hứa Thiên Duyệt, Hứa Thiên Tiến hai người song song đột phá trúc cơ 5 tầng, nhất làm cho người vui mừng chính là Hứa Thiên Nhân cùng Hứa Thiên Trận. Hứa Thiên Nhân tại 1 năm trước, đối với gia tộc cung cấp trong tính thất, mượn nhờ gốc kia chân quý thiên đạo trúc cơ linh vật thành công dẫn động thiên địa linh khí quán thể, cuối cùng thiên đạo trúc cơ. Trúc cơ sau khi thành công, hắn chính thức tiến vào đan đường, đi theo An Nhan Tịch cùng Lý Linh Âm hệ thống học tập càng thâm ảo hơn đan đạo tri thức, tiến bộ thần tốc, đã có thể ổn định luyện chế mấy loại nhị giai hạ phẩm đan dược, thứ 5 tinh đan đạo thiên phú bắt đầu chân chính hiện ra uy lực. Hứa Thiên Trận thì tại trước đó không lâu, ở gia tộc toàn lực bồi dưỡng hạ, tu vi thành công đột phá tới luyện khí đại viên mãn. Hắn cũng không nóng lòng trúc cơ, mà là tại Vương Vũ Đỉnh cùng chỉ đạo phía dưới, một bên rèn luyện linh lực, một bên toàn lực nghiên cứu trận đạo, rốt cục tại vài ngày trước, thành công bố trí ra một bộ nhị giai hạ phẩm công trận, chính thức đưa thân nhị giai trận pháp sư hàng ngũ, trở thành Hứa gia trận đường gần với Vương Vũ Đỉnh trụ cột. Bây giờ, hắn đang ma quyền sát trưởng, là sắp mở ra Tử Vân bí cảnh làm chuẩn bị, kỳ vọng có thể ở trong đó tìm kiếm thuộc về mình thiên đạo trúc cơ cơ duyên. Chương 884, 3 năm phát triển, Thiên Thành Thỉnh Tội. Chương 884, 3 năm phát triển, Thiên Thành Thỉnh Tội. Linh thực đường bên kia, Hứa Thiên Phúc chủ đạo linh thực gen nghiên cứu tổ tại trải qua mấy năm bất kể chi phí đầu nhập và vô số lần sau khi thất bại, cũng rốt cục lấy được một tia nhỏ bé đột phá. Bọn hắn thành công đem một loại tên là Ngưng Huyết Thảo, nhất giai hạ phẩm, cầm máu công hiệu, cùng một loại khác sinh cơ hoa, nhất giai hạ phẩm, xúc tiến vết thương khép lại, linh thực, thông qua cực kỳ tinh vi linh tính dẫn đạo cùng đặc biệt trận pháp phụ trợ, thực hiện bước đầu linh tính ngẫu hợp. Mới bồi dưỡng ra cây, mặc dù sinh trưởng chậm chạp, lại tính trạng không ổn định, nhưng sơ bộ kiểm chắc biểu hiện, dược hiệu dường như gồm cả hai loại linh thực bộ phận đặc tính, đồng thời hơi có tăng cường. Đây không thể nghi ngờ là một cái cột mốc lịch sử thức tiến triển, chứng minh Hứa Trường Sinh nói lên linh thực sáng tạo học lý niệm cũng không phải là nghĩa viển vông, nhường Hứa Thiên Phúc cùng toàn bộ nghiên cứu tổ linh thực phu nhóm lòng tin tăng nhiều, càng thêm kiên định đi xuống quyết tâm. Gia tộc sự vụ phương diện, tại Hứa Thiên Thành tổng lĩnh cùng các đường khẩu thông lực hợp tác hạ, Bách Quả Minh phạm vi thế lực đã bắt đầu hướng Bách Quả Thành 400 dặm bên ngoài phát triển, mới tăng phụ thuộc trúc cơ gia tộc năm nhà, trưởng khống các loại tài nguyên điểm hơn 10 chỗ. Trong lúc đó, chiến đường tại Nhiếp Văn Tiến đám người dẫn đầu dưới cũng phát sinh qua mấy lần chiến đấu. Nhưng cũng may Nhiếp Văn Tiến thực lực cường hãn cùng có Hứa Trường Sinh vị này Kim Đan chân nhân kiêm Tam giai phụ sư ở sau lưng uy hiếp, mỗi lần chiến đấu đều có thể tùy tiện giải quyết. Bách Quả Thành hàng năm đấu giá hội thanh danh càng ngày càng vang, thậm chí bắt đầu hấp dẫn đến từ ngoài vạn dặm tương đối, có cây thương hội hợp tác. Tuy nói có cây thương hội tại Hứa Trường Sinh Kim Đan đại điện bên trên chỉ phái vị trúc cơ viên mãn tu sĩ đến đây xem lễ, dẫn tới Hứa gia không ít tử đệ bất mãn. Nhưng ở trải qua Hứa Thiên Thành cùng Trần Phỉ Nguyệt chúng nữ đứng tại gia tộc lợi ích trên lập trường phân tích, lựa chọn hợp tác không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại. Cuối cùng Hứa Thiên Thành lực bài chúng nghị, lựa chọn cùng nó hợp tác. Cũng nguyên nhân chính là này, Hứa gia kho tàng ngày càng tràn đầy, cũng tại có cây thương hội trợ giúp dưới bước thứ 2 dẫn mạch thăng linh đại trận chuẩn bị tài nguyên, đã gom góp gần nửa. Bất quá vì thế, Hứa gia mấy năm này toàn bộ thu nhập cũng đều mắc vào, thậm chí liền Hứa Trường Sinh bán tam giai phụ lục linh thạch cũng là như thế. Không có cách nào, Hứa gia dù sao cũng là tân tấn kim đan thế gia. Các đường các nghiệp đều cần không ít linh thạch tiêu hao, coi như hàng năm có thể kiếm lấy không ít linh thạch, cũng sẽ bị tiếp tục đầu nhập đi vào. Trong thời gian ngắn muốn tích lũy mấy ngàn vạn linh thạch Hứa gia, Bách Quả Minh không phải là không thể làm được tới. Nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ là tại phá hư Hứa gia căn cơ, hạn chế tương lai phát triển. Đủ loại dưới điều kiện, thân làm gia chủ Hứa Thiên Thành thì tự tiện làm chủ đem hàng năm đấu giá tam giai phụ lục linh thạch toàn bộ đầu nhập vào trong gia tộc. Hứa Trường Sinh đối đây hết thảy đều không biết được. Lúc này Hứa lão tổ đã bế quan 3 năm lâu. Tính thất bên trong, thời gian dường như ngưng trệ. Hứa Trường Sinh ngồi xếp bằng, trước người bàn bên trên, từng chương hội chế thành công tam giai hạ phẩm Bích Tuyên Tiễn Phù linh quang nội liễm, sắp hàng chỉnh tề. 3 năm bế quan, hắn phù đạo tạo nghệ đã hoàn toàn vững chắc tại tam giai hạ phẩm, vẽ Bích Tuyên Tiễn Phù sát suất thành công, càng là từ lúc đầu 2 thành, gian nan tăng lên tới tiếp cận 2/5. Trở thành tam giai phù sư mới 3 năm liền đạt cái này sát suất thành công, phóng nhãn toàn bộ Nam Hoàng tu tiên giới cùng giai phù sư bên trong, cũng có thể xưng tuyệt đối ưu tú. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh trên mặt cũng không quá nhiều vui mừng, ngược lại lông mày cau lại, nhìn chăm chú đầu ngón tay một sợi nhảy nhót lung tung linh quang. Ba thành, tựa hồ là một nấc thang. Hắn thấp giọng tự nói, Thiên Lãng Điệp Phù pháp sóng trùng điệp tinh nghĩa, ta đã lĩnh ngộ rất sâu, đối linh lực cùng thần thức trưởng khống cũng gần như trước mắt cảnh giới cực hạn. Nhưng mong muốn tiến thêm một bước, tăng lên xác suất thành công thậm chí đến thử vẽ phức tạp hơn tam giai phù lục, nhưng luôn luôn cảm giác kém một tầng giấy cửa sổ. Hắn có thể cảm giác được, đây cũng không phải là đơn thuần kỹ xảo hoặc độ thuần thục vấn đề, mà là chạm tới một loại nào đó cấp độ càng sâu bên cạnh. Có lẽ là đối phù lý giải, có lẽ là đối tự thân linh lực bản chất nhận biết, lại có lẽ là thần hồn cường độ vẫn cần rèn luyện. Đóng cửa làm xe, cuối cùng cũng có cực hạn. Phù đạo như thế, luyện thể cũng là như thế. 3 năm này, Hứa Trường Sinh ngoại trừ nghiên cứu phù đạo bên ngoài là thuộc luyện thể thời gian hao phí nhiều nhất, thậm chí vì đột phá tam giai luyện thể, Hứa Trường Sinh còn sử dụng nhiều loại có giá trị không nhỏ khí huyết loại đan dược và linh dược phụ trợ đột phá. Chỉ là làm sao? Bởi vì thiên phú hoặc là cơ duyên không đủ, thiên cương luyện thể quyết một mực kẹt tại tầng thứ 3 chậm chạp chưa thể tiến thêm mấy mai. Nhớ ngày đó, hắn 1 tháng tu thành tầng thứ nhất, 1 năm tu thành tầng thứ 2, không đến 20 năm liền đem Thiên Cương luyện thể quyết tu tới tầng thứ 3 viên mãn. Nhưng bây giờ 20-30 năm trôi qua, lại ngay cả đột phá tam giai luyện thể cánh cửa đều chưa nhìn thấy. Tu tiên một đường quả nhiên gặp gỡ vô cùng, khó trách nhiều như vậy tu sĩ đến chết cũng không có thể đột phá bình cảnh, chung quy là bị tư chất thiên phú có hạn a. Cảm thán vài câu sau, Hứa Trường Sinh biết mình luyện thể thiên phú như không chiếm được tăng lên lời nói, cho dù lại cố gắng cũng khó có thể đột phá tam giai luyện thể. Chỉ là có luyện thể thiên phú nữa tu, lại nên đi chỗ nào tìm đâu? Dù cho tìm tới cũng không phải nhất thời có thể cường hóa, xem ra tam giai luyện thể cũng chỉ có thể tạm thời trước buông xuống. 3 năm qua đi, cũng không biết bây giờ Hứa gia cùng Bách Quả Thành phát triển như thế nào. Tăng thêm tiên trận cũng sẽ phải đi Tử Vân bí cảnh, là thời điểm xuất quan. Hắn chậm rãi đứng dậy, phất tay triệt hồi tính thất cấm chế, cất bước mà ra. Bên ngoài sắc trời vừa bạn, vung vai tại trong đình viện, mang theo một luồng sinh cơ phồn thịnh. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Hứa gia phủ đệ. Thời gian 3 năm, phủ đệ dường như cũng không quá đại biến hóa, nhưng chỗ rất nhỏ lại có thể cảm nhận được một loại lắng đọng xuống nặng nề cùng ngay ngắn trật tự. Đám tử đệ khí tức phần lớn có chỗ tăng trưởng, các đường khẩu vận chuyển bình ổn, trong không khí tràn ngập linh khí cũng so 3 năm trước đây càng thêm nồng đậm tinh thuần. Ngay tại xử lý gia tộc sự vụ Hứa Thiên Thành trông thấy Hứa Trường Sinh thân ảnh đội vàng vui vẻ nói, "Phụ thân, ngài xuất quan." "Ừm." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Hứa Thiên Thành, phát giác được hắn khí tức càng thêm trầm ổn, đã mơ hồ chạm đến trúc cơ 8 tầng cánh cửa, ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, 3 năm không thấy, gia tộc tất cả vừa vặn rất tốt. Hồi phụ thân, tất cả mạnh khỏe. Còn có không ít tin vui. Hứa Thiên Thành liền đội vàng con người, trong giọng nói mang theo phấn chấn. Linh mạch tại Khôn Nguyên tụ linh đại trận tầm bộ phía dưới, tiến triển thuận lợi, dự tính lại có 1-2 năm, liền có thể hoàn toàn vững chắc tại nhị giai cực phẩm. Gia tộc các hạng sản nghiệp hắn ngữ tốc nhanh chóng, đem 3 năm này gia tộc phát triển, các đường khẩu thành quả, phạm vi thế lực quyết trường, cùng Hàn gia kết minh, cùng có cây thương hội hợp tác, hàng năm đấu giá hội thành công, cùng Hứa Thiên nhân thiên đạo trúc cơ, Hứa Thiên trận trở thành nhị giai trận pháp sư, linh thực đường nghiên cứu lấy được đột phá chờ tin vui, từng cái hướng Hứa Trường Sinh kỹ càng bẩm báo. Hứa Trường Sinh lặng lặng lắng nghe, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Gia tộc chiếc thuyền lớn này, tại hắn trong lúc bế quan, vẫn tại đám người lo liệu hạ, dọc theo cố định đường thuyền vững vàng tiến lên, thậm chí tốc độ so với hắn dự đoán còn nhanh hơn mấy phần. Làm tốt lắm. Chờ Hứa Thiên Thành hồi báo hoàn tất, Hứa Trường Sinh đưa cho khẳng định, "Thiên Thành, ngươi chủ tính trung toàn cục, vất vả rồi. Năng lực phụ thân, gia tộc phân ưu, là Thiên Thành bản phận." "Ừm. Kho tàng linh thạch tình huống như thế nào? Dẫn mạch thăng linh trận vật liệu, chủ tập nhiều ít?" Hứa Trường Sinh hỏi đến mấu chốt. Hơn 3 năm đi qua, khoảng cách diễn chân nhân bước thứ 2 kế hoạch cũng chỉ có 1-2 năm thời gian chuẩn bị. Hứa Thiên Thành trên mặt vẻ hưng phấn hơi liễm, lộ ra một chút xấu hổ, "Hồi phụ thân, kho tàng linh thạch trước mắt còn lại không nhiều." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, đối với cái này hắn sớm có dự liệu. Tăng lên linh mạch chính là kế hoạch trăm năm, đầu nhập to lớn đúng là bình thường. Tiếp đấy, Hứa Thiên Thành tiếp tục nói, 3 năm này, gia tộc các hạng chi tiêu to lớn, nhất là bồi dưỡng tử đệ, khai thác thế lực, duy trì đại trận vận chuyển cùng duy trì linh thực đường nghiên cứu, hao phí quá lớn. Dẫn mạch thăng linh đại trận tài liệu cần thiết, dựa vào hàng năm đấu giá hội lợi nhuận cùng có cây thương hội mậu dịch, trước mắt đã gom góp ước chừng 6 thành. Hứa Trường Sinh hơi nhíu mày, tiến độ này so với hắn dự đoán muốn mau hơn không ít. Xem ra Thiên Thành xác thực có kinh doanh chi năng, đem gia tộc xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mà, Hứa Thiên Thành lời kế tiếp lại để cho sắc mặt hắn tối sầm. "Mời phụ thân thứ tội. 3 năm này, vì gia tộc phát triển, Thiên Thành tự tiện làm chủ đem hàng năm đấu giá tam giai phù lục linh thạch toàn bộ đầu nhập vào trong gia tộc, cũng không cáo chi phụ thân, mong rằng phụ thân trách phạt." Hứa Thiên Thành cúi đầu, thanh âm mang theo một tia thấp vọng. Hứa Trường Sinh đầu tiên là sửng sở, lập tức hiểu rõ ra. "Khá lắm. Liên nói dẫn mạch thăng linh đại trận tài liệu cần thiết thế nào nhanh như vậy liền có thể gom góp 6 thành, hóa ra là cầm 3 năm này bán đấu giá 9 cái tam giai phù lục đổi lấy đến." Lấy tam giai phù lục đối chúc cơ gia tộc dụ hoặc tính cùng Hứa gia chính là quanh mình duy nhất bán ra miệng, 9 cái tam giai phù lục đấu giá xuống tới sợ là phải tiểu cựu trăm vạn. "Thiên Thành, ngươi đứng lên đi." Hứa Thiên Thành nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn không dám khinh thường, cung kính đứng người lên, khoanh tay đứng hầu. "Ngươi đem bán phù lục đoạt được linh thạch toàn bộ đầu nhập gia tộc phát triển, này tâm đáng khen." Hứa Trường Sinh thanh âm nghe không ra hỉ nộ, gia tộc có thể có hôm nay khí tượng, ngươi cư công chí vĩ. Hứa Thiên Thành đội và nói, "Hài nhi không dám giành công, đều là phụ thân uy đức phù hộ, gia tộc trên dưới đồng lòng chi công." Hứa Trường Sinh khoát tay áo, cắt ngang hắn lời nói khiêm tốn, chuyện lại là nhất chuyện, nhưng mà, Thiên Thành, ngươi cần minh bạch, gia tộc người, không phải một người chi gia tộc. Ta thân làm lão tổ, vì gia tộc mưu đồ tiền đồ, cung cấp che chở, chính là việc nằm trong vận sự. Nhưng gia tộc cùng người ở giữa, cũng cần có rõ ràng giới hạn. Ánh mắt của hắn biến thâm thúy, ngựa khí cũng ngưng trọng mấy phần, ta vẽ tam giai phù lục, hao phí chính là tự thân thần hồn, linh lực cùng thời gian. Những bùa chú này, bạn có thể làm ta đổi lấy tài nguyên tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Ta đưa chúng nó giao cho gia tộc bán, đã là mượn gia tộc chi thế, đi cùng có lợi sự tình. Gia tộc nhờ vào đó hấp dẫn lưu lượng khách, khai hỏa danh hào, kéo theo bách quả thành phồn vinh, đoạt được lợi ích đã không ít. Như trưởng kỳ đem cá nhân ta tu hành tài nguyên, không ràng buộc bổ khuyết gia tộc cái này hàng không đáy. Hứa Trường Sinh có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua Hứa Thiên Thành, dần dà, không những tại ta tự thân con đường có chướng ngại, càng sẽ khiến gia tộc sinh ra ỷ lại, mất kiên quyết tiến thủ, tự hành tạo huyết chi tâm. Này không phải gia tộc trưởng lâu hưng thịnh chi đạo. Hứa Thiên Thành toàn thân rung động, trên mặt lộ ra giật mình cùng vẻ xấu hổ. Lúc trước hắn chỉ muốn mau chóng gom góp linh mạch vật liệu, lớn mạnh gia tộc, lại chưa từng suy nghĩ sâu xa quan hệ lợi hại ở trong đó, càng chưa cân nhắc tới phụ thân người tu hành. Phụ thân dạy bảo chính là hài nhi suy nghĩ không chu toàn, chỉ lo trước mắt. Hứa Thiên Thành thành cần nói. Hứa Trường Sinh gặp hắn chân tâm tụ giáo, vẻ mặt hòa hoãn một chút, đương nhiên, nhược gia tộc gặp khẩn cấp sự tình, hoặc cần trọng đại đầu nhập lại thật có khi tất yếu, ta đáng nhìn tình huống, lấy bay mượn hoặc phía đầu tư thức, đem bộ phận linh thạch tạm mượn hoặc đầu nhập gia tộc, nhưng cần lập xuống khế ước, rõ ràng trả lại kỳ hạn. Công và tư rõ ràng, mới có thể lâu dài. Hứa Thiên Thành cẩn thận đi lại, chỉnh trọng đáp, "Vâng." Hài nhi minh bạch, ổn thỏa dựa theo phụ thân phân phó, làm rõ giới hạn, hoàn thiện tộc quy, tuyệt không lại đi lẫn lộn sự tình. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, "Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Gia tộc muốn phát triển, không thể rời bỏ mỗi một vị thành viên nỗ lực, nhưng cũng cần sáng tạo hợp lý cống hiến cùng hồi báo cơ chế. Chỉ có như vậy, mới có thể khích lệ tộc nhân, hình thành tốt tuần hoàn." Chương 885, giao đấu, dạy bảo chương 885, giao đấu, dạy bảo xử lý xong cái này nhạc đệm, Hứa Trường Sinh lại hỏi đến Hứa Thiên Trận chuẩn bị tiến về Tử Vân Bí cảnh sự tình. "Thiên Trận đứa bé kia, gần đây trạng thái như thế nào?" "Tử Vân Bí cảnh mở ra sắp đến, đều chuẩn bị thỏa đáng." Nâng lên việc này, Hứa Thiên Thành trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, "Hồi phụ thân, trận đệ trạng thái cực giai, ý chí chiến đấu sục sôi. Mấy ngày nay ngay tại chiến đường cùng phách thứ luận bàn, ma luyện thực chiến kỹ xảo, quen thuộc mới nắm giữ mấy bộ nhị giai trận pháp. Mẫu thân cùng mấy vị di nương cũng đều là hắn chuẩn bị không ít bảo mệnh phụ lục cùng đan dược." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, đối Hứa Thiên Thành nói, Người đi mau đi, ta đi xem một chút thiên trận.
Vâng, phụ thân.
Hứa Trường Sinh thân hình khẽ động, tựa như cùng dung nhập trong gió, lặng yên không một tiếng động đi tới Hứa gia diễn võ trường. Bên diễn võ trường Duyên, Vương Vũ Đỉnh, An Nhan Tịch, Lý Linh Âm chúng nữ đang tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt lo lắng nhìn về phía giữa sân. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh đến, các nàng trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội vàng tiến lên hành lễ.
Phu quân, Hứa thúc thúc, ngài xuất quan.
Ừm, vừa đi ra. Nghe nói thiên trận đang cùng thiên phách luật bàn, tới xem một chút. Hứa Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía trung ương diễn võ trường. Chỉ thấy giữa sân, Hứa Thiên Phách ở trận, màu đồng cổ làn da dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại quang trạch, quanh thân khí huyết bành trướng, đã đem thiên cương luyện thể quyết thôi động đến cực hạn. Hắn như là một tôn hình người hung thú, quyền phong cương mãnh, bộ pháp trầm ổn, mỗi một lần đạp đất đều để mặt đất có chút rung động. Mà Hứa Thiên trận thân hình linh động, bằng vào xảo diệu thân pháp không ngừng đi khắp, đồng thời hai tay liên tục vung lên, từng mai sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ tinh chuẩn bắn về phía mặt đất đặc biệt phương vị. Khôn bị, định, ly hỏa, lên, tốn gió, chuyển. Theo hắn từng tiếng tiếng la, một tòa bao phủ gần phân nửa diễn võ trường trận pháp cấp tốc bị kích phát. Trong trận sương mù bốc lên, ánh lửa ẩn hiện, tiếng gió rít gào, rõ ràng là một tòa dung hợp không địch, mê hoặc cùng công kích hợp lại hình nhị giai hạ phẩm trận pháp, phong hỏa mê tung trận. Trận pháp một thành, Hứa Thiên Phách lập tức cảm giác như là lâm vào vũng bùn, bốn phía cảnh vật vặn vẹo biến ảo, khó mà phân biệt phương hướng, nóng bỏng ngọn lửa cùng sắc bén phong nhận từ xảo trá góc độ không ngừng đánh tới, quấy nhiễu cảm giác của hắn cùng hành động. Hảo tiểu tử, trận pháp bố trí được cũng là càng lúc càng nhanh. Hứa Thiên Phách không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân khí huyết lần nữa bừng bừng phân chấn, màu đồng cổ quang trạch càng thêm thâm thúy, đúng là không tránh không né, tùy ý những cái kia ngọn lửa phong nhận kích đánh vào người, phát ra phanh phanh trầm đủ, lại chỉ để lại đạo đạo bạch ngấn, khó mà chân chính phá phòng. Hắn song quyền nắm chặt, như là hai thanh trọng truy, nương tựa theo thể tu đối khí cơ cùng lực lượng cảm giác bén nhạy, khóa chặt Hứa Thiên trận đại khái phương hướng, đột nhiên đấm ra một quyền. Bàn thạch quyền, phá trướng. Quyền phong cương mãnh cực kỳ, mang theo một cỗ ngang ngược lực lượng, mạnh mẽ đánh tới hướng trận pháp dòng năng lượng chuyển một cái tiết điểm. Oanh! Trận pháp màn sáng kịch liệt lắc lư. Sương mù bị đánh tan một mảnh, hiện lộ ra Hứa Thiên trận có chút tái nhợt mặt. Phách ca lực lượng thật mạnh. Hứa Thiên trận trong lòng thất kinh, không dám thất lễ, vội vàng biến ảo pháp quyết, điều động trận pháp chi lực, càng nhiều phong hỏa chi lực hội tụ, như là thủy triều giống như tuôn hướng Hứa Thiên phách, ý đồ đem nó hoàn toàn vây khốn, tiêu hao. Bên sân, Vương Vũ Đình thấy nhìn không chuyển mắt, nhẹ giọng đối Hứa Trường Sinh giải thích nói, "Phu quân, trận nhi tòa này phong hỏa mê tung trận là trước mắt hắn có thể bố trí ra mạnh nhất vây giết trận một trong, dung hợp ba loại biến hóa, bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lâm vào trong đó, một thời ba khắc cũng khó có thể thoát thân." Phách Nhi mặc dù luyện thể cường hành, nhưng nếu tìm không thấy trận nhãn, đánh lâu phía dưới, linh lực tiêu hao rất lớn, chỉ sợ Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn xem trong sân đỏ sức, cũng không lên tiếng. An Nhan Tịch cũng nói, Phách Nhi đứa nhỏ này, luyện thể thiên phú sắc thực bất phàm, cái này thiên cương luyện thể quyết đã bị hắn luyện đến gần cốt có thể vừa nhị giai linh khí cảnh giới, lực phòng ngự kinh người. Chỉ là phá trận chi đạo, cũng không phải là toàn bộ nhờ ma lực. Lý Linh Âm nháy đôi mắt đẹp, nói bổ sung, thiên trận chất tử thần thức nhạy cảm, đối với trận pháp điều khiển cũng càng phát ra tinh tế. Ngươi nhìn hắn đem phong hỏa chi lực dẫn đạo đến tầng tầng lớp lớp, nhường thiên phách như là lâm vào vòng xoáy, rất khó phát lực. Ngay tại chúng nữ lời bình lúc, giữa sân dị biến tái sinh. Hứa Thiên Phách đánh lâu không xong, lại bị trận pháp chi lực không ngừng làm hao mòn. Dù chưa thụ thương, nhưng khí huyết sôi trào, cũng cảm nhận được một tia bực bội. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, không còn mù quáng công kích, mà là đột nhiên dừng bước lại, nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển thiên cương luyện thể quyết đem tự thân khí huyết cùng cảm giác tăng lên tới cực hạn. Tìm tới. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt như điện, khóa chặt một chỗ nhìn như bình thường. Kỳ thực dòng năng lượng chuyển nhất là mịt mở phương vị, nơi đó chính là phong hỏa mê tung trận mấy cái mấu chốt trận kỳ năng lượng giao hội đầu mối then chốt một trong. Phá cho ta. Hứa Thiên Phách trong tiếng hít thở, lực lượng toàn thân ngưng tụ tại hữu quyền, màu đồng cổ nắm đấm dường như bành trướng một vòng, mang theo khí thế một đi không trở lại, ngang nhiên đánh phía chỗ kia đầu mối then chốt. Một quyền này, ngưng tụ hắn trúc cơ một tầng kiêm nhị giai luyện thể toàn bộ lực lượng, càng là ẩn chứa đối với trận pháp yếu kém điểm tinh chuẩn phán đoán. Giang giác. Dường như lưu ly vỡ vụn thanh âm vang lên. Bị quyền phong đánh trúng chỗ kia trận pháp tiết điểm, linh quang trong nháy mắt tảm đạm, vỡ nát. Toàn bộ phong hỏa mê tung trận như là bị rút mất chủ tâm cốt, kịch liệt rung động, sương mù tràn ngập cấp tốc tiêu tán, phong hỏa chi lực cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Trận pháp bị cưỡng ép phá vỡ một lỗ hổng. Hứa Thiên trận nhận trận pháp phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, thân hình lảo đảo lùi lại, trận pháp cũng theo đó hoàn toàn tán loạn. Trận đệ, đa tạ. Hứa Thiên phách thu quyền mà đứng, mặc dù khí tức cũng có chút hỗn loạn, nhưng hiển nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Phá trận pháp cũng liền mang ý nghĩa Hứa Thiên trận bại. Phách ca lợi hại, ta thua. Hứa Thiên trận ổn định thân hình, mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là dứt khoát nhận thua, trong mắt lại lóe ra suy tư quằn mang, hiển nhiên tại đánh giá lại vừa rồi được mất. Hai người lúc này mới chú ý tới bên sân Hứa Trường Sinh, vội vàng bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ, phụ thân, ngài xuất quan. Hứa Trường Sinh nhìn xem hai đứa con trai, trong mắt mang theo ôn hòa cùng xem kỹ, ừm, vừa đi ra, liền nhìn thấy các ngươi đang luận bàn. Không sai, đều có tiến bộ. Hắn trước nhìn về phía Hứa Thiên Phách, ngươi luyện thể căn cơ vững chắc, lực lượng cường hành, lâm chiến phán đoán cũng có chút chuẩn xác, có thể cấp tốc tìm tới trận pháp yếu kém điểm cũng lấy lực phá đi, rất tốt. Bất quá, ngươi phá trận thời điểm, khí huyết vận chuyển hơi có vẻ vội vàng sao động, cuối cùng một quyền mặc dù mãnh, lại chưa thể đem lực lượng hoàn toàn ngưng ở một chút. Nếu không phản vệ chi lực sẽ không để cho ngươi khí tức lưu động rõ ràng như thế. đối lực lượng tinh vi khống chế còn cần tăng cường. Hứa Thiên Phách nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng, vui lòng phục tùng, vâng. Phụ thân chỉ điểm chính là, hài nhi nhớ kỹ. Hứa Trường Sinh lại nhìn về phía Hứa Thiên Trận, trong ánh mắt mang theo khen ngợi, Thiên Trận, ngươi lấy luyện khí viên mãn tu vi, bằng vào trận pháp có thể cùng Thiên Phách quần nhau đến tận đây, đã vô cùng khó được. Trận pháp bố trí mau lẹ, điều khiển tinh tế, dung hợp biến hóa cũng rất có ý khéo, có thể thấy được ngươi tại trận đạo bên trên thiên phú cùng cố gắng. Được đến phụ thân khích lệ, Hứa Thiên Trận trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh lời nói xoay chuyển, nhưng mà, ngươi chi trận pháp, nhìn như biến hóa đa đoan, kỳ thực kết cấu vẫn lộ ra lỏng lẻo, các trận kỳ ở giữa năng lượng ngẫu hợp không đủ chặt chẽ, như là lấy cắt tụ tháp, nhìn như hùng vĩ, lại dễ từ nội bộ công phá. Thiên Phách có thể tìm tới thiết điểm, tất nhiên bởi vì lực lượng cường hành, cảm giác nhạy cảm. Nhưng cũng cùng ngươi trận pháp bản thân kết cấu không đủ vững chắc có quan hệ. Năng lượng ngẫu hợp, kết cấu lỏng lẻo, Hứa Thiên Trận tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Ngươi đi theo ta. Hứa Trường Sinh đối Hứa Thiên Trận vẫy vẫy tay, lại đối Vương Vũ Đình nói, Vũ Đình ngươi cũng cùng đi à? Hai người đi theo Hứa Trường Sinh đi vào trận đường một gian tinh thất, thói quen tiện tay bố trí xuống cách âm cấm chế. Hắn nhìn về phía trong mắt tràn ngập mong đợi Thiên Trận cùng Vũ Đình, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Thiên Trận, Vũ Đình, các ngươi có biết vì sao ta Hứa ra trận đường đoạt được đa duy trận bắn ngẫu hợp sơ giải cơ sở thiên, nhìn như lý niệm cao thâm, kỳ thực khó mà ứng dụng, thậm chí bố trí ra trận pháp uy lực ngược lại không bằng truyền thống trận pháp ổn định. Hứa Thiên Trận lập tức trở về nói, phụ thân, hài nhi nghiên tập lúc cảm giác, trong đó thuật trận bắn nhập ra, linh lực đường về ngẫu hợp chi pháp quá mức tinh vi phức tạp, đối thần thức cùng linh lực trưởng không yêu cầu cực cao, lại rất nhiều ngẫu hợp tiết điểm khó mà nắm chắc, hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên linh lực xung đột, dẫn đến trận pháp sụp đổ. Vương Vũ Đình cũng gật đầu phụ họa, phu quân nói cực phải. Thiếp thân nếm thử bố trí kia liễm tức nạp hình trận lúc, cũng cảm giác trong đó mấy cái tiết điểm như là vách núi đi tia, cần hao phí cực lớn tâm thần khả năng duy trì cân bằng, kém xa truyền thống trận pháp tới trực tiếp vững chắc. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, các ngươi lời nói chính là nơi mấu chốt. Truyền thống trận pháp giảng cứu mạch lạc rõ ràng, tiết điểm rõ ràng, như là dựng phòng ở, một viên ngói một viên gạch, kết cấu vững chắc. Mà đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải theo đuổi, lại là tan cùng biến. Chương 886, tiến bộ thần tốc. Chương 886, tiến bộ thần tốc. Hứa Trường Sinh đưa tay phải ra ngón trỏ, một sợi tinh thuần linh lực tại đầu ngón tay hội tụ, chậm rãi phát họa ra một cái đơn giản tụ linh trận cơ sở phù văn. Nhìn kỹ, đây là một cái cơ sở nhất tụ linh trận văn. Hứa Trường Sinh đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, kia phù văn rõ ràng ổn định. Lập tức, hắn ngón trỏ trái cũng dò ra, đồng dạng phát họa ra một cái kết cấu hơi có khác biệt, nhưng hạch tâm hiệu dụng tương tự dẫn linh trận văn. Đây là một cái khác cơ sở dẫn linh trận văn. Nếu theo truyền thống bảy trận, chúng ta cần đem hai cái này trận văn phân biệt bố trí tại trận bàn bất đồng vị trí, thông qua đặc biệt linh lực đường về kết nối, mới có thể phát huy tụ linh cùng dẫn linh song trọng hiệu quả. Nói, hai tay của hắn chậm rãi tới gần, hai cái độc lập trận văn dần dần trùng điệp. Mà ngẫu hợp chi đạo, theo đuổi cũng không phải là đơn giản kết nối, mà là Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, thần thức độ cao tập trung, đầu ngón tay linh lực chuyển vận biến cực kỳ tinh vi. Hai cái nguyên bản độc lập trận văn tại tiếp xúc trong nháy mắt, cũng không lẫn nhau bài xích. Ngược lại biên giới linh lực đường cong bắt đầu lấy một loại kỳ dị tần suất rung động, giao hòa, dường như giọt nước dung nhập mặt nước, một cách tự nhiên kết hợp với nhau, tạo thành một cái càng thêm phức tạp, liền thành một khối toàn bộ mới hợp lại trận văn. Ông hợp lại trận văn thành hình một phút này, trong tinh thất linh khí dường như nhận vô hình dẫn dắt, tự động hướng tụ đến, hiệu suất rõ ràng so đơn nhất trận văn cao hơn không ít. Hứa Thiên Trận cùng Vương Vũ Đình nhìn trận mắt hốt mồm. Bọn hắn cũng có thể nhường hai cái trận văn trung điểm, nhưng kết quả thường thường là linh lực xung đột, kết cấu sụp đổ. Chưa từng gặp qua như thế hài hòa, tự nhiên, thậm chí uy lực tăng gấp bội dung hợp. Cái này là chân chính ngẫu hợp. Hứa Thiên Trận thanh âm mang theo hưng phấn, trong mắt tràn đầy rung động cùng tò mò. Không sai. Hứa Trường Sinh tán đi đầu ngón tay linh lực, kia hợp lại trận văn cũng tiêu tán theo. Ngẫu hợp chi tinh túy, ở chỗ lý giải cùng dẫn đạo, cũng không phải là cưỡng ép đem khác biệt trận văn đè ép cùng một chỗ, mà là cần khắc sâu lý giải mỗi một cái cơ sở trận văn linh lực đặc tính, chấn động tần suất, dòng năng lượng hướng. Sau đó, lấy tự thân thần thức làm cầu nối, linh lực làm môi giới, tìm tới giữa bọn chúng có thể sinh ra cộng minh bổ sung tiết điểm, dẫn đạo bọn hắn tự nhiên giao hòa, hình thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hắn nhìn về phía Hứa Thiên Trận, trước ngươi bố trí phong hỏa mê tung trận gió trợ thế lửa, lửa mượn gió uy, lý niệm là đúng. Nhưng ngươi chỉ là đem gió trận cùng hỏa trận máy móc ghép lại với nhau, dựa vào trận kỳ cùng linh lực đường về cưỡng ép kết nối. Gió trận cùng hỏa trận bản chất cũng không chân chính giao hòa, kết cấu bên trong vẫn như cũng là lỏng lẻo độc lập. Cho nên tiên phách khả năng bằng mượn lực lượng cùng đối khí cơ nhạy cảm, tìm tới ngươi đó cũng chưa hoàn toàn dung hợp tiết điểm, một lần hành động đánh tan. Hứa Thiên Trận bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, phụ thân một câu nói chúng. Hài nhi trước đó thật là chỉ biết nói như thế, không biết giá trị, chỉ có vẻ ngoài, không được thần. Vương Vũ Đình cũng như có điều suy nghĩ, thiếp thân minh bạch. Ngẫu hợp cũng không phải là đơn giản được ra, mà là cần để cho thuộc tính khác nhau trận văn đạt thành một loại hài hòa cộng sinh trạng thái. Chính là này lý. Hứa Trường Sinh tán thưởng nói, tiếp xuống ta liền từ cơ sở nhất đơn nhất thuộc tính trận văn ngẫu hợp bắt đầu, dạy bảo các ngươi như thế nào cảm giác trận văn linh tính, như thế nào tìm kiếm cũng sáng tạo ngẫu hợp tiết điểm, như thế nào lấy tinh vi thần thức cùng linh lực dẫn dắt hắn dung hợp. Khoảng cách Tử Vân Bí cảnh mở ra có thời gian nửa năm, tại trong nửa năm này Hứa Trường Sinh cũng không lựa chọn bế quan tiếp tục vẽ tam giai phụ lục, mà là đem đa số tinh lực đều đầu nhập vào đối Hứa Thiên Trận cùng Vương Vũ Đình trận đạo dạy bảo bên trong. Ba ngày dạy bảo hai người cơ sở ngẫu hợp trận pháp lý niệm, ban đêm thì cũng rất nhiều đạo lữ nhóm bồi dưỡng một chút tình cảm. Hứa Trường Sinh từ đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải phiên bản đơn giản hóa bên trong, chọn lựa ra mấy loại tương đối đơn giản, thuộc tính tương cận cơ sở trận văn, tự mình biểu thị như thế nào cảm giác nhỏ bé khác biệt, như thế nào dẫn đạo bọn hắn tiến hành sơ bộ ngẫu hợp. Hứa Thiên trận không hổ là ngũ tinh trận đạo thiên phú, tại trận pháp nhất đạo bên trên ngộ tính cực cao. Tại Hứa Trường Sinh nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải cùng tay nắm tay làm mẫu hạng, hắn tiến bộ thần tốc. Mới đầu, hắn nếm thử ngẫu hợp hai cái đơn giản nhất tụ linh trận văn, thất bại mấy chục lần, không phải linh lực xung đột nổ tung, chính là kết cấu mất cân bằng tiêu tán. Nhưng hắn tâm trí cứng cỏi, không tức giận chút nào, mỗi một lần sau khi thất bại, đều tại Hứa Trường Sinh chỉ điểm cẩn thận đánh giá lại, điều chỉnh thần thức dẫn đạo cường độ cùng linh lực chuyển vận tiết tấu. Nửa tháng sau, Hứa Thiên trận rốt cục thứ một lần thành công đem hai cái cơ sở tụ linh trận văn ngẫu hợp lại cùng nhau. Mặc dù hình thành hợp lại trận văn kết cấu còn rất không ổn định, chỉ duy trì mấy hơi liền cáo sụp đổ, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn đột phá. Phụ thân, ta thành công. Hứa Thiên trận kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hứa Trường Sinh nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng, rất tốt. Nhớ kỹ vừa rồi thành công cảm giác, loại kia thần thức cùng trận văn cộng minh bất luận. Tiếp xuống, nếm thử ra tăng độ khó, ngẫu hợp thuộc tính hơi có khác biệt tụ linh cùng dẫn linh trận văn. Vương Vũ Đình ở một bên quan sát học tập, cũng được kích lợi không nhỏ. Nàng mặc dù thiên phú không bằng Hứa Thiên trận, nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú, cơ sở vững chắc. Tại Hứa Trường Sinh chỉ điểm hạ, nàng đối lại trước bố trí tụ linh trận lúc gặp phải mấy cái nghi nan tiết điểm rộng mở trong sáng, giao đầu nói lý giải cũng càng sâu một tầng. Thời gian tại chuyên chú học tập cùng trong thực tiễn cực nhanh. Sau 3 tháng, Hứa Thiên trận đã có thể tương đối thuần thục ngẫu hợp ba loại khác biệt nhất giai trận văn, hình thành ổn định hợp lại trận cơ. Hắn nếm thử dùng loại này ngẫu hợp trận cơ thay thế nguyên bản phong hỏa mê tung trận bên trong bộ phận kết cấu, một lần nữa bố trí ra trận pháp. Mặc dù phạm vi rút nhỏ chút, nhưng kết cấu bên trong càng thêm chặt chẽ, phong hỏa chi lực giao hòa càng thêm tự nhiên, khống địch cùng mê hoặc hiệu quả tăng lên gần 3 thành. Cùng Hứa Thiên Phách lần nữa luận bàn lúc, Hứa Thiên Phách rõ ràng cảm giác được trận pháp càng thêm khó chơi, kia gió cùng lửa phảng phất có sinh mệnh giống như đan vào lẫn nhau, giả dích không dứt, hắn hao tốn so với lần trước nhiều gấp đôi thời gian cùng khí lực, mới miễn cưỡng tìm tới một chỗ cũng không phải là hạch tâm yếu kém điểm, lấy thụ thương làm đại giá cưỡng ép phá bỡ. Trận đệ, người trận pháp này lợi hại thật nhiều. Hứa Thiên Phách xoa hơi tê tê nằm đấm, từ đấy lòng khen. Hứa Thiên trận mặc dù linh lực tiêu hao rất lớn, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, đa tạ Phách ca khích lệ, đều là phụ thân có phương pháp giáo dục. Nhìn xem nhi tử rõ rệt tiến bộ, Hứa Trường Sinh trong lòng hài lòng. Nửa năm này, hắn thông qua dạy bảo hai người, tự thân đối đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Dạy và học cùng tiến bộ, lời ấy không giả. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách Tử Vân bí cảnh mở ra có 3 ngày. Một ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại trong tĩnh thất chỉ đạo xong hai người sau, nói rằng, tính toán thời gian, Tử Vân bí cảnh còn có 3 ngày liền muốn mở ra. Thiên trận đêm nay thật tốt tiêu hóa một phen, ngày mai vi phụ tự thân dẫn ngươi đi Vạn Kiếm Thành tham gia Tử Vân bí cảnh. Hứa Thiên trận nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng ánh sáng sáng tỏ màu, hắn cưỡng chế kích động trong lòng, thật sâu vai chào, vâng, phụ thân. Hải Nhi định không phụ phụ thân kỳ vọng, tất nhiên tại bí cảnh bên trong tìm được cơ duyên, bình an trở về. Vương Vũ Đình nhìn xem sắp đi xa nhi tử, trong mắt đã có kiêu ngạo, cũng có một tia khó mà che giấu lo lắng. Nhưng nàng biết rõ đây là nhi tử nhất định phải kinh nghiệm ma luyện, chỉ là ôn nhu dặn dò, trận nhi, vạn sự cẩn thận, bình an làm trọng. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, đối Vương Vũ Đình ném đi một cái trấn an ánh mắt. Chuyến này, hắn dự định tự mình hộ tống Hứa Thiên trận nguyên nhân có không ít. Trong đó hàng đầu chính là bảo hộ Hứa Thiên trận, phòng ngừa được đến thiên đạo trúc cơ linh vật sau, có hạng giá áo túi cơm âm thầm ra tay cướp đoạt. Dù sao lấy Hứa Thiên trận thực lực hôm nay cùng chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần cẩn thận làm việc, sớm bố trí tốt trận pháp, liền xem như đã từng luyện khí viên mãn Hứa Thiên kiếm cũng không phải đối thủ. Bởi vậy tại Tử Vân bí cảnh bên trong Hứa Thiên trận thu hoạch được thiên đạo trúc cơ linh vật xác suất còn là rất lớn. Tiếp theo chính là, trải qua mấy năm này tiêu hao, Hứa Trường Sinh trong tay lá bùa, phù mặc, yêu thú tinh huyết chờ một đám chế phù vật liệu đã hao hết, vừa bận thừa dịp lần này đi Vạn Kiếm Thành bổ sung một chút. Cuối cùng thì là mấy năm trước tại cùng Hàn Lập Ánh giao lưu bên trong biết được, Vạn Kiếm Thành kiếm gia sẽ ở Tử Vân bí cảnh mở ra trong lúc đó cử hành một cái kim đan tu sĩ giao lưu hội. Đến lúc đó tham gia Tử Vân bí cảnh đa số kim đan thế lực đều sẽ có kim đan chân nhân tiến về. Đây chính là một cái học tập, giao lưu tình báo cùng tài nguyên thời cơ tốt. Phải biết, kiếm gia chính là phương viên mạnh nhất kim đan thế lực, cử hành kim đan tu sĩ giao lưu hội cũng không chỉ lần trước hứa ra kim đan đại điện 13 nhà thế lực, mà là lấy Vạn Kiếm Thành làm trung tâm, quanh mình mấy vạn dặm đa số kim đan thế lực đều sẽ phái kim đan chân nhân tham gia. Dựa theo thường ngày, có ít nhất 30-50 vị kim đan chân nhân tham gia, có thể nói xem như quanh mình trọng yếu nhất giao lưu hội. Hứa Trường Sinh xem như tân tấn kim đan đương nhiên tốt tham gia một phen, thấy chút việc đời, đồng thời cũng là tại cho kiếm gia lấy lòng. Chương 887, mua sắm vật tư, Tử Vân bí cảnh cải cách. Chương 887, mua sắm vật tư, Tử Vân bí cảnh cải cách. Hôm sau, Thần Hy hơi lộ ra. Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Thiên trận, cùng tới đưa Tiễn Vương Vũ Đỉnh, Hứa Thiên Thành bọn người cáo biệt sau, liền hóa thành một đạo màu xanh đột quang, hướng phía Vạn Kiếm Thành phương hướng đội vã đi. Kim đan chân nhân tốc độ bay viễn siêu trúc cơ, cho dù mang theo một người, tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người. Hứa Thiên trận còn là lần đầu tiên thể nghiệm như thế cao tốc phi hành, chỉ cảm thấy dưới chân sơn hà phi tốc rút lui, vân khí đập vào mặt, trong lòng đã cảm giác rung động, lại đối phụ thân lực lượng tràn đầy hướng tới. Phụ thân, Vạn Kiếm Thành là dạng gì? Hứa Thiên trận nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hứa Trường Sinh mắt nhìn phía trước, thanh âm bình thản, Vạn Kiếm Thành chính là bên trong phương viên mấy vạn giảm số một kiếm tu thánh địa, kiếm gia càng là này vực bá chủ. Thanh như kỳ danh, thành nội kiếm tu như mây, kiếm các san sát, tập tục thừa võ, quy tắc sâm nghiêm. Tới nơi đó, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có tùy tiện cùng người xung đột. Nhưng nếu có người lấn tới cửa đến, cũng không cần e ngại, tự có vi phụ tại. Hài nhi rõ ràng. Hứa Thiên trận trọng trọng gật đầu, đem phụ thân căn dặn nhớ cho kỹ. Hai cha con một đường không nói chuyện, toàn lực đi đường. Vạn Kiếm Thành khoảng cách Bách Quả Thành đường xá xa xôi, cho dù lấy Hứa Trường Sinh tốc độ bay, cũng hao phí gần một ngày thời gian. Tại Tử Vân Bí Cảnh mở ra hai ngày trước, vừa mới đến Vạn Kiếm Thành khu vực. Xa xa, một tòa nguy nga hùng thành hình dáng liền đập vào mi mắt. Dù cho ở xa ngoài mấy chục dặm, Vạn Kiếm Thành hùng vĩ cảnh tượng như cũng làm cho người rung động. Tường thành cao đến trăm trượng, toàn thân từ một loại màu nâu xanh cự thạch xây thành, mặt ngoài khắp đầy phức tạp phù văn, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Trong thành, kia bảy tòa tháp cao xuyên thẳng trời cao, ngọn tháp kiếm khí lượn lờ. Dù cho cách xa nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được kia kiếm ý bén nhọn. Đó chính là kiếm gia Thất Tinh kiếm tháp. Nghe nói tạo thành một tòa cường đại kiếm trận, một khi kích hoạt, nguyên anh phía dưới không ai cản nổi. Hứa Trường Sinh chỉ vào kia bảy tòa tháp cao lần nữa cùng trước đó cùng Hứa Thiên kiếm như vậy cùng Hứa Thiên trận giải thích nói. Hứa Thiên trận ngước nhìn kia bảy tòa xuyên thẳng trời cao kiếm tháp, cảm thụ được trong không khí như có như không sắc bén kiếm ý, trong mắt tràn đầy rung động, thật mạnh kiếm ý. Đây chính là Vạn Kiếm Thành sao? Theo bọn hắn tới gần, có thể trông thấy trên tường thành tuần tra tu sĩ từng cái người đeo trường kiếm, khí tức sắc bén, ánh mắt sắc bén như ưng. Chỗ cửa thành dòng người như dệt, nhưng trật tự rành mạch, tất cả vào thành người đều muốn giao nạp linh thạch. Hứa Trường Sinh đệ xuống đột băng, ở ngoài thành quy định khu vực rơi xuống. Hắn làm sửa lại một chút áo bào, mang theo Hứa Thiên trận đi hướng cửa thành. Nộp vào thành linh thạch sau, Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Thiên trận đi vào trong thành. Thành nội cảnh tượng càng là làm cho người không kịp nhìn. Đường đi rộng lớn, đủ để dung nạp 10 chiếc xe ngựa song hành. Người qua lại con đường phần lớn thân phụ trường kiếm, khí tức sắc bén. Cho dù là luyện khí, trúc cơ tu sĩ, trong ánh mắt cũng mang theo kiếm tu đặc hữu tự tin cùng sắc bén. Hứa Trường Sinh đầu tiên là mang theo Hứa Thiên trận trong thành tìm một chỗ thanh tịnh khách sạn ở lại, thu xếp tốt nhi tử. Ngươi lại tại khách sạn nghỉ ngơi, quen thuộc hoàn cảnh, chớ có tùy ý đi lại. Vi phụ đi mua chút vật tư, thuận tiện hỏi thăm một chút bí cảnh cụ thể công việc. Hứa Trường Sinh dặn dò. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên trận cung kính đáp ứng. Rời đi khách sạn sau, Hứa Trường Sinh đầu tiên là đi Vạn Kiếm Thành lớn nhất mấy nhà thương hội, hao phí mấy trăm vạn linh thạch, bổ sung đại lượng vẽ tam giai phù lục cần thiết tài liệu chân quý, đồng thời cầm trong tay tích lũy một chút tam giai phù lục đổi thành linh thạch. Mấy nhà thương hội người chủ sự nghe xong Hứa Trường Sinh muốn bán tam giai phù lục, cả người đều nhiệt tình khiêm tốn lên, cũng không ít cửa hàng chủ sự đều biểu thị hy vọng cùng Hứa gia sáng tạo hợp tác lâu dài quan hệ. Bất quá tất cả đều bị Hứa Trường Sinh mịt mờ cự tuyệt. Nói đùa không phải, tam giai phù lục loại vật này ở đâu đều là hàng bán chạy, chỉ là giá cả có chỗ khác biệt mà thôi. Như Bách Quả Thành Hứa gia cử hành hàng năm đấu giá hội bên trên, một chương tam giai phù lục thế nhưng là có thể bán ra gần trăm vạn linh thạch. Mà Vạn Kiếm Thành những này thương hội thu mua cao nhất cũng mới 60 vạn linh thạch. Kỳ thật cũng là không phải Vạn Kiếm Thành những này thương hội muốn hô Hứa Trường Sinh, chủ yếu là tam giai hạ phẩm phù lục bản thân giá trị chính là 5-60 vạn linh thạch. Bách Quả Thành cử hành hàng năm đấu giá hội bên trên tam giai phù lục có thể đánh ra trăm vạn linh thạch cũng là bởi vì Bách Quả Thành Hứa gia chính là quanh mình mấy vạn dặm duy nhất ở bề ngoài bán tam giai phù lục địa phương, lúc này mới dẫn tới đông đảo uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc không tiếc một cái giá lớn cũng muốn phong thưởng một cái tam giai phù lục. Mà đây cũng là vì cái gì Hứa Trường Sinh lựa chọn đem tam giai phù lục lấy 60 vạn bán cho thương hội, lại không phải gia tăng Bách Quả Thành hàng năm đấu giá hội bên trên tam giai phù lục số lượng. Thần chờ marketing, vật hiếm thì quý. Bất luận là tu tiên giới vẫn là kiếp trước làm tinh đạo lý đều là giống nhau. Như hiện tại liền gia tăng tam giai phù lục bán đấu giá số lượng, trong thời gian ngắn Hứa gia xác thực có thể thu lợi càng lớn. Nhưng cứ thế mãi xuống tới tam giai phù lục giá cả sẽ nhanh chóng hạ xuống lại, tam giai phù lục bán ra quá nhiều sẽ cho Hứa gia mang đến uy hiếp không nhỏ. Hàng năm bán ra 3 tấm, Hứa gia còn có thể âm thầm ghi chép là gia tộc nào vô xuống, về sau tại đối mặt gia tộc này lúc âm thầm cảnh giác, mà một khi bán ra quá nhiều, vạn nhất về sau ngày nào Hứa Trường Sinh tự tay vẽ tam giai phù lục kích thương thậm chí đánh chết Hứa gia dòng chính thành viên, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Dù sao cũng phải tới nói, Hứa Trường Sinh tình nguyện đem tam giai phù lục giá thấp bán cho những này thương hội cũng không muốn thời gian ngắn ra tăng Bách Quả Thành hàng năm đấu giá hội bên trên tam giai phù lục số lượng. Mua sắm hoàn tất sau, Hứa Trường Sinh đi vào một chỗ tên là Kiếm Ý Trà Lâu địa phương. Nơi này là Vạn Kiếm Thành tin tức linh thông nhất chỗ, không ít tu sĩ ở đây giao lưu tin tức. Muốn một bình linh trà, Hứa Trường Sinh lấy cường đại kim đan thần hồn lặng lặng lắng nghe chung quanh nói chuyện. Quả nhiên, đa số chủ đề đều vây quanh sắp mở ra Tử Vân bí cảnh. Nghe nói không? Hôm qua Âm Phong Cốc người lại tiến vào Vạn Kiếm Thành. Cái gì? Âm Phong Cốc? Bọn hắn không phải cùng kiếm gia chính là tử địch sao? Như thế nào dám như thế trắng trợn tiến vào Vạn Kiếm Thành? Liền không sợ kiếm gia đem nó chấn áp trong thành sao? Ai biết được, nghe nói dẫn đội là Âm Sát chân nhân. Hắc, các ngươi tin tức này cũng đều quá rơi ở phía sau. Bên cạnh một bàn, một vị khuôn mặt tinh anh, giữ lại tròm râu dê trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cười nhạo một tiếng. Tiếp lấy hắn hạ giọng nói, lần này Tử Vân bí cảnh mở ra, quy củ thay đổi. Kiếm gia hạ lệnh, tất cả muốn tiến vào bí cảnh người, trước hết tới trong thành nên kiếm các đăng ký báo danh, nhận lấy chuyên môn bí cảnh phụ dẫn. Nếu không cho dù tới Tử Vân sơn mạch, cũng không cách nào tiến vào bí cảnh. Âm gia dám ở bề ngoài tiến vào Vạn Kiếm Thành cũng là cùng kiếm gia hiệp thương tốt, không phải ngươi thật sự cho rằng Âm gia là kẻ ngu phải không? Cái gì? Còn có chuyện như thế? Vì sao muốn như thế phiền toái? Có người không hiểu. Vì sao? Kia trọm râu dê tu sĩ nhìn chung quanh một chút, thanh âm thấp hơn. Nghe nói là 30 năm trước lần kia bí cảnh mở ra, có đại sự xảy ra. Một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện thần bí luyện khí kiếm tu, không chỉ có thực lực mạnh ngoại hạng, càng là tại kiếm gia cùng Âm Phong cốc dưới mí mắt, đoạt thức ăn trước miệng quổng, cướp đi một gốc cực kỳ chân quý thiên đạo trúc cơ linh vật Tử Tiêu Linh Đằng. T, Tử Tiêu Linh Đằng. Trung quanh vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đây chính là nói trúc cơ linh vật. Nghe nói dùng thiên đạo trúc cơ sau sẽ ở thể nội sinh ra một đạo tử khí, cái này tử khí có thể bám vào tại thuật pháp bên trên, tăng cường uy lực của nó. Càng quan trọng hơn là, sau đó kiếm gia cùng Âm Phong cốc liên thủ truy tra, vậy mà đều không thể tìm ra kia thần bí kiếm tu nửa điểm tung tích. Dường như người này biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Cái này khiến kiếm gia cùng Âm Phong cốc rất mất mặt. Cho nên lần này, kiếm gia mới lập xuống mới quy, tất cả tiến vào người nhất định phải đăng ký trong danh sách, nhận lấy phụ dẫn, chỉ có nắm giữ phụ dẫn nhân tài cho phép tiến vào Tử Vân bí cảnh. Trong dâu dê tu sĩ tổng kết nói, thì ra là thế. Đám người giật mình, lập tức lại bắt đầu nghị luận. Chậc chậc, có thể từ kiếm gia cùng Âm gia trong tay giật đổ, kia thần bí kiếm tu tưởng thật đến. Khó trách lần này bí cảnh trông coi như thế nghiêm ngặt, lần trước thế nhưng là bị người đoạt đi một gốc thiên đạo trúc cơ linh vật, cho dù là kiếm gia cũng sẽ bởi vậy đau lòng không thôi à. Hứa Trường Sinh lặng lặng thưởng thức trà, đem những tin tức này toàn bộ nghe lọt vào trong tai, trong lòng hiểu rõ. Không sai, kia 30 năm trước từ kiếm gia cùng Âm gia trong tay cướp đi Tử Tiêu Linh Đằng chính là Hứa Thiên Kiếm. Chỉ là Hứa Trường Sinh không nghĩ tới, kiếm gia lại bởi vì một gốc thiên đạo trúc cơ linh vật làm lớn như thế chiến trận. Cái này rất không bình thường. Dù cho thiên đạo trúc cơ linh vật đối kiếm gia cũng có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không thể nhường bỏ được tốn hao đánh đổi lớn như thế là một cái phù dẫn mới có thể tiến nhập Tử Vân bí cảnh. Phải biết, cái này tối thiểu đến bố trí nhị giai đại trận thậm chí tam giai đại trận, chỉ là đại trận này tốn hao đều muốn mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch cất bước. Giải thích duy nhất chính là kiếm gia đã trong bóng tối bố cục, dự định đem cái này Tử Vân bí cảnh từng bước đặt vào kiếm gia trong khống chế. Nhưng có Huyền Linh Tông ở phía trên đè ép, kiếm gia hơn ngàn năm đến cũng không có bất kỳ động tác gì, vì sao bây giờ? Rất nhanh một cái ý niệm trong đầu tràn vào Hứa Trường Sinh trong đầu, hẳn là kiếm gia vị kia Kim Đan viên mãn lão tổ đột phá nguyên anh. Hứa Trường Sinh trong lòng giật mình, càng nghĩ càng thấy đến loại này khả năng rất lớn. Dù sao như kiếm gia lão tổ thật đột phá nguyên anh, kia cho dù là Huyền Linh Tông cũng không ngăn cản được kiếm gia đối Tử Vân bí cảnh trường khống. Xem ra, kiếm này nhà vẫn là đến định bợ một phen. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Kiếm gia, Tử Vân bí cảnh, có lẽ lần này chính là một lần cuối cùng tiến vào Tử Vân bí cảnh đến cơ hội a, mà tôi đi trước mang thiên trận báo danh a. Hứa Trường Sinh buông xuống tiền trà nước, chuẩn bị đứng dậy rời đi trà lâu. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Hứa đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hứa Trường Sinh quay đầu, chỉ thấy Hàn Lập Ánh chẳng biết lúc nào đã đứng tại bên cạnh hắn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. "Hàn đạo hữu, thật sự là xảo nộ." Hứa Trường Sinh đứng dậy đón lấy. "Không phải xảo nộ, ta là cố ý tới tìm ngươi. Nghe nói ngươi tới Vạn Kiếm Thành, liền suy đoán ngươi có thể sẽ chỗ này tìm hiểu tin tức." Hàn Lập Ánh tại hắn đối diện ngồi xuống. "Hàn đạo hữu tin tức linh thông, hứa mỗ bội phục." Hứa Trường Sinh mỉm cười, ngồi xuống lần nữa, là Hàn Lập Ánh châm một chén linh trà. Hàn Lập Ánh cũng không khách khí, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt đảo qua xung quanh, truyền âm nói, "Hứa đạo hữu chắc hẳn cũng nghe nói kiếm gia mới lập quy củ a." Hứa Trường Sinh gật đầu, "Thôi có nghe thấy, không biết Hàn đạo hữu đối với lần này bí cảnh có thể có nội tình gì tin tức." Hàn Lập Ánh trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường, tại trầm mặc một lát sau, vẫn là nói, "Kiếm gia lần này sát thực bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có bố trí xuống đại trận, còn phái ra ba vị kim đan trưởng lão tọa trấn bí cảnh lối vào. Mặt ngoài là vì để phòng đạo trích, kỳ thực chỉ sợ có mưu đồ khác." Nàng dừng một chút, thanh âm thấp hơn, "Ta Hàn gia được đến một chút phong thanh, kiếm gia vị lao tổ kia dường như đụng chạm đến nguyên anh cánh cửa. Bây giờ ngay cả kiếm gia đối thủ một mất một còn Âm gia cũng không thể không yếu thế, phòng ngừa kiếm gia lão tổ sau khi đột phá tiến hành thanh toán." Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, quả là thế. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, đa tạ Hàn đạo hữu cáo chi. Như thế xem ra, sau này làm việc cần càng thêm cẩn thận. Hàn Lập Ánh khẽ gật đầu, "Hứa đạo hữu minh bạch liền tốt. Mặt khác, sau 3 ngày giờ ngọ, kiếm gia sẽ tại cử hành một trận kim đan tu sĩ cỡ nhỏ giao lưu hội, chắc hẳn đây cũng là Hứa đạo hữu mục đích chuyến đi này a." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, đa tạ Hàn đạo hữu đề điểm. Nguyên bản hắn chính là muốn tham gia, lúc này nghe nói kiếm gia lão tổ muốn đột phá tin tức, trong lòng càng thêm kiên định cái này nhất quyết tâm. Dù sao như kiếm gia lão tổ thật đột phá nguyên anh lời nói, quanh mình mấy vạn giảm sợ là muốn lấy vạn kiếm thành kiếm gia vi tôn. Như là Hứa gia đồng dạng, Hứa Trường Sinh đột phá kim đan, bách quả thành quanh mình trong ngàn giảm đa số trúc cơ gia tộc đều muốn thần phục Hứa gia phía dưới. Kiếm gia lão tổ như đột phá nguyên anh, kia vạn kiếm thành quanh mình mấy vạn giảm tất cả kim đan gia tộc cũng muốn thần phục kiếm gia, bao quát Hứa gia ở bên trong. Nếu không liền phải gặp phải kiếm gia nhằm vào cùng trả thù. Lúc này không thừa dịp hiện tại giao hảo kiếm gia, chờ lấy kiếm gia trở thành nguyên anh thế lực sau thành toàn sao? Chương 888, nên kiếm cắt, kiếm gia lôi kéo. Chương 888, nên kiếm cắt, kiếm gia lôi kéo. Đương nhiên, không ai bằng lòng ở trên đỉnh đầu ngoại trừ Huyền Linh Tông bên ngoài lại thêm một cái lão đại. Nhưng lại không có cái gì phương pháp ngăn cản kiếm gia lão tổ đột phá. Cho dù quanh mình toàn bộ kim đan thế lực liên hợp lại ngăn cản kiếm gia, nhưng chỉ cần kiếm gia co đầu rút cổ tại Vạn Kiếm Thành, có Vạn Kiếm Thành thất tinh kiếm thác tại, kim đan tu sĩ tới một cái chết một cái, cầm kiếm nhà căn bản không có biện pháp, thậm chí chờ kiếm gia lão tổ đột phá nguyên anh sau còn cần đối mặt nguyên anh tu sĩ không chết không thôi trả thù. Thêm nữa còn có Huyền Linh Tông quy củ tại, nhường đám người đối kiếm gia căn bản dâng lên không được một chút lòng phản kháng. Thậm chí ngay cả tử địch tâm gia, cũng đều yếu thế kiếm ra. Có thể nói, bây giờ có thể ngăn cản kiếm ra lão tổ đột phá cũng chỉ có Huyền Linh Tông. Nhưng cho dù là Huyền Linh Tông cũng không tốt ở bề ngoài ra tay. Dù sao Huyền Linh Tông dưới trướng Kim Đan Nguyên Anh thế lực cũng không ít, như trắng trợn chèn ép, những thế lực này sẽ như thế nào muốn? Há không rét lạnh tất cả Nguyên Anh Kim Đan thế lực tâm? Huống chi khai hoang chiến tranh sắp đến, Huyền Linh Tông cũng vô cùng cần thiết càng nhiều trợ lực, nhường Huyền Linh Tông bản đồ tiến thêm một bước. Thiện tay mà thôi, ta còn muốn đi xử lý đệ tử trong tộc báo danh công việc, đi đầu một bước. Hàn Lập Ánh đứng dậy rời đi, đưa tiến Hàn Lập Ánh, Hứa Trường Sinh lập tức trở về khách sạn, đem thăm dò được tin tức cáo chi Hứa Thiên Trận. Hứa Thiên Trận sắc mặt biến hóa, phụ thân, vậy chúng ta? Không sao, đã kiếm ra lập xuống quy củ, chúng ta tuân thủ chính là. Ngươi chuẩn bị một chút, theo ta đi nên kiếm các báo danh. Hứa Trường Sinh thần sắc bình tĩnh. Một lát sau, hai cha con đi vào trong thành nên kiếm các. Giờ phút này, cung điện trước trên quảng trường đã là người người nhộn nháo, đến từ thế lực khắp nơi, chuẩn bị tiến vào Tử Vân Bí cảnh luyện khí kỳ tu sĩ tề tụ nơi này, phần lớn có sư trưởng cùng đi. Những này đám tu sĩ trẻ tuổi từng cái ánh mắt sáng tỏ, khí tức không tầm thường, hiển nhiên đều là thế lực khắp nơi tỉ mỉ bồi dưỡng tinh anh. Hứa Trường Sinh Kim Đan chân nhân khí tức cũng không tận lực thu liễm, hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới không nhỏ bạo động. Là Kim Đan lão tổ. Nhà ai lão tổ? Nhìn xem nhìn không quen mặt cùng tuổi trẻ bên cạnh hắn thiếu niên kia, chính là lần này muốn đi vào bí cảnh đệ tử a. Thật trẻ tuổi, cũng là luyện khí viên mãn sao? Hắn là Bách Quả Thành Hứa gia lão tổ, Hứa Trường Sinh. Hứa gia? Không phải là mấy năm gần đây thanh danh vang dội cái kia Bách Quả Thành Hứa gia, cũng là vô cùng tôn quý tam giai phủ sư Hứa lão tổ. Đạo đạo ánh mắt tụ vào mà đến, mang theo hiếu kỳ, xem kỹ, thậm chí không thiếu một chút sùng bái. Hứa Trường Sinh đối với cái này nhìn như không thấy, mang theo Hứa Thiên Trận trực tiếp đi hướng nên tiên các chỗ ghi danh, phía trước tu sĩ cũng đều nhao nhao kính sợ nhường đường. Nên kiếm các bên trong, một vị thân mang kiếm gia chấp sự phục sức trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy Hứa Trường Sinh tiến đến, cảm nhận được trên thân kia bên thâm tựa như biển kim đan linh áp, không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, tiền bối thế nhưng là Bách Quả Thành Hứa lão tổ. Thái độ của hắn mười phần cung kính, ngữ khí cũng mười phần kiêm tốn. Tuy nói kiếm ra một đám kim đan tu sĩ đều có chút không lọt mắt Hứa Trường Sinh vị này xa xôi chi địa tân tấn kim đan tu sĩ, nhưng này dù sao cũng là bọn hắn kiếm ra kim đan trưởng lão. Hắn một vị trúc cơ tu sĩ cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm, cho dù sau lưng của hắn là kiếm gia. Huống chi, Hứa lão tổ không chỉ có là kim đan tu sĩ càng là một tên tam giai phụ sư. Kiếm gia có lẽ chướng mắt một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng đối một tên tam giai phụ sư vẫn là sẽ cho phải có tôn trọng, thậm chí sẽ lôi kéo. Bởi vì, kỹ nghệ đột phá tới tam giai rất khó khăn, xa so với tu vi đột phá kim đan còn muốn khó khăn không ít. Toàn bộ kiếm gia, ngoại trừ có mấy cái tam giai linh thực phu bên ngoài, cũng liền có hai cái kim đan tu sĩ có tam giai kỹ nghệ mang theo. Một cái là tam giai luyện khí sư, một cái khác thì là tam giai ngự thủ sư. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản, chính là Vạn Bối Kiếm Minh, cũng nên hứa lao tổ đại giá quang lâm. Lao tổ thế nhưng là vi lệnh lang báo danh Tử Vân Bí cảnh sự tình. Vậy làm phiền tiểu hữu. Lao tổ gây sát Vạn Bối, đây là Vạn Bối việc nằm trong phận sự. Kiếm Minh chấp sự thái độ càng thêm kiêm tốn, nghiêng người dẫn đường. Báo danh đăng ký bực này về vặt, giao cho phía dưới người làm liền có thể. Biết được lao tổ đến, ta kiếm ra chấn thủ nơi đây kiếm tâm trưởng lão cố ý phân phó, như lão tổ đến đây, cần phải mời vào nội đường một lần. Lao tổ, còn có vị tiểu hữu này, xin mời đi theo ta. Hứa Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc đích, kiếm ra vị này tọa chấn nên kiếm các trưởng lão, dường như cùng lúc trước thấy qua Kiếm Vân chân nhân phong cách khác lạ. Hắn ung dung thản nhiên, mang theo Hứa Thiên Trận đi theo Kiếm Minh chấp sự, xuyên qua rộn ràng bên ngoài điện, đi vào một chỗ thanh tĩnh lịch sự tao nhã lịch sảnh. Trong sảnh, một vị thân mang xanh nhạt trường bào, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt ôn nhuận trung niên tu sĩ đang mỉm cười chờ. Hắn khí tức quanh người hòa hợp, thình lình cũng là một vị kim đan tu sĩ, tu vi tại kim đan ba tầng. Nhưng cho người cảm giác lại không phải kiếm tu thường gặp sắc bén, ngược lại có loại như gió xuân ấm áp bình thản. Tính danh, kiếm tâm tuổi tác, 378 tu vi, kim đan ba tầng linh căn, ngũ phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo, nhị tinh, kim thuộc tính, nhị tinh, luyện đan, nhị tinh, thể chất, không nhìn thấy Hứa Trường Sinh tiến đến, vị này tự xưng kiếm tâm trưởng lão chủ động đứng dậy đón lấy, mang trên mặt nụ cười chân thành, chắp tay nói, vị này chính là Bách Quả Thành Hứa Trường Sinh đạo hữu a. Tại hạ kiếm tâm, thệ làm kiếm nhà ngoại vụ trưởng lão, phụ trách lần này nên kiếm các công việc. Đạo hữu đường xa mà đến, kiếm tâm không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hứa Trường Sinh cũng chắp tay hoàn lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, kiếm tâm đạo hữu quá khách khí, hứa mô không mời mà tới, làm phiền. Ai, Hứa đạo hữu lời ấy sai rồi. Kiếm tâm chân nhân cười cho ấm áp, ánh mắt đảo qua Hứa Trường Sinh bên cạnh Hứa Thiên Trận, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Vị này chính là Lệnh Lang a. Tuổi còn trẻ liền đã là luyện khí viên mãn, căn cơ vững chắc, khí tức trầm ngưng, càng khó hơn chính là mơ hồ có trận đạo linh quang nội ẩn, chắc hẳn nhất định là thiên phú bất phàm. Hứa đạo hữu có người kế tục, thật là khiến người hâm mộ a. Hắn lời nói này cũng không phải là thuần túy khách sáo, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Hứa Thiên Trận bất phàm. Nhất là kia phần cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng đối sóng linh khí cảm giác bén nhạy, là ưu tú tốt mầm tiên. Hứa Thiên Trận liền đội vàng tiến lên một bước, cung kính hành lễ, vạn bối Hứa Thiên Trận, bái kiến kiếm tâm tiền bối. Tốt, hảo hài tử, không cần đa lễ. Kiếm tâm chân nhân hư đỡ một chút, thái độ ôn hòa, lập tức đối Hứa Trường Sinh nói, Hứa đạo hữu, lệnh lang báo danh sự tình, giao cho phía dưới người đi xử lý liền có thể, chắc chắn an bài thỏa đáng. Người ta khó gặp, không bằng ngồi xuống thưởng trà, nói chuyện phiếm vài câu như thế nào? Đạo hữu thịnh tình, Hứa Mỗ từ chối thì bất kính. Hứa Trường Sinh gật đầu đáp ứng. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, lập tức có thị nữ dâng lên hương khí mở mịt linh trà. Kiếm Tâm chân nhân vẫy lui tả hữu, tự thân vì Hứa Trường Sinh châm trà, ngữ khí tùy ý tự nhiên, dường như cùng lão hữu chuyện hiếm. Hứa đạo hữu năm gần đây thanh danh vang dội, không chỉ tu vi tiến tiến, càng là tại phù đạo phía trên bước vào tầng giai, quả thật chúng ta mẫu mực. Kiếm Mộ mặc dù thân ở Vạn Kiếm Thành, cũng đối đạo hữu chi danh như sấm bên tai a. Hứa Trường Sinh nâng chung trà lên, nhẹ người hương trà, lạnh nhạt nói, Kiếm Tâm đạo hữu quá khen, Hứa Mộ bất quá là an phận ở một góc, chợt có tâm đắc, sao dám cùng kiếm gia mấy ngàn năm truyền thừa, anh tài xuất hiện lớp lớp so sánh. Kiếm Tâm chân nhân khoát khoát tay, vẻ mặt thành khẩn, đạo hữu quá khiêm tốn. Ta kiếm gia mặc dù lấy kiếm lập tộc, nhưng cũng biết rõ tu tiên bách nghệ trọng yếu. Phù, đan, trận, khí đều là đại đạo, có thể tại một đạo có sở thành liền người, đều đáng kính nể. Nhất là phù đạo, sát phạt hộ thân, diệu dụng vô tận. Không dối gạt đạo hữu, ta kiếm gia đối phù lục nhất đạo cũng là nhu cầu quá lớn. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, nghe nói đạo hữu gia tộc cử hành hàng năm đấu giá hội, tam giai phù lục mỗi lần dẫn tới tứ phương vận động, cũng không đủ cầu. Không biết ta kiếm gia ngày sau có thể may mắn, có thể cùng đạo hữu sáng tạo hợp tác lâu dài, định kỳ mua sắm một chút phù lục, lấy bổ gia tộc cần thiết. Hứa Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, đây mới là Kiếm Tâm chân nhân mời hắn đảm đạo mục đích chủ yếu một trong. Kiếm gia đây là nhìn chúng hắn tam giai phù sư thân phận cùng sản xuất năng lực, mong muốn sáng tạo một cái ổn định cấp cao phù lục cung ứng con đường. Hứa Trường Sinh suy nghĩ một chút, cũng không lập tức bằng lòng, mà là huyện chuyển nói, nhận được kiếm gia coi trọng, Hứa Mộ vinh hạnh cực kỳ. Chỉ là Hứa Mộ mới vào tam giai, xác suất thành công còn không ổn định, hàng năm sản xuất có hạn. Ngoại trừ cung ứng gia tộc đấu giá hội cần thiết, chỗ dư không nhiều. Lại phù lục vẽ, tốn thời gian hao tâm tổn sức, Hứa Mộ còn cần chiếu cố tự thân tu hành lời này nửa thật nửa giả, đã là nâng lên bằng giá, cũng là sự thật. Dù sao hắn không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào làm kiếm nhà vẽ trên đồ chú. Chương 889, bí cảnh mở ra, Kim Đan giao lưu hội chương 889, bí cảnh mở ra, Kim Đan giao lưu hội Kiếm Tâm chân nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt không thay đổi, hiển nhiên sớm có dự liệu, đạo hữu khó xử, Kiếm Mộ lý giải. Hợp tác sự tình, tự nhiên cần đôi bên cùng có lợi. Ta kiếm gia tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu ăn thiệt thòi, phương diện giá tiền, có thể theo như giá thị trường nổi lên nửa thành. Hơn nữa, đạo hữu nếu có điều cần, bất luận là chế phù vật liệu, vẫn là cái khác tu hành tài nguyên, ta kiếm gia cũng có thể ưu tiên vì đạo hữu kiếm. Hắn dừng một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một tia ý vị thâm trường, ngoài ra, đạo hữu nên cũng nghe ngửi một chút phong thanh. Ta kiếm gia lão tổ, gần đây đạo hữu nhận thấy, có lẽ không lâu sau đó, ta bạn kiếm thành liền có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, phiến địa vực này cách cục hoặc sẽ có biến hóa. Sớm cùng đạo hữu như vậy hảo kiệt giao hảo, tại ta kiếm gia mà nói, cũng là chuyện may mắn. Lời này cơ hồ đã là chỉ rõ kiếm gia lão tổ sắp đột phá nguyên anh. Hứa Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, biết đây là kiếm gia tại biểu hiện ra cơ bắp, đồng thời cũng là tại ném ra ngoài cảnh ô lưu. Hắn trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng chúc mừng chi sắc, a, lại có việc này. Tiên Hứa Mộ ở đây, đi đầu chúc mừng kiếm gia, chúc mừng lão tổ. Như lão tổ thật có thể bước ra một bước kia, quả thật ta Nam Hoàng tu tiên giới may mắn sự tình. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến chỉnh trọng mấy phần, đã kiếm tâm đạo hữu như thế thành ý khẩn thiết, Hứa Mộ như từ chối nữa, chính là không biết điều. Chờ lần này bí cảnh sự tình chấm dứt, Hứa Mộ trở về Bách Quả thành sau, liền sẽ bắt đầu chuẩn bị. Hàng năm có thể ngoài định mức làm kiếm nhà cung cấp 3 tấm tam giai hạ phẩm phụ lục, đạo hữu nghĩ như thế nào? Hàng năm 3 tấm, số lượng này đã cho thấy thành ý, cũng sẽ không bại lộ chính mình bây giờ thành phụ suất, càng giữ vững phụ lục khan hiếm tính. Kiếm Tâm chân nhân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, cười ha ha một tiếng, "Tốt." Hứa đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. 3 tấm liền 3 tấm. Cụ thể chi tiết, đến lúc đó ta tự sẽ phái người tiến về Bách Quả thành cùng đạo hữu nói chuyện. Ý đồ hợp tác sơ bộ đạt thành, trong sảnh bầu không khí càng thêm hòa hợp. Lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Kiếm Tâm chân nhân dường như mới nhớ tới cái gì, từ trong tay áo lấy ra một cái tạo hình cổ pháp, biên giới có khắc nho nhỏ kiếm văn ngọc chất thiệp mời, đưa về phía Hứa Trường Sinh, nhìn ta trí nhớ này, quan tâm cùng đạo hữu làm đạo, suýt nữa quên chính sự. Sau 3 ngày giờ ngọ, ta kiếm gia sẽ tại thành Đông Luận kiếm đài cái khác thính vũ hiên cử hành một trận kim đan đồng đạo cỡ nhỏ giao lưu hội, đến lúc đó sẽ có không ít đạo hữu đến đây. Kiếm Mộ mạo muội, đại gia tộc mời Hứa đạo hữu đến, chắc hẳn gia chủ cùng các trưởng lão khác cũng đều rất muốn cùng đạo hữu bực này hào kiệt kết bạn một phen. Hứa Trường Sinh trong lòng đã sớm chuẩn bị, hai tay tiếp nhận thiệp mời, thần thức hơi quét qua, liền cảm giác được ẩn chứa trong đó một tia tinh thuần kiếm ý, hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Hắn chỉnh trọng thu hồi, chắp tay nói, "Đa tạ Kiếm Tâm đạo hữu mời, đến lúc đó Hứa Mộ tiêu chuẩn xác định lúc đi gặp." Như thế rất tốt. Kiếm Tâm chân nhân cười cho càng tăng lên, kia Kiếm Mộ liền đang nghe mơ hiền, xin đợi đạo hữu đại giá. Lại hàn huyên vài câu, Hứa Trường Sinh thấy Hứa Thiên trận báo danh công việc đã làm thỏa đáng, liền đứng dậy cáo từ. Kiếm Tâm chân nhân tự mình đem hai người đưa đến lệnh cửa phòng miệng, thái độ từ đầu đến cuối nhiệt tình chu đáo. Rời đi nên kiếm cát, Hứa Thiên trận nhịn không được truyền âm hỏi, "Phụ thân, vị này Kiếm Tâm tiền bối, dường như cùng trong truyền thuyết kiếm gia tu sĩ lạnh lùng có chút khác biệt." Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn xem trong tay viên kia kiếm văn thiệp mời, chậm rãi truyền âm trả lời, "Kiếm gia có thể lấy kiếm lập tộc, hùng cứ một phương, sao lại đều là chỉ biết luyện kiếm mã phu? Vị này Kiếm Tâm chân nhân, chủ quản ngoại vụ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chính là kiếm gia đối ngoại biểu hiện ra nhu một mặt. Cương nhu cùng tồn tại, mới là lâu dài chi đạo." Thiên trận, ngươi cần nhớ kỹ, đối đãi bất kỳ thế lực nào cùng người, đều không thể chỉ dựa vào biểu tượng. Hài nhi thụ giáo. Hứa Thiên trận như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Tốt, báo danh đã xong, phù dẫn cũng đã cầm tới. Thời gian kế tiếp, ngươi liền tại khách sạn tinh tâm điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tử Vân Bí cảnh tuy là luyện khí tu sĩ sân thí luyện, nhưng trong đó hung hiểm, viễn siêu ngươi ngày thường thấy. Không chỉ có quỷ dị khó dò môi trường tự nhiên, hung manh xảo trá yêu thú, càng cần đề phòng. Lòng ngươi khó lường. Hứa Trường Sinh dặn dò. Hứa Thiên chợt biến sắc, trịnh trọng nói, phụ thân dạy bảo, Hải Nhi ghi nhớ. Trong bí cảnh, Hải Nhi ổn thỏa thận trọng từng bước, tuyệt không tùy tiện người đáng tin, gặp chuyện lấy bảo toàn tự thân làm quan trọng. Ừm, ngươi có này giác ngộ, vi phụ liền yên tâm mấy phần. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến vô cùng nghiêm túc, nhưng mà, thế sự không có tuyệt đối. Cho dù ngươi chuẩn bị và toàn, trận pháp tinh diệu, cũng có thể tao ngộ viễn siêu ngươi phạm vi năng lực tuyệt cảnh. Hoặc là mấy tên cường địch vây công, hoặc là tao ngộ có thể so với trúc cơ bí cảnh yêu thú, thậm chí gặp phải những cái kia không để ý quy củ, mang theo siêu quy cách lực lượng đối thủ. Nói, Hứa Trường Sinh cổ tay khẽ đảo, một tấm đùa chú xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Phù lục xuất hiện trong mấy mắt, linh khí chung quanh đều mơ hồ vì đó dẫn dắt, tản mát ra làm người sợ hãi chấn động. Hứa Thiên trợn ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, hắn có thể cảm giác được phù lục bên trong ẩn chứa kia cố bàng bạc mà mịt mờ lực lượng, viễn siêu hắn thấy qua bất kỳ nhị giai phù lục. Nay phù chính là tra luyện chế tam giai Bích Nguyên Tiên phù. Tử Vân Bí cảnh bên trong mặc dù sẽ áp chế vượt qua luyện khí kỳ lực lượng, nhưng tam giai phù lục cũng là có thể phát huy ra không ít uy lực, đánh giết một vị luyện khí kỳ nên không đáng nói. Nghe vậy, Hứa Thiên trợn hít sâu một hơi, hai mắt trợn tròn xoe, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Tại luyện khí kỳ tu sĩ trong bí cảnh, dạng này một đạo phù lục, quả thực chính là vũ khí hạt nhân giống như tồn tại, đủ để nghịch chuyển bất kỳ tuyệt cảnh. Cha, phụ thân, cái này quá chân quý. Hải Nhi chỉ sợ Hứa Thiên trận thanh âm đều có chút run rẩy, đã là kích động, lại cảm thấy một cỗ chiếu nặng áp lực. Như thế trọng bảo nơi tay, như sử dụng không thích đáng, hoặc là mang ngọc có tội. Hứa Trường Sinh đem hộp ngọc đẩy hướng Hứa Thiên trận, ngựa khí không thể nghi ngờ, cầm lấy. Nay phù cho ngươi, không phải là để ngươi bằng chi hoành hành bí cảnh, lạm sát kẻ vô tội, mà là cho ngươi một đạo sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Nhớ kỹ, này phù uy lực to lớn, kích phát lúc cần tiêu hao đại lượng thần thức cùng linh lực, lấy ngươi luyện khí viên mãn tu vi, sau một kích, sợ sẽ kiệt lực, không phải tới vạn bất đắc dĩ, sống còn thời khắc, tuyệt đối không thể bận dụng. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, như thật tới không thể không dùng tình trạng, liền cần quả quyết. Hoặc là không cần, dùng thì cần phải chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Trong bí cảnh, không người sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, còn sống đi ra, mới là mục tiêu duy nhất. Hứa Thiên trận cảm nhận được phụ thân trong lời nói quyết tuyệt cùng bảo vệ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn hít sâu một hơi, hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận phù lục, như là bưng lấy thế gian nhất bảo vật chân quý, trịnh trọng vô cùng đem nó thu nhập thiếp thân nhẫn chứa vật chỗ sâu nhất. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi định không phụ này phù, càng không phụ phụ thân kỳ vọng. Tất nhiên dùng cái này phù bảo vệ bản thân, toàn lực tranh đoạt cơ duyên, bình an trở về. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, vừa cẩn thận dặn dò một chút tại bí cảnh bên trong tao ngộ các loại tình huống sách lược tương đối. Thời gian thoáng qua liền mất. Tử Vân bí cảnh mở ra ngày đó, vạn kiếm thành bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Vô số tu sĩ tuân hướng ngoài thành Tử Vân sơn mạch, trên bầu trời các loại độn quang như là mưa sao băng giống như xẹt qua chân trời. Hứa Trường Sinh tự mình đem Hứa Thiên trận đưa đến Tử Vân sơn mạch đối bảo. Nơi này đã sớm bị kiếm gia tu sĩ thanh ra một mảnh to lớn đất trống, một tòa tạm thời bố trí khổng lồ trận pháp màn sáng bao phủ nguyên bản bí cảnh lối vào, màn sáng bên trên phủ văn lưu chuyển, tản ra cường đại không gian ba động. Chỉ có cầm trong tay đặc biệt bí cảnh phù dẫn luyện khí tu sĩ, tại thông qua kiếm gia tu sĩ hạch nghiệm sau, mới có thể bước vào màn sáng, chuyển tống nhập bí cảnh. Lối vào người đông nghìn nghịt, thế lực khắp nơi luyện khí tinh anh tề tụ, bầu không khí khẩn trương mà nhiệt liệt. Hứa Trường Sinh thấy được không ít người quen, Hàn gia, Kim Đao Bảo, Huyền Âm Lâm nhóm thế lực tử đệ đều tại nhóm, thậm chí Âm Phong cấp cũng có mấy danh khí tức âm lãnh luyện khí đệ tử cũng tại một vị kim đan trưởng lão dẫn đầu dưới đến đây. Vị kia Âm Phong cấp trưởng lão chỉ là nhìn thoáng qua Hứa Trường Sinh, rất nhanh liền rời ánh mắt, cũng không tiến lên khiêu khích. Trần Nhi, nhớ kỹ vi phụ căn dặn. Trong bí cảnh, cẩn thận làm đầu, bảo mệnh là trên hết. Cơ duyên tuy tốt, nhưng cần có mệnh hưởng dụng. Hứa Trường Sinh cuối cùng truyền âm dặn dò. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi rõ ràng. Hứa Thiên trận trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định, hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay bí cảnh phù dẫn, theo dòng người đi hướng hoạch nghiệp chỗ. Tại nghiệm minh phù dẫn không sai sau, hắn một bước bước vào quang mang kia lưu chuyển trận pháp màn sáng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đưa tiện Hứa Thiên trận, Hứa Trường Sinh cũng không tại lối vào quá nhiều dừng lại. Hắn tin tưởng lấy Hứa Thiên trận thực lực cùng chuẩn bị, chỉ cần không gặp được quá mức nghịch thiên đối thủ hoặc ngoài ý muốn, tự vệ nên không ngại. Hắn quay người hóa thành đột băng, trở về Vạn Kiếm Thành, chờ đợi Kim Đan giao lưu hội bắt đầu. Tử Vân bí cảnh mở ra sau ngày thứ hai, giờ ngọ. Hứa Trường Sinh trực tiếp hướng phía thành Đông Thính Vũ Hiên mà đi. Thính Vũ Hiên ở vào luận kiếm đài bên cạnh, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, cầu nhỏ nước chảy, rừng trúc thấp thoáng, cùng luận kiếm đài túc sát chi khí hình thành so sánh rõ ràng. Lúc này, hiên bên trong đã có 20-30 vị Kim Đan tu sĩ ở đây, từng cái khí tức bên thâm, linh áp bất phàm. Bọn hắn hoặc tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ trò chuyện, hoặc một mình thượng trà tính toán. Hứa Trường Sinh đến, hấp dẫn không ít ánh mắt. Hắn bị này tân tấn Kim Đan kiêm tam giai phù sư, tại xung quanh địa vực đã là nổi tiếng bên ngoài. Kiếm Tâm chân nhân trước tiên liền tiến lên đón, nhiệt tình vì hắn dẫn tiến ở đây một chút Kim Đan đồng đạo. Hứa đạo hữu, ngươi đã đến. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Mây Trôi Thành Vân gia Mây Giật đạo hữu. Kiếm Tâm chân nhân vẻ mặt tươi cười, dường như cùng Hứa Trường Sinh là bạn tốt nhiều năm. Hứa Trường Sinh phong dong ứng đối, cùng chư vị kim đan tu sĩ chào hàn huyên. Những này kim đan tu sĩ phần lớn đối Hứa Trường Sinh biểu hiện ra tương đối khách khí, nhất là biết được hắn tam giai phù sư thân phận sau, càng là nhiều hơn mấy phần kết giao chi ý. Dù sao một vị có thể ổn định sản xuất tam giai phù lục phù sư, giá trị cùng tiềm lực ai cũng tin tưởng. Trong lúc đó, Hứa Trường Sinh cũng nhìn được mấy vị người quen biết cũ. Hàn Lập Ánh đối với hắn khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Kim Đao Bảo cùng Huyền Âm Lâm Kim Đan chân nhân thái độ lãnh đạm, nhưng cũng duy trì lấy mặt ngoài lễ tiết. Cũng là Âm Phong Cốc vị kia Kim Đan trưởng lão, Âm Cốt chân nhân, tại Kiếm Tâm chân nhân giới thiệu tới Hứa Trường Sinh lúc, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Hứa Trường Sinh đối với cái này không để ý, kỳ thật hắn cùng Âm Phong Cốc cũng không ân oán, nhiều lắm là chỉ là phật một chút mặt mũi mà thôi. Chỉ cần đối phương không chủ động khiêu khích tổn hại lợi ích của hắn, Hứa Trường Sinh đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này khó chịu mà chủ động kiếm chuyện. Rất nhanh, kiếm gia gia chủ Kiếm Nguyên Minh, Kim Đan hậu kỳ cùng mấy vị kiếm gia hạch tâm trưởng lão cùng nhau hiện thân, giao lưu hội chính thức bắt đầu. Kiếm Nguyên Minh đầu tiên là đại biểu kiếm gia đối các vị đạo hữu đến biểu thị hoan nghênh, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề, nói tới gần đây tu tiên giới một chút đại sự, nhất là liên quan tới hơn 80 năm sau khai hoang chi chiến chuẩn bị tình huống, cùng Huyền Linh Tông phát xuống một chút chỉ lệnh cùng tài nguyên điều phối. Khai hoang chi chiến liên quan đến ta Nam Hoang nhân tộc khí vận, cũng là chúng ta tông môn gia tộc thu hoạch công vân, hối đoái cao giai tài nguyên tuyệt hảo cơ hội. Thượng tông có lệnh, dưới trướng tất cả kim đan trở lên thế lực đều cần toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời khai hoang chi trước khi chiến đấu một giáp bên trong không cho phép kim đan thế lực trở lên xảy ra đại quy mô nội đấu. Kiếm Nguyên Minh thanh âm to, quanh quẩn đang nghe mưa hiên bên trong. Chúng kim đan tu sĩ đều vẻ mặt nghiêm nghị. Ở đây đa số người mặc dù không có tự mình tham dự qua khai hoang chi chiến, nhưng tất cả đều từ riêng phần mình bậc cha chú nghe được nói qua trận chiến dịch này thảm thiết. Luyện khí hậu kỳ chính là tham dự thấp nhất cánh cửa, tại khai hoang chi chiến bên trong là tầng dưới chót nhất phá hôi, mà trúc cơ kỳ cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến, thậm chí liền kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ tại khai hoang chi chiến bên trong vẫn lạc đều là chuyện thường. Kiếm Nguyên Minh sắp mở hoang chi chiến nghiêm trọng tính cùng Huyền Linh Tông chỉ lệnh truyền đạt hoàn tất sau, lời nói xoay chuyển, ngựa khí hơi chậm, đương nhiên, đại chiến sắp đến, tăng lên chúng ta thực lực bản thân cùng thế lực nội tình cũng là quan trọng nhất. Hôm nay mượn cơ hội này, các vị đạo hữu tề tụ một đường, đang có thể bù đắp nhau, giao lưu tâm đắc. Ta kiếm ra xem như chủ nhà, liền trước thả con phép, bắt con tôm. Hắn ra hiệu một chút, bên cạnh một vị kiếm gia trưởng lão liền tiến lên một bước, cất cao giọng nói, ta kiếm gia nguyện lấy kho tàng chi canh kim tinh thần thiết chờ tam giai luyện khí linh tài, đổi lấy chờ đáng giá ngưng kim đan chủ dược ngưng kim quả hoặc là có thể tinh tiến kim đan trung kỳ tu vi ngọc dịch đan bồi nguyên đan. Nếu có các vị đạo hữu cố ý, có thể nói chuyện. Chương 890, Kim Đan giao lưu hội chương 890, Kim Đan giao lưu hội kiếm gia kim đan trưởng lão lời nói vừa ra, dưới đại không ít kim đan tu sĩ trong mắt đều hiện lên ý động chi sắc. Kiếm gia sản xuất kim thuộc tính linh tài phẩm chất thượng thừa, là luyện chế phi kiếm pháp bảo cực phẩm vật liệu, mà ngưng kim đan cùng tình tiến tu vi đang lượng, đối với bất kỳ kim đan thế lực đều là đồng tiền mạnh. Có kiếm gia dẫn đầu, cái khác kim đan thế lực cũng nhao nhao mở miệng. Mây trôi thành Vân gia Mây Giật chân nhân cũng là đứng ra cười nói, ta Vân gia gần đây ngẫu nhiên đạt được một nhóm không minh thạch tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng dùng cho luyện chế pháp khí chứa đồ hoặc bố trí truyền tống trận lại là dư xài. Muốn đổi tầm bổ thần hồn dưỡng hồn một hoặc là cái khác có cùng loại công năng vật phẩm. Kim Đao Bảo Kim Đan trưởng lao tiếng như hồng trung, ta Kim Đao Bảo gần đây khai thác ra một nhóm xích viêm sắt tinh nhận chứa tinh thuần lượng nguyên lực, là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo hàng cao cấp. Cầu mua tam giai khí huyết loại đan dược, hoặc là có thể rèn luyện thân thể máu tùy chi. Trong lúc nhất thời, Thính Vũ Hiên nội khí phân nhiệt liệt lên, các phương kim đan tu sĩ nhao nhao ném ra ngoài chính mình cần thiết cùng có khả năng cung cấp tài nguyên. Hứa Trường Sinh tính toán một bên, yên lặng nghe, trong lòng tính toán rất nhanh. Hắn chú ý tới, đa số giao dịch nhu cầu đều tập trung ở tam giai đan dược, đặc biệt thuộc tính linh tài cùng có thể tinh tiến tu vi hoặc đột phá bình cảnh thiên địa linh vật bên trên. Xem ra đang ngồi kim đan tu sĩ nhóm đều đang vì tăng lên cá nhân thực lực cùng thế lực chỉnh thể chiến lực làm lấy tích cực chuẩn bị. Hứa đạo hữu lúc này, Kiếm Tâm chân nhân cười ngâm ngâm nhìn về phía hắn, nghe nói đạo hữu phù đạo tinh xảo, không biết hôm nay nhưng có mục đích, cùng chúng ta trao đổi một phen. Lập tức, không ít ánh mắt lần nữa tập trung tại Hứa Trường Sinh trên thân. Tam giai hạ phẩm phù lục mặc dù đối bọn hắn những này kim đan chân nhân vô dụng, nhưng lại đối sau lưng của bọn hắn những cái kia một vị có thể ổn định sản xuất tam giai phù lục phù sư, trong tay tài nguyên không thể nghi ngờ là hàng bán chạy. Hứa Trường Sinh mỉm cười, thong dong đứng dậy, chắp tay đảo mắt một vòng, nhận được các vị đạo hữu nâng đỡ. Hứa Mỗ bất tài, tại phù đạo hơi có tâm đắc. Hôm nay mang theo vài chương bích uyên tiễn phù mà đến, muốn đổi lấy tam giai đan đạo truyền thừa tin tức tương quan hoặc là cao giai thủy thuộc tính huyết mạch yêu thú cấp 3 tinh huyết. Hứa Trường Sinh trực tiếp nói thẳng nhu cầu của mình. Thứ nhất là thiếu tam giai đan đạo truyền thừa, thứ hai là dùng đến vẽ tam giai phù lục sử dụng yêu thú tinh huyết. Nhất là cái trước, nếu có được tới tam giai đan đạo truyền thừa, đến tiếp sau có nguyên đan linh thể gia trì, luyện đan thành tựu sợ là so chế phù cao hơn một bậc. Bất quá, rất hiển nhiên Hứa Trường Sinh những yêu cầu này có chút cao. Tam giai đan đạo truyền thừa, cao giai huyết mạch tam giai thủy thuộc tính yêu thú tinh huyết. Dưới đài vang lên một hồi nói nhỏ, cái này nói lên điều kiện trao đổi, nhưng ở đây không ít kim đan tu sĩ cũng cau mày lên. Tam giai đan đạo truyền thừa chính là các đại gia tộc cùng tông môn hạch tâm cơ mật, không phải dòng chính hạch tâm đệ tử không thể khinh truyền, giá trị xa không phải mấy chương tam giai hạ phẩm phụ lục có thể so sánh. Cho dù là quan hệ mật thiết đồng minh ở giữa, cũng cực ít sẽ dùng hoàn chỉnh truyền thừa tiến hành giao dịch, nhiều lắm thì lấy đan dược hoặc là hỗ trợ luyện đan xem như trao đổi. Mà cao giai huyết mạch yêu thú cấp 3 tinh huyết, mặc dù không bằng đan đạo truyền thừa như vậy chân quý, nhưng tương tự khó được, nhất là đặc biệt thuộc tính. Dù sao huyết mạch cao quý yêu thú không chỉ có thực lực mạnh mẽ, khó mà săn giết, lại tinh huyết công dụng quá nhiều. bất luận là dùng đến luyện đan, chế phủ, bồi dưỡng yêu thú, thậm chí là luyện khí cùng bảy trận ngẫu nhiên đều có thể dùng tới. Trong lúc nhất thời, trong chàng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Kiếm Tâm chân nhân thấy thế, cười đánh cái giảng hòa, Hứa đạo hữu sở cầu, xác thực không hề tầm thường. Tam giai đan đạo truyền thừa chính là các nhà bí mật bất truyền, cao giai yêu thú tinh huyết cũng cần cơ duyên. Bất quá, đạo hữu có lẽ có thể cân nhắc cái khác tài nguyên. Thì như linh thạch, hoặc là một chút tam giai linh tài, linh dược. Hứa Trường Sinh vẻ mặt không thay đổi, hắn vốn là không có trông cậy vào có thể tùy tiện đổi đến đan đạo truyền thừa, đưa ra điều kiện này càng nhiều là cho thấy nhu cầu của mình, nhìn xem phải chăng có người nắm giữ tương quan manh mối hoặc là bằng lòng lấy những phương thức khác hợp tác. Hắn có chút chắc tay, ngữ khí bình thản, đa tạ Kiếm Tâm đạo hữu đề điểm. Hứa Mô xác thực nhu cầu cấp bách này hai vật, như vị đạo hữu kia có tin tức tương quan hoặc thu hoạch con đường, Hứa Mô cũng nguyện lấy phù lục hoặc linh thạch đổi lấy tin tức. Đương nhiên, như có cần dùng đến Hứa Mô phù lục chỗ, cũng hoan nên các vị đạo hữu lấy hắn đồng giá tài nguyên trao đổi. Hắn lời này cho đám người càng lớn tính linh hoạt, bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít. Lập tức liền có một vị đến Kim Đan gia tộc trưởng lão mở miệng, "Hứa đạo hữu, tộc ta bên trong tuy không đan đạo truyền thừa, nhưng trong kho còn có một bình địa giai hạ phẩm huyết mạch tam giai sơ kỳ huyền thủy mãng tinh huyết, không biết có thể đổi lấy một chương bích nguyên tiên phủ." Địa giai hạ phẩm huyết mạch tại yêu thú cấp 3 chỉ có thể coi là trung đẳng, bất quá lại so với trên thị trường mua bán những cái kia huyền giai thượng phẩm, cực phẩm huyết mạch tam giai sơ kỳ yêu thú tinh huyết mạnh lên không ít. Hứa Trường Sinh một chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, có thể. Bất quá loại này yêu thú tinh huyết, theo giá thị trường ước trị 30 vạn linh thạch, mà bích nguyên tiễn phù giá trị tại 60 vạn trên dưới. Đạo hữu cần bổ túc trên lệ giá, hoặc lấy hắn trở trị linh tài chống đỡ trừ. Trường lão kia nghe vậy, nhẹ gật đầu, lẽ ra nên như thế. Ta nguyện lại thêm 200.000 linh thạch, cũng đổ vào một khối hàn thiết thạch như thế nào? Có thể. Hứa Trường Sinh gật đầu đồng ý, hai người tại chỗ hoàn thành giao dịch. Có cái này mở đầu, cái khác một chút trong tay nắm giữ yêu thú cấp 3 tinh huyết hoặc là cần tam giai phụ lục tu sĩ cũng nhao nhao tiến lên cùng Hứa Trường Sinh hội đàm. Cuối cùng, Hứa Trường Sinh dùng 3 tấm bích nguyên tiễn phù đổi đến 2 bình địa giai hạ phẩm huyết mạch tam giai sơ kỳ yêu thú, 1 bình địa giai hạ phẩm huyết mạch tam giai trung kỳ thủy hệ yêu thú tinh huyết, cùng bộ phận linh thạch cùng mấy loại chân quý linh dược. Nguyên bản Hứa Trường Sinh còn muốn nhìn xem có thể hay không dùng tam giai phụ lục đổi lấy 1-2 gốc kết kim đan chủ dược, nhưng hiển nhiên không ai bằng lòng đổi. Mặc dù không thể đổi đến muốn nhất, nhưng thu hoạch cũng xem là tốt, ít ra bổ sung tương lai trong một khoảng thời gian tương đối thượng thừa chế phù vật liệu. Trong lúc đó, Hàn Lập Ánh cũng truyền âm cùng hắn trao đổi vài câu. Giao lưu hội kéo dài mấy canh giờ, các phương tu sĩ có thu hoạch riêng. Kiếm gia xem như chủ nhà, càng là mượn cơ hội này cùng nhiều nhà thế lực đặt thành tài nguyên trao đổi sơ bộ mục đích. Làm giao lưu hội chuẩn bị kết thúc lúc, Kiếm Nguyên Minh lần nữa đứng dậy, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm trầm ngưng, "Các vị đạo hữu, khai hoang chi chiến tiếp cận, chính là nguy cơ cũng là cơ duyên. Nhìn ta chờ có thể bù đắp nhau, đồng tâm hiệp lực mới có thể trong tương lai đại chiến bên trong tồn tục lớn mạnh. Kiếm gia nguyện cùng chư vị cùng nỗ lực." "Cùng nỗ lực." Chúng Kim Đan tu sĩ cùng kêu lên đáp lời, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, giờ phút này mặt ngoài đoàn kết nhất trí vẫn là cần thiết. Ngay tại một đám Kim Đan giao lưu hội tiến hành đồng thời, Tử Vân bí cảnh bên trong tranh đấu đã bắt đầu. Một ngày trước, tại một hồi mãnh liệt không gian lôi kéo cảm giác qua đi, Hứa Thiên trận chỉ cảm thấy dưới chân một thực, đã đưa thân vào một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh bên trong. Hắn lập tức đè xuống bởi vì băng truyền tới rất nhỏ cảm giác hôn mê, thể nội bá khí quyết cấp tốc vận chuyển, linh lực trải rộng toàn thân, đồng thời thần thức như là thủy ngân chạy giống như hướng bốn phía cẩn thận chậm rãi lan tràn ra, trong tay càng là sớm đã giữ lại vài lần dự bị trận kỳ. Đập vào mi mắt là một mảnh nhìn không thấy bờ rậm rạp cổ rừng, che trời cự một che khuất bầu trời, chỉ có một chút pha tạp tia sáng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá vãi xuống đến, tại mặt đất thật dày mục nát thực tầng bên trên bỏ ra chập chờn cuốn sáng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến cực điểm có cây thanh hương cùng bùn đất mùi tanh, linh khí dồi dào dị thường. Thậm chí so bách quả thành mở ra khôn nguyên tụ linh trận sau còn muốn nồng đậm mấy lần. Nhưng mà, mảnh này nhìn như sinh cơ bừng bừng nguyên thủy rừng cây, lại khắp nơi lộ ra cổ lão cùng hơi thở nguy hiểm. Tráng kiện dây leo như là cự mạng giống như quấn quanh ở trên cành cây, hình thù kỳ quái loài nấm tại rễ cây chỗ lặng yên sinh trưởng, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến không biết tên yêu thú trầm thấp gào thét, cùng một loại nào đó loài chim bén nhọn kêu to. Chương 891, bọ cạp thú, địa hỏa nham cức trận. Chương 891, bọ cạp thú, địa hỏa nham cức trận. Nơi này chính là Tử Vân bí cảnh. Hứa Thiên trận trong lòng nghiêm nghị, trong lòng không dám có chút chủ quan. Hắn cấp tốc quan sát bốn phía, xác nhận tạm thời không có uy hiếp chí mạng sau, lập tức bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn lựa chọn một chỗ tương đối ẩn nấp, lưng tựa to lớn vách đá nơi hẻo lánh, sau đó hai tay nhanh chóng múa, từng mai khắc họa lấy huyền ảo phù văn trận kỳ tinh chuẩn bắn về phía bốn phía đặc biệt phương vị. Thứ phương liễm tức trận, lên. Nhỏ mê tung trận, lên. Nham giáp hộ linh trận, lên. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, ba bộ công năng khác nhau nhất giai cực phẩm trận pháp liền bị cấp tốc bố trí xong. Một tầng nhỏ không thể thấy vầng sáng nhộn nhạo lên, đem thân hình của hắn, khí tức thậm chí linh lực ba động đều mức độ lớn nhất che giấu, hoàn cảnh chung quanh cũng dường như biến mơ hồ và mẹo, làm cho người khó mà nhìn trộm nội bộ hư thực. Đây chính là trận pháp sư tại giã ngoại sinh tồn ưu thế. Cho dù tu vi tương đối, một cái chuẩn bị đầy đủ trận pháp sư, sinh tồn năng lực cũng khó chơi trình độ viễn siêu cùng giai. Bố trí xuống trận pháp sau, Hứa Thiên trận cũng không buông lỏng, hắn khoanh chân ngồi tại trận nhãn vị trí, lấy ra một cái ngọc giản dán tại cái trán. Đây là gia tộc hao phí tâm huyết thu thập, sửa sang lại Tử Vân bí cảnh nhìn chung cùng tài nguyên bản đồ phân bố. Mặc dù bởi vì bí cảnh mỗi lần mở ra địa hình đều có thể có chỗ biến hóa mà cũng không phải là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng đại khái khu vực cùng đã biết nguy hiểm điểm vẫn có trọng yếu giá trị tham khảo. Căn cứ ghi chép, ta trước mắt vị trí phiến khu vực này, hẳn là bí cảnh đông bộ cự mộc chi sâm. Nơi đây một linh khí nồng đậm, thừa thai các loại linh thảo, nhất là luyện chế trúc cơ đan cần thiết một mặt chủ dược nằm linh đẳng ở đây có nhiều phân bố. Nhưng tương tự, nơi này ẩn nút một hệ yêu thú cũng cực kỳ khó chơi, am hiểu ngụy trang cùng tập kích Hứa Thiên trận nhanh chóng phân tích tự thân tình cảnh cùng mục tiêu. Ta hàng đầu chính là tìm kiếm thiên đạo trúc cơ linh vật, đây là phụ thân cùng gia tộc đối kỳ vọng của ta, cũng là ta tự thân con đường mấu chốt. Theo Thiên Thành Ca cung cấp tin tức, trước mắt có chừng hai cái địa phương có thiên đạo trúc cơ linh vật bóng dáng. Một là mọi người đều biết Tử Sơn Phong bên trên tiên linh quả. Bất quá ngày này linh quả lúc này còn chưa thành thục lại cạnh tranh nhân số quá nhiều, chỉ có thể làm cuối cùng lựa chọn bạn bất đắc dĩ. Thứ hai là Thiên Kiếm Ca lần trước tại Tử Linh Vũ cốc được đến Tử Tiêu linh đằng, bất quá nơi đây có lẽ đã biến thành kiếm gia cấm địa. Trong đầu cấp tốc qua một lần tin tức sau, Hứa Thiên trận ánh mắt biến kiên định. Tử Sơn Phong thiên linh quả tranh đoạt tất nhiên thảm thiết, cơ hội là tất cả tiến vào bí cảnh người mục tiêu cuối cùng, quá sớm cuốn vào trong đó, biến số quá lớn, rất dễ trở thành mục tiêu công kích. So sánh dưới, Tử Linh Vũ cốc mặc dù phong hiểm không biết, nhưng có lẽ chính là bởi vì kiếm gia phong tỏa tin tức, ngược lại sẽ nhường tuyệt đại bộ phận người không biết rõ tin tức. Phụ thân mặc dù căn dặn chớ có tùy tiện cùng kiếm gia là địch, nhưng cũng không cấm chỉ tiến về điều tra. Chỉ cần đầy đủ cẩn thận, không chủ động xung đột, có lẽ có thời cơ lợi dụng. Hắn làm ra quyết đoán, ưu tiên tiến về Tử Linh Vũ cốc phương hướng điều tra, ven đường tìm kiếm cự mộc chi xâm khả năng tồn tại cái khác cơ duyên. Chủ ý đã định, Hứa Thiên trận cũng không lập tức triệt hồi trận pháp. Hắn đầu tiên là ăn vào một viên hồi khí đan, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất, sau đó vừa cẩn thận kiểm tra một lần trên người trang bị, công kích, phòng ngự, độn thuật phụ lục các bài trường, chữa thương đang dược, giải độc linh tán, cùng phụ thân ban cho tấm kia bảo mệnh át chủ bài, tam giai bích tuyên tiễn phủ bị hắn tiếp thân giấu ở bí mật nhất chỗ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hắn cẩn thận rút lui trận pháp, lặng yên không một tiếng động dung nhập rậm rạp trong rừng. Hắn tu luyện một môn thân pháp loại pháp thuật, phi vân tránh mặc dù cũng không thấy được chân lý, nhưng dùng để đi đường cũng tương đối phù hợp, bước chân rơi vào thật dày lá mục bên trên, cơ hồ không phát ra cái gì tiếng vang. Đồng thời thần thức từ đầu đến cuối duy trì tại quanh thân 20 trượng phạm vi, cẩn thận cảm giác hết thảy xung quanh gió thổi cỏ lay. Cự mục chi xâm nguy cơ từ phía, tiến lên bất quá vài dặm, Hứa Thiên trận liền tao ngộ lần thứ nhất tập kích. Một đầu ngụy trang thành dây leo khô dây sắt yêu xà bỗng nhiên từ đỉnh đầu trạc cây bên trên bắn ra mà xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, giang độc lóe ra u quang, đâm thẳng cổ của hắn. Nhưng mà Hứa Thiên trận thần thức sớm đã khóa chặt cái này sợi yêu ớt yêu khí chấn động. Ngay tại yêu xà lâm thể trong nháy mắt, thân hình hắn như là không có xương cốt giống như quỷ dị uốn éo, đồng thời đầu ngón tay một đạo sớm đã chuẩn bị xong kim quang chỉ linh lực bắn ra. Phúc. Kim quang tinh chuẩn địa điểm tại yêu xà bảy tấc chỗ, kia yêu xà thân thể cứng đờ, lập tức mềm nhũn rơi xuống trên mặt đất, co quắp hai lần liền không một tiếng động. Hứa Thiên trận nhìn cũng chưa từng nhìn đây chỉ là nhất giai thượng phẩm yêu thú thi thể, tiếp tục tiến lên. Loại trình độ này tập kích bất ngờ, tại hắn độ cao để phòng hạng, không cấu thành uy hiếp. Hắn cũng không đội tại đi đường, mà là một bên hướng phía Tử Linh Vũ cốc đại khái phương hướng di động, một bên cẩn thận tìm kiếm lấy khả năng tồn tại linh vật. Rất nhanh hắn liền tìm kiếm tới không ít linh dược, mặc dù giá trị đồng dạng, nhưng cũng coi như có chút thu hoạch. Bất quá theo Tử Vân bí cảnh nhìn chung ghi chép, tự mục chi xâm bên trong ngoại trừ nằm linh đẳng, còn có thể sinh trưởng ra một loại tên là địa mạch linh chi linh quần, đối tu sĩ cùng vững chắc căn cơ có hiệu quả, cái này linh dược muốn so đồng dạng giá trị cao hơn không ít. Hắn thả chậm tốc độ, thần thức như là lược giống như tinh tế đảo qua dọc đường cổ lão rễ cây, ở bức vách đá khe hở. Công phu không phụ lòng người. Tại xuyên qua một mảnh tre kín to lớn loài dương xỉ khu vực lúc, hắn thần thức khẽ động, bén nhạy bắt được phía trước một chỗ không đáng chú ý mục nát trong hốc cây, truyền đến một tia mịt mờ mà tinh thuần thổ linh lực ba động. Trong lòng của hắn vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Chỉ thấy ở đằng kia âm u ở mức hốc cây chỗ sâu, một gốc lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên màu vàng sẫm, mặt ngoài có thiên nhiên vân vân linh chi đang lặng lặng sinh trưởng, tản ra nồng đậm thổ nguyên khí tức. Quả nhiên là địa mạch linh chi. Nhìn năm này phần, phải có trăm năm. Hứa Thiên trận trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Vật này đối với hắn tuy không trực tiếp tăng cao tu vi tác dụng, nhưng bất luận là dùng tại ngày sau vững chắc căn cơ, vẫn là cho mấy vị di nương dùng cho luyện đan cũng không tệ. Hắn cũng không tùy tiện ngắt lấy, mà là trước cẩn thận quay chúng quanh hốc cây cẩn thận quan sát bốn phía, phòng ngừa ngắt lấy lúc bị những yêu thú khác tập kích bất ngờ. Dưới tình huống bình thường, thiên địa linh vật bên cạnh đều sẽ có tương ứng yêu thú thủ hộ, không phải sớm đã bị yêu thú khác cho nuốt. Nhưng là Hứa Thiên trận lượn quanh mấy vòng cũng chưa phát hiện có bất kỳ yêu thú gì khí tức. Chẳng lẽ thủ hộ địa mạch này linh chi yêu thú vừa vặn ra ngoài đi kiếm đồ ăn? Hứa Thiên trận trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám kinh thường, chậm rãi từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh đặc chế linh sẹn, chuẩn bị cẩn thận ngắt lấy. Ngay tại hắn linh sẹn sắp chạm đến địa mạch linh chi lúc, đột nhiên hốc cây chỗ sâu mặt đất đột nhiên vỡ ra. Giống một tiếng trầm thấp mà tràn ngập ngang ngược gào thét đột nhiên từ lòng đất vang lên. Đương theo lấy gào thét, một cỗ tanh gió đập vào mặt. Hứa Thiên trận trong lòng còi báo động đại tác, không chút nghĩ ngợi, dưới chân phi vân tránh trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, thân hình như là bị gió thổi động tơ liễu, hướng phía sau gấp phiêu mà ra. Cơ hồ ngay tại hắn rời đi nguyên địa đồng thời, một cái bao trùm lấy màu nâu đen lân giáp, chừng to bằng cái tất cự chảo mạnh mẽ phá đất mà lên. Và anh, hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ, lá mục cùng bùn đất bể ra, mặt đất bị đào ra một cái hố sâu. Hứa Thiên trận ổn định thân hình, định thần nhìn lại, không khỏi vẻ mặt biến đổi. Chỉ thấy từ kia phá vỡ hố đất bên trong, chậm rãi leo ra một đầu tương tự TT, nhưng còn xa so bình thường TT khổng lồ hung hãn yêu thú. Nó chiều cao gần một trượng, toàn thân bao trùm lấy thật dày màu nâu đen lân giáp biên giới lóe ra như kim loại quang trạch, đôi mắt nhỏ lóe ra khát máu ánh sáng màu đỏ, tráng kiện cái đuôi như là roi thép giống như vung đẩy, đập xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề. Bọ cạp thú. huyền giai thượng phẩm huyết mạch, nhất giai đỉnh phong. Hứa Thiên Trận trong nháy mắt nhận ra đầu này yêu thú lai lịch, trong lòng nghiêm nghị. Vạn thú tạp chí bên trong có đề cập qua đất này bọ cạp thú không chỉ có lực phòng ngự kinh người, lực lượng to lớn, am hiểu hơn đào đất tập kích bất ngờ cùng điều khiển đất đá, tại rừng rậm này hoàn cảnh bên trong rất khó đối phó. Trước mắt đầu này bọ cạp thú, khí tức đã đạt đến nhất giai đỉnh điểm. Nếu không phải bí cảnh quy tắc áp chế, chỉ sợ sớm đã đột phá tới trúc cơ kỳ. Chân thực chiến lực tuyệt đối viễn siêu bình thường luyện khí viên mãn tu sĩ. Nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng cấp tốc, chỉ sợ đã bị cái kia tập kích bất ngờ trọng thương. Chắc không được địa mạch này linh chi chung quanh không có những yêu thú khác tham dò, hóa ra là có những người kia trông coi. Hứa Thiên Trận trong lòng minh mạch, vừa rồi chính mình ngắt lấy linh chi động tác, không nghi ngờ gì chọc giận tới đầu này thủ hộ yêu thú. Bọ cạp thú thấy một kích chưa trúng, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tứ chi đào đất, mang theo một cỗ gió tanh, như là một chiếc chiến xa hạng nặng giống như hướng phía Hứa Thiên Trận bọn mạnh tới, tốc độ lại cũng không chậm. Hứa Thiên Trận ánh mắt ngưng tụ, cũng không lựa chọn liều mạng. Hắn biết rõ bọ cạp thú phòng ngự cường hãn, chính diện chống lại tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. May mắn sớm có chỗ cảnh giác, nếu không thật đúng là phiền toái. Hắn thầm nghĩ trong lòng, dưới chân phi vân tránh lần nữa thi triển, thân hình lơ lửng không cố định, tại dày đặc cự mục ở giữa xuyên thẳng qua, không ngừng tránh đi bọ cạp thú va chạm cùng kiếp như là roi thép giống như quét tới cái đuôi. Veng, veng, veng. Bọ cạp thú những nơi đi qua, cổ mục rung động, mặt đất bị cày ra từng đạo rãnh sâu, lá mục cùng đoạn nhánh văng từ phía. Hứa Thiên Trận một bên né tránh, một bên tỉnh táo quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, trong đầu phi tốc tính toán bảy trận đất lành nhất điểm. Nơi đây cây rừng quá dày đặc, bất lợi cho trận pháp triển khai, cần một mảnh đối lập vững đạt, lại có thể mượn nhờ địa hình chi lợi địa phương. Hắn dẫn bọ cạp thú vừa đánh vừa lui, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía. Một lát sau, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Phía trước cách đó không xa, có một mảnh nhỏ trong rừng đất trống, trung ương đất trống có mấy khối tản mát nham thạch to lớn, vừa vặn có thể làm trận cơ dựa vào. Chính là chỗ đó. Hứa Thiên Trận tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân hình đột nhiên gia tốc, hướng về kia phiến đất trống lướt gấp mà đi. Bọ cạp thú gầm thét liên tục, theo đuổi không bỏ. Vọt tới đất trống biên giới, Hứa Thiên Trận đột nhiên trở lại, hai tay như là như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc huy sái. Hiu, hiu, hiu. Sớm đã chuẩn bị xong mấy chục mặt trận kỳ, tinh chuẩn bắn về phía đất trống bốn phía, cùng kia mấy khối lớn nham đặc biệt phương vị. Khôn bị, trấn linh. Cách bị, lửa cháy. Cấn bị, nham đột. Hứa Thiên Trận trong miệng quát khẽ, thần thức độ cao tập trung, toàn lực thôi động thể nội linh lực. Chỉ thấy những cái kia rơi xuống đất trận kỳ trong nháy mắt bị kích hoạt, linh quang tăng vọt, lẫn nhau ở giữa sinh ra huyền diệu liên hệ. Mặt đất khẽ chấn động, thổ hoàng sắc linh quang từ mặt đất dâng lên, hình thành từng đạo vô hình công xiềng, cuốn quanh hướng bọ cạp thú tứ chi, khiến cho tấn công tốc độ rõ ràng trì trệ. Ngay sau đó, trận pháp phạm vi bên trong, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, mấy đạo nóng bỏng ngọn lửa chống rông sinh ra, như là linh xà giống như cắn xé hướng bọ cạp thú đối lập yếu ớt phần bụng cùng ánh mắt. Đồng thời, trên mặt đất, bén nhọn nham thạch gai nhọn đột nhiên chui ra, mạnh mẽ đâm về bọ cạp thú bàn chân cùng mềm mại phần bụng. Đây chính là Hứa Thiên Trận nửa năm qua này, tại phụ thân Hứa Trường Sinh chỉ đạo phía dưới, khổ tâm học tập cũng thành công ngẫu hợp thổ chói hỏa công nham đâm ba loại cơ sở trận văn hợp lại hình vây giết trận, địa hỏa nham cấp trận. Trận này mặc dù vẫn thuộc nhất giai cực phẩm phạm chủ, nhưng bởi vì dùng ngẫu hợp lý niệm, trận cơ càng thêm vững chắc, ba loại phương thức công kích hỗ trợ lẫn nhau, uy lực viễn siêu bình thường đơn nhất thuộc tính trận pháp, đã không thể so với nhị giai trận pháp uy lực yếu. Giống. Bọ cạp thú đội vàng không kịp chuẩn bị lâm vào trong trận, lập tức phát ra thống khổ mà phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, tòa này ngẫu hợp đại trận kết cấu chặt chẽ, dòng năng lượng chuyển hòa hợp, xa không phải nó trước đó tao ngộ qua phổ thông trận pháp có thể so sánh. Mặc cho nó như thế nào va chạm, trận pháp màn sáng mặc dù kịch liệt lắc lư, nhưng thủy chung cứng cỏi không phá. Bọ cạp thú bị cuốn ở địa hỏa nham cấp trận bên trong, phát ra cuồng nộ gào thét. Nhưng mà, bọ cạp thú dù sao cũng là nhất giai đỉnh phong yêu thú, huyết mạch bất phàm, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Trận pháp công kích mặc dù để nó đau đớn, phẫn nộ, cũng tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng mong muốn trong khoảng thời gian ngắn đem nó hoàn toàn đánh giết, vẫn còn lực có chưa đến. Nó kia bao trùm toàn thân màu nâu đen lân giáp, đa số khu vực vẫn như cũ hoàn hảo. Nhất là phần lưng, chọi cứng lửa cháy lây cùng nham đâm công kích, chỉ là lưu lại một chút cháy đen cùng bệnh ấn. Hứa Thiên Trận thân ở ngoài trận, tỉnh táo quan sát đến trong trận tình huống. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào tòa này nhất giai cực phẩm hợp lại trận pháp, mong muốn mài chết đầu này ra dày thịt béo yêu thú, cần thời gian không ngắn, hơn nữa trong lúc đó linh lực tiêu hao rất lớn. Vạn nhất dẫn tới tu sĩ khác hoặc yêu thú, tình huống trở nên cực kỳ bất lợi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, không do dự nữa. Hai tay bấm niệm pháp quyết, duy trì trận pháp vận chuyển đồng thời, thần thức hóa chặt trong trận bởi vì không ngừng dãy rủa mà bộc lộ ra tương đối yếu kém khâu bỏ cả thú. Kim Quang Chỉ. Hứa Thiên Trận quát khẽ lên tiếng, từng đạo đê giai pháp thuật như là gió táp mưa rào giống như, tinh chuẩn bắn về phía bọ cạp thú ánh mắt, phần bụng, cùng khớp nối chỗ nối tiếp trở phòng ngự tương đối yếu kém địa phương. Hắn cũng không phải là mù quáng công kích, mà là phối hợp với trận pháp tiết tấu. Nơi đó lửa thiêu đốt khiến cho nơi nào đó lân giáp hơi đỏ lên lúc, một đạo sắc bén kim quang chỉ liền theo sát mà tới, ý đồ xuyên tấu phòng ngự. Làm nham đâm bức bách nhấc chảo tránh né lúc, mấy đạo kim quang chỉ liền xảo trá bắn về phía bộc lộ ra dưới nách thịt mềm. Nói tóm lại chính là, chỗ nào yếu kém đánh chỗ nào. Chương 892, đến từ U Sơn Cốc, phá trận. Chương 892, đến từ U Sơn Cốc, phá trận gốc. Phúc. Suy. Pháp thuật cùng lân giáp va chạm, phát ra ngột ngạt hoặc thanh thúy tiếng vang. Bọ cạp thú tiếng gầm gừ càng thêm thê lương cùng nóng nảy, nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, roi thép dường như cái đuôi lung tung quật, đem trận pháp màn sáng nện đến gợn sóng trận trận, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Tại trận pháp cùng Hứa Thiên trận trong ngoài giáp công, liên miên bất tuyệt công kích đến, bọ cạp thú vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Phần bụng đã bị thiêu đến một mảnh cháy đen, thậm chí có lân phiến xoay tròn chốc ra, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết đủ. Một con mắt cũng bị một đạo xảo trá kim quang chỉ sắc qua, máu chảy ồ ạt, ánh mắt bị hao tổn. Động tác của nó rõ ràng biến chậm chạp, khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn, suy yếu. Ngay tại lúc này, Hứa Thiên trận nhắm ngay một cái cơ hội, nơi đó bọ cạp thú bởi vì tránh né nham đâm mà đứng thẳng người lên, tướng đối yếu ớt cổ họng bộ bị bạo lộ ra trong nháy mắt, trong cơ thể hắn bá khí quyết toàn lực vận chuyển, linh lực điên cuồng hội tụ ở đầu ngón tay. Một đạo cô đọng vô cùng, cơ hồ hóa thành thực chất màu vàng kim nhạt chỉ mang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, vô cùng tinh chuẩn xuất vào bọ cạp thú đại trường, ý đồ gào thét cổ họng chỗ sâu. Phốc phốc, chỉ mang sâu hầu mà vào. Bọ cạp thú thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, tất cả động tác trong nháy mắt đình trệ, khát máu ánh sáng màu đỏ từ trong mắt cấp tốc cảm đạm đi. Nó phát ra một tiếng a a, lọt gió giống như gào thét. Lập tức đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm băng ngã xuống đất, tóe lên mảng lớn bụi đất, co quắp mấy lần sau, liền không tiếng thở nữa. Xác nhận bọ cạp thú đã mất mạng, Hứa Thiên trận thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thái dương cũng dịn ra mồ hôi mịn. Duy trì trận pháp cũng tiến hành cường độ cao liên tục công kích, đối linh lực của hắn cùng thần thức tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn cũng không lập tức triển hồi trận pháp, mà là trước ăn vào một viên hồi khí đan, hơi chút điều thức, đồng thời cảnh giác cảm giác bốn phía, xác nhận không có bởi vì chiến đấu mới vừa rồi dẫn tới phiền toái không cần thiết. Một lát sau, cảm giác trạng thái khôi phục một chút, Hứa Thiên trận mới cẩn thận triển hồi địa hỏa nham cấp trận. Hắn đi đến bọ cạp thú bên cạnh thi thể, thuần thục đem nó có giá trị vật liệu phân giải thu hồi, nhất là kia thân lực phòng ngự kinh người lân giáp, sắc bén manh bớt. Cuối cùng, hắn mới đi hướng cái kia hốc cây, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc kia trăm năm địa mạch linh chi hoàn chỉnh hái xuống, để vào đặc chế trong hộp ngọc phong tồn tốt. Khởi đầu tốt đẹp. Hứa Thiên trận nhìn xem hộp ngọc trong tay cùng thu hoạch yêu thú vật liệu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Lần chiến đấu này, kiểm nghiệm hắn nửa năm qua này tu hành thành quả, nhất là đối với trận pháp vận dụng cùng thực chiến phối hợp, nhường niềm tin của hắn tăng thêm không ít. Xử lý tốt chiến lợi phẩm, Hứa Thiên trận không dám ở nguyên địa ở lâu, cấp tốc dọn dẹp chiến đấu vết tích sau, liền lần nữa ẩn nấp thân hình, hướng phía Tử Linh Lũ gốc phương hướng tiếp tục đi tới. Tiếp xuống mấy ngày, Hứa Thiên trận tại Cự Mộc Chi Sâm bên trong cẩn thận ghé qua. Cự Mộc Chi Sâm rộng lớn vô ngần, nguy cơ từ phía. Tiếp sau lộ trình bên trong, Hứa Thiên trận lại tao ngộ mấy lần tập kích. Có ngụy trang thành bá hoa, có thể phun ra tê liệt phấn hoa huyền ảnh yêu lan. Có tiềm ẩn tại đầm lầy vũng bùn bên trong, lực lớn vô cùng thiết giáp ngạn. Còn có thành quần kết đội, tính tình hung hãn rơi khát máu. Bằng vào tinh diệu thân pháp, tầng tầng lớp lớp phụ lục cùng càng phát ra thuần thục trận pháp vận dụng, Hứa Thiên trận hoặc chiến hoặc tránh, hữu kinh vô hiểm vượt qua lần lượt nguy cơ. Hắn cũng không ham ven đường gặp phải tất cả linh thảo, chỉ ngắt lấy những cái kia giá trị tương đối cao hoặc đối với mình hữu dụng, để tránh phức tạp. Đồng thời, hắn cũng tránh ra thật xa một chút sóng linh khí dị thường kịch liệt có lẽ có rõ ràng đánh nhau dấu vết khu vực, biết rõ tại trong bí cảnh, có khi lòng người so yêu thú càng đáng sợ. Mấy ngày sau, Hứa Thiên trận căn cứ địa đồ cùng ven đường địa hình so sánh, rốt cục tiếp cận Tử Linh Vũ cốc khu vực bên ngoài. Trong không khí có cây thanh hương dần dần bị một cỗ như có như không ngọt mùi tanh thay thế, trung quanh thảm thực vật cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, xuất hiện càng nhiều màu sắc diễm lệ, hình thái kỳ lạ độc thảo độc hoa. Mặt đất biến ở mức vũ bùn, mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt tử sắc chướng khí giữa khu rừng tầng trời thấp quanh quẩn. Nhanh đến Tử Linh Vũ cốc. Cái này tử sắc chướng khí, hẳn là trong tình báo nâng lên tử vân độc chướng. Hứa Thiên trận vẻ mặt nghiêm túc, dừng bước lại. Hắn lấy ra một cái gia tộc chuẩn bị nhị giai hạ phẩm thanh linh giải độc đan ăn vào, lại kích phát một trường tích chướng phủ quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, đem ý đồ đến gần độc chướng ngăn cách bên ngoài. Đồng thời, hắn vận chuyển linh lực, càng thêm cẩn thận tu liễm tự thân khí tức. Càng đến gần Úc cốc nhập khẩu, độc chướng càng phát ra nồng đậm, ánh mắt cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Bên hai bắt đầu truyền đến sột soạt xoạt xoạt tiếng vang, kia là sinh hoạt tại độc chướng hoàn cảnh bên trong các loại độc trùng độc vật. Hứa Thiên trận treo lên 12 phần tinh thần, thần thức toàn lực ngoại phóng, cảnh giác khả năng đến từ bất kỳ phương hướng tập kích. Trong tay hắn chụp lấy mấy chương công kích phụ lục, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Đột nhiên, bên cạnh phía trước truyền đến một hồi dồn dập tiếng xé gió cùng một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Hứa Thiên trận trong lòng run lên, lập tức gần nấp thân hình, lặng yên không một tiếng động tới gần. Đẩy ra rậm rạp độc thảo bụi, chỉ thấy phía trước một mảnh trên đất trống, một tên thân mang một nhà nào đó tộc phục sức luyện khí viên mãn tu sĩ ngã xuống đất, sắc mặt biến thành màu đen, thân thể kịch liệt co quắp, hiển nhiên chúng kịch độc. Mà tại bên cạnh hắn, một đầu chỉ có to bằng ngón tay, toàn thân tử bánh như ngọc tiểu xà đang ngẩng đầu, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, băng lãnh dựng thẳng đồng quét mắt bốn phía. Thử tinh độc tiên xà. Hứa Thiên trận con người hơi co lại. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy độc vật, huyền giai hạ phẩm huyết mạch. Tuy chỉ là nhất giai đỉnh phong, nhưng kỳ độc tính mãnh liệt vô cùng. Nghe nói liền trúc cơ tu sĩ nếu không có đối chứng giải dược, bị cắn chúng cũng biết mười phần phiền toái. Rắn này hành động như điện, giỏi về ẩn nấp trong độc trướng, khiến người ta khó mà phòng bị. Kia không may tu sĩ chỉ sợ là không thể kịp thời phát hiện vật nhỏ này, mới gặp độc thủ. Hứa Thiên trận không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn ngừng thở, lặng lặng quan sát. Kia tử tinh độc tiến xà tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, xác nhận con mồi không động đậy được nữa sau, mới hóa thành một đạo bóng tím, chui vào bên cạnh độc thảo bụi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chờ rắn độc đi xa, Hứa Thiên trận mới chậm rãi hiện thân. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất đã khí tuyệt tu sĩ, trong lòng thầm than một tiếng, cấp tốc đem nó túi chứa vật thu hồi, sau đó không chút do dự tiếp tục tiến lên. Hắn cũng không dự định vì nhặt xác, tại cái này nguy cơ tứ phía bí cảnh, dư thừa nhân từ khả năng thu nhận họa sát thân. Cái này việc nhỏ xen giữa nhường Hứa Thiên trận càng thêm cẩn thận. Lại đi về phía trước ước chừng một canh giờ, xuyên qua một mảnh nồng đậm cơ hồ tan không ra từ sắc độc trướng sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái bị quần sơn vây quanh, bao phủ tại mông lung trong tử khí to lớn sơn cốc xuất hiện tại trước mắt. Trong cốc linh khí mờ mịt, so với bên ngoài càng thêm nồng đậm. Nhưng này có ngọt tanh độc trướng khí hơi thở cũng càng thêm rõ ràng. Cửa vào sơn cốc chỗ quái thạch lởm chởm, địa thế hiểm yếu. Nơi này chính là Tử Linh Lũ Cốc. Hứa Thiên Trận không có lập tức tiến vào, mà là lựa chọn một chỗ địa thế tương đối cao, có thể quan sát bộ phận trong cốc tình huống lại tính bí mật cực tốt cự thạch phía sau, lần nữa bố trí xuống tứ phương liễm tức trận cùng nhỏ mê tung trận đem chính mình hoàn toàn ẩn giấu đi. Tại mượn nhờ trận pháp che lớp sau, Hứa Thiên Trận ánh mắt sắc bén quét mắt Tử Linh Lũ Cốc lối vào cùng xung quanh khu vực. Trải qua một loạt quan sát sau, Hứa Thiên Trận phát hiện nơi miệng hàng, tử khí mờ mịt, nhìn như bình tĩnh. Nhưng hắn trận pháp tạo nghệ nhường hắn bén nhạy phát giác được, nơi đó không gian tồn tại cực kỳ mịt mờ linh lực ba động. Tương đạo vô hình linh tuyến xen lẫn, tạo thành một chương bao trùm toàn bộ cốc khẩu to lớn mạng lưới, kia là trận pháp. Nơi đây quả nhiên đã bị kiếm gia tu sĩ chiếm lĩnh. Kiếm này người sử dụng cái này Tử Tiêu Linh Đằng, quả thật là bỏ hết cả tiền vốn, lại bí cảnh bên trong cũng bày ra như thế chiến trận. Hứa Thiên Trận trong lòng nghiêm nghị. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện trận pháp này cũng không phải là không có kẽ hở. Bày trận người thủ pháp mặc dù lão đạo, trận pháp cấp bậc cũng đạt tới nhị giai hạ phẩm, đủ để vây giết thậm chí ngăn cản tuyệt đại bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ. Nhưng ở hắn vị này trận pháp thiên tài, cũng được đến phụ thân chân truyền, sơ bộ lĩnh ngộ ngẫu hợp tình nghĩa trận pháp sư trong mắt, trận pháp này lại không phải như vậy lao không thể cố. Bay trận người, trận pháp tạo nghệ không tầm thường, nhưng giới hạn trong tu vi, không cách nào đem tòa này ngàn kia tỏa linh trận uy lực hoàn toàn phát huy. Nhất là đông nam tốn vị cùng tây bắc làm vị dính liền chỗ, linh lực lưu chuyển có rõ ràng khoảng cách. Có lẽ, có thể đếm thử từ nơi đó mở ra một cái tạm thời lỗ hổng. Hứa Thiên Trận trong lòng nhanh chóng thôi diễn, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn cũng không lập tức hành động, mà là như là nhất có kiên nhẫn thợ săn, tiếp tục cẩn nút quan sát. Trong lúc đó, hắn thấy được mấy nhóm tu sĩ ngoại ý muốn tới gần đú gốc, nhưng đều không ngoại lệ đều bị trận pháp ngăn cản. Có ỷ vào tu vi xông vào, kết quả xúc động trận pháp, trong nháy mắt bị vô số nói linh lực sợi tơ cuốn quanh, cắt chém, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau hóa thành huyết vụ. Có ý đồ lấy man lực hoặc phù lục công kích trận pháp, lại như là châu đất xuống biển, chỉ kích thích trận pháp một hồi gợn sóng. Ngược lại đưa tới đóng giữ trong cốc kiếm gia tu sĩ chú ý, mấy đạo kiếm quang bén nhọn từ trong cốc bắn ra, đem những tu sĩ kia cấp tốc chém giết hoặc khu ra. Trong cốc quả nhiên có kiếm gia tu sĩ đóng giữ, hơn nữa nhân số không ít, có ít nhất 7-8 người, từng cái đều là luyện khí viên mãn bên trong hào thủ. Hứa Thiên Trận đem những kiếm tu kia thân hình, khí tức yên lặng đi lại, càng thêm cẩn thận thu liễm tự thân. Hắn cũng nhìn thấy trước đó đầu kia hung hãn tử tinh độc tuyến xà ý đồ bơi về phía cốc khẩu, lại tại tới gần trận pháp phạm vi lúc, bị lực lượng vô hình bắn ra, phát ra tê tê phẫn nộ tiếng kêu, cuối cùng hậm hực rời đi. Thời gian từng giờ trôi qua, màn đêm buông xuống, bí cảnh bên trong tia sáng biến mờ tối, cốc khẩu tự sắc độc trướng dường như càng thêm nồng nặng. Hứa Thiên Trận biết, cơ hội tới. Bóng đêm cùng độc trướng là che chở tốt nhất. Hắn lặng yên không một tiếng động triệt hồi bên người ẩn nặc trận pháp, thân hình giống như quỷ mị, mượn nham thạch cùng độc thảo bóng ma, hướng về trước đó đánh giá ra trận pháp yếu kém điểm, đông nam tốn vị chậm rãi tới gần. Càng là tiếp cận, càng có thể cảm nhận được kia ngàn tia tỏa linh trận tản ra vô hình áp lực. Hứa Thiên Trận ngừng thở, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, như là một khối không có sinh mệnh tảng đá. Tại khoảng cách trận pháp màn sáng còn có mấy trượng xa lúc, hắn ngừng lại, hai tay bắt đầu cực kỳ chậm chạp, êm ái bấm pháp quyết. Không có linh quang lập lòe, không có kịch liệt linh lực ba động. Hắn thi triển chính là phụ thân truyền thụ cho một loại chuyên môn dùng cho quấy nhiễu, dẫn đạo đê giai trận pháp linh lực lưu động bí thuật, thôi linh đạo dẫn thuật. Nay thuật đối thi thuật giả thần thức tinh vi độ yêu cầu cực cao, thắng ở động tĩnh cực nhỏ, không dễ bị phát giác. Hứa Thiên Trận cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến tự thân một tia tinh thuần linh lực, chậm rãi tới gần chỗ kia sở hở của trận pháp. Trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi mịn, thần thức độ cao tập trung, không dám có chút sai lầm. Một khi gây nên trận pháp phản vệ hoặc là kinh động trong cốc kiếm tu, hậu quả khó mà lường được. Chương 893, thất vọng, Thông Huyền Hoa chương 893, thất vọng, Thông Huyền Hoa thời gian một nén nhang đi qua, Hứa Thiên Trận động tác vẫn như cũ chậm chạp mà ổn định. Rốt cục, cái tia linh lực như là giọt nước rót vào bọt biển giống như, thành công dung nhập chỗ kia khoảng cách bên trong. Thành công. Trong lòng của hắn khẽ quát một tiếng, pháp quyết đột nhiên biến đổi. Chỗ kia nguyên bản cũng có chút vướng víu linh lực tiết điểm, tại hắn tinh diệu dẫn đạo dưới, khẽ run lên, lưu chuyển tốc độ trong nháy mắt chậm một nhịp. Toàn bộ khổng lồ ngàn tia tỏa linh trận mặc dù vẫn như cũ vững chắc, nhưng ở cái này một góc lại ngắn ngủi xuất hiện một cái chỉ chứa một người thông qua, cứ không ổn định linh lực khu vực chân không. Hứa Thiên Trận không chút do dự, phi vân tránh thân pháp trong nháy mắt tôi động, hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy tàn ảnh, ở đằng kia linh lực khu vực chân không khép kín trước nháy mắt, hiểm lại càng hiểm xuyên qua. Tiến vào trận bên trong nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy quanh thân trận nhẹ, kia ở khắp mọi nơi trận pháp áp chế cảm giác biến mất. Nhưng hắn không dám dừng lại, cấp tốc lách mình trốn một khối lớn nham về sau, lần nữa thu liễm khí tức, trái tim phanh phanh chực nhảy. Thành công. Hắn thành công tiềm nhập bị kiếm ra trận pháp phong tỏa Tử Linh Lũ Cốc. Trong cốc cảnh tượng cùng bên ngoài lại có khác nhau. Độc trướng dường như phai nhạt một chút, nhưng linh khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất linh vụ. Khắp nơi có thể thấy được các loại ngoại giới hiếm thấy độc thảo kỳ hoa, trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị điểm hương, nghe ngóng làm lòng người thần hơi đãng. Hứa Thiên Trận không dám kinh thường, hắn biết cái này điểm hương chỉ sợ cũng mang theo mê miễn hoặc độc tính. Hắn lần nữa ăn vào một viên thanh linh giải độc đan, vận chuyển linh lực bảo vệ tâm thần. Hắn căn cứ trước đó quan sát được kiếm tu hoạt động uy tích, cùng chính mình đối với linh khí hướng chạy cảm giác, đánh giá ra Tử Tiêu Linh Đằng khả năng nhất sinh trưởng khu vực, hẳn là sơn cốc chỗ sâu nhất, linh khí nhất là mở mị tinh khiết chi địa. Hắn như là trong đêm tối cái bóng, tại lởm chởm quái thạch cùng rậm rạp độc thảo bụi bên trong xuyên thẳng qua, thực lực tránh đi những khả năng kia có kiếm gia tu sĩ tuần tra con đường. Càng đi chỗ sâu, trong không khí linh khí càng phát ra tinh thuần, thậm chí mơ hồ mang theo một tia khí tức như có như không. Hứa Thiên trận trong lòng kích động, này khí tức cùng ghi chép bên trong Tử Tiêu Linh Đằng đặc tính có chút ăn khớp. Rốt cục, tại vòng qua một mảnh che kín bén nhọn thủy tinh đám khu vực sau, trước mắt của hắn xuất hiện một chỗ bị tử khí nhàn nhạt bao phủ nho nhỏ đầm nước. Đầm nước bất quá mấy trượng vuông, đầm nước thanh tịnh thấy đáy, lại tản ra kinh người linh khí. Mà tại trong đầm nước, mấy khối lồi ra mặt nước ôn nhuận trên ngọc thạch, thình lình sinh trưởng ba cây kỳ lạ thực vật. Kia thực vật toàn thân hiện lên màu tím sậm, dây leo bốn lượn, phiến lá như là tử ngọc tạo hình, mặt ngoài có thiên nhiên văn án. Tử Tiêu Linh Đằng, hơn nữa có ba cây. Hứa Thiên trận trong lòng vui mừng như điên, cơ hồ muốn kinh ngạc thốt lên. Nhưng mà, khi hắn nhìn kỹ lại lúc, tràn đầy vui sướng như là bị rót một chậu nước đá, trong nháy mắt lại đi. Kia ba cây Tử Tiêu Linh Đằng mặc dù linh quang rạng rỡ, nhưng màu sắc còn thấp, mặt ngoài văn án cũng có vẻ hơi mơ hồ, tản ra khí tức cũng không ổn định. Chưa thành thục. Đúng là chưa thành thục Tử Tiêu Linh Đằng. Chỉ là một cái mắt, Hứa Thiên trận từ thương nhiên đại hỉ chuyển biến làm đắng chát cùng thất vọng. Căn cứ ghi chép, thành thục Tử Tiêu Linh Đằng hẳn là màu tím sậm, văn án rõ ràng như khắc, khí tức nội liễm mà bằng bạc. Trước mắt cái này ba cây, hiển nhiên khoảng cách hoàn toàn chín muồi còn kém không ít hỏa hậu. Nếu là lúc này ngắt lấy, dược hiệu đại giảm, căn bản không đủ để chèo chống thiên đạo trúc cơ. Hắn tiềm phục tại chỗ tối, cẩn thận quan sát lấy đầm nước xung quanh. Quả nhiên phát hiện một chút cực kỳ ẩn nấp cảnh giới trận pháp vết tích, cùng mặt đất lưu lại mới mẻ dấu chân. Hiển nhiên, kiếm gia tu sĩ thường xuyên ở đây tuần tra, nghiêm mật canh chừng cái này vài quặng linh đằng. Kiếm gia tất nhiên biết được những này linh đằng chưa thành thục, cho nên chỉ là phong tỏa sơ gốc, phái người trông coi, chờ đợi kỳ thành quen thuộc ngày lại đến ngắt lấy. Ta như lúc này cưỡng ép cắt đoạn, không nói đến có thể thành công hay không, coi như đắc thủ, cũng là được không bù mất. Nếu như bị kiếm gia phát hiện càng sẽ đắc tội kiếm gia, cho gia tộc mang đến thiệt toái. Hứa Thiên trận cấp tốc tỉnh táo lại, phân tích lợi và hại. Phụ thân Hứa Trường Sinh liên tục căn dặn, chớ có cùng kiếm gia là địch. Bây giờ kiếm gia thế lớn, lão tổ khả năng sắp đột phá nguyên anh, vì trả chưa thành thục thiên đạo trúc cơ linh vật tới xung đột đúng là không khôn ngoan. Hắn nhìn xem kia ba cây gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể chạm Tử Tiêu Linh Đằng, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Cơ duyên đang ở trước mắt, lại bởi vì thời cơ chưa tới mà không cách nào thu hoạch, loại tư vị này thực sự khó chịu. Mà thôi, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Hứa Thiên trận hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tham niệm trong lòng cùng thất vọng. Đã nơi đây cơ duyên chưa tới, không thể cưỡng cầu. Việc cấp bách là mau rời khỏi chỗ thị phi này, tiến về nơi khác, nhìn xem có thể hay không có cơ duyên khác. Thực sự không được cũng chỉ có thể tiến về Tử Sơn Phong cướp đoạt thiên linh quả. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua kia ba cây Tử Tiêu Linh Đằng, phản phất muốn đem hình dạng của bọn nó khắc trong đầu. Sau đó, hắn không do dự nữa, lần theo đường cũ, càng thêm cẩn thận hướng cốc bên ngoài thối lui. Lợi dụng phương pháp giống nhau, hắn lần nữa tìm tới chỗ kia trận pháp yếu kém điểm, lấy hơi linh đạo dẫn thuật mở ra lỗ hổng, lặng yên không một tiếng động rời đi Tử Linh Ú Cốc, không có gây nên bất kỳ kiếm gia tu sĩ phát giác. Rời đi Tử Linh Ú Cốc Hứa Thiên trận, trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không nhục trí. Hắn biết rõ bí cảnh tìm viên, giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa, không cưỡng cầu được. Điều chỉnh tốt tâm tính sau, hắn tiếp tục tại bí cảnh bên trong thăm dò, một bên tìm kiếm những khả năng khác tồn tại thiên đạo trúc cơ linh vật manh mối, một bên thu thập có giá trị linh tài. Mấy ngày đi qua, Hứa Thiên trận bằng vào tính tình cẩn thận cùng tinh diệu trận pháp tạo nghệ, lại thu hoạch vài quặng không sai linh dược cùng một cái kỳ lạ khoáng thạch, trong lúc đó cũng tránh ra thật xa mấy đợt rõ ràng đang tìm kiếm hoặc tranh đấu tu sĩ đội ngũ. Ngày này, khi hắn dọc đường một mảnh bị nồng vụ bao phủ to lớn hồ nước khu vực lúc, bén nhạy phát giác được phía trước truyền đến dị thường dày đặc mà hỗn loạn linh lực ba động, ở giữa còn kèm theo hô quát cùng binh khí giao kích thanh âm. Nhiều người như vậy tại tranh đấu. Hứa Thiên trận trong lòng run lên, lập tức thu liễm tất cả khí tức, mượn nhờ sương mù cùng ven hồ rậm rạp sống dưới nước thực vật, lặng yên không một tiếng động tới gần. Xuyên qua một mảnh bụi cỏ đau, cảnh tượng trước mắt nhường hắn hít sâu một hơi. Chỉ thấy hồ nước biên giới một chỗ tương đối khoáng đạt bãi bùn bên trên, lại tụ tập mấy trăm tên tu sĩ. Những người này rõ ràng phân thuộc thế lực khác nhau, quần áo khác nhau, giờ phút này lại phân biệt rõ ràng địa hình thành mấy cái rằng co vòng tròn, dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Mà tại bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt tập trung trung tâm, tới gần nước bờ một khối nô ra màu đen trên đá ngầm, một gốc kỳ lạ thực vật đang lặng lặng sinh trưởng. Nó cao chừng hơn một xích, toàn thân hiện ra hơi mở màu lưu ly trạch, chín mảnh cánh hoa tầng tầng lớp lớp, giãn ra nở rộ, trong cánh hoa mơ hồ có thất thải hào quang lưu chuyển không chừng, tản mát ra một cỗ làm lòng người thần yên tĩnh, nhưng lại dường như có thể giúp người ta ngộ đạo huyền ảo khí tức. Đây là Thông Huyền Hoa. Hứa Thiên trận con ngươi bỗng nhiên co vào. Thông Huyền Hoa, luyện chế Thông Huyền đan chủ dược. Mà Thông Huyền đan chính là có thể giúp kim đan tu sĩ đột phá tiểu bình cảnh chân quý đan dược, giá trị chi cao, thậm chí vượt qua thiên đạo trúc cơ linh vật cùng kết kim đan. Đối với bất kỳ kim đan thế lực mà nói, đều là đủ để gây nên cao độ coi trọng chiến lược tài nguyên. Khó trách sẽ dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ ở đây tụ tập giằng co. Cái này Thông Huyền Hoa sức hấp dẫn, đối với những này luyện khí kỳ tu sĩ phía sau kim đan gia tộc mà nói, thực sự quá lớn. Ai có thể đem nó mang ra bí cảnh, khiến cho nhà mình lão tổ hoặc tông môn, chắc chắn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng phong phú ban thưởng. Hứa Thiên trận trái tim cũng không tự chủ được gia tốc nhảy lên. Phụ thân Hứa Trường Sinh bây giờ là kim đan sơ kỳ, nếu có được hoa này, tương lai luyện chế ra Thông Huyền đan, đối phụ thân đột phá kim đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ, đều có thể rất có ích lợi. Chuyện này đối với toàn bộ Hứa gia mà nói, ý nghĩa phi phàm. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát giữa sân tình thế. Giang có thế lực đại khái chia làm bốn bát, một nhóm lấy vạn kiếm thành kiếm gia tu sĩ cầm đầu, ước chừng hơn 10 người, từng cái khí tức sắc bén, kiếm ý ẩn hiện, mặc dù nhân số không phải nhiều nhất, nhưng khí thế thịnh nhất. Một nhóm thì mơ hồ lấy Âm Phong cốc đệ tử làm tâm, tụ tập hai hơn 30 người, quanh thân âm khí quấn, làm cho người khó chịu. Mặt khác hai nhóm thì là từ mấy cái khác kim đan con em của gia tộc cùng một chút thực lực khá mạnh tán tu tạm thời liên hợp mà thành, nhân số khá nhiều. Nhưng nhìn nội bộ cũng không đoàn kết, đã có tính toán hết. Tứ phương nhân mã kiểm chế lẫn nhau, ai cũng không dám dẫn đầu động thủ đi ngắt lấy kia thông huyền hoa, sợ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng trong không khí mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, đại chiến hết sức căng thẳng. Kiếm Lăng, các người kiếm gia đã chiếm đoạt Tử Linh Đú Cốc, chẳng lẽ cái này thông huyền hoa cũng muốn độc chiếm phải không? Âm Phong Cốc trong trận doanh, một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên thâm trầm mở miệng, hán khí tức cường đại, rõ ràng là Âm gia lần này tiến vào bí cảnh người dẫn đầu một trong. Kiếm gia trận doanh phía trước, một tên gánh vác trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng thanh niên nghe vậy, mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là thản nhiên nói, thiên địa linh vận, người có duyên có được. Ta kiếm gia làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Trong giọng nói ngạo nghễ cùng tự tin triển lộ không bỏ sót. Hắn chính là kiếm gia lần này nhân vật thủ lĩnh, Kiếm Lăng. Hừ, tốt một cái người có duyên có được. Đã như vậy, kia liền so tài xem hư thực a. Một cái khắc băng liên hợp trong thế lực, một cái dáng người khôi ngô đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, dường như kìm nén không được. Chư vị, làm gì nóng lòng động thủ? Cái cuối cùng liên hợp trong thế lực, một vị nhìn như nho nhã thanh niên đong đưa quả xếp, ý đồ hòa hoãn không khí. Hoa này chưa hoàn toàn chín muồi, thất thải hào quang nội liễm, lúc này ngắt lấy, dược hiệu sợ có hao tổn. Không bằng chúng ta tạm thời dừng tay, chờ hoàn toàn chín muồi lại đều bằng bản sự tranh đoạt, như thế nào? Hắn lời này nhìn như có lý, nhưng ở trận ai cũng không phải người ngu. Thông huyền hoa thành thục sắp đến, hào quang đã hiện hiện, khoảng cách hoàn toàn chín muồi chỉ sợ cũng liền cái này mấy canh giờ công phu. Cái gọi là dừng tay bất quá là kế hòa bình, người nào tin người đó đốc. Chương 894, loạn linh mê tung trận. Đắc thủ chương 894, loạn linh mê tung trận. Đắc thủ quả nhiên, lời còn chưa dứt, Âm Phong cốc kia thanh niên đầu lĩnh liền cười lạnh nói, chờ. Đợi đến các ngươi âm thầm bố trí tốt thủ đoạn sao? Động thủ. Hắn đúng là không chút do dự, dẫn đầu làm khó dễ. Chỉ thấy hắn vung tay háo một cái, một cỗ nồng đậm hắc vụ như cùng sống vật giống như tuôn ra, trong đó quỷ ảnh lay động, phát ra thê lương kêu gào, hướng phía kiếm gia trận doanh đánh tới. Hiển nhiên là muốn trước liên thủ giải quyết đi mạnh nhất kiếm gia. Hắn cái này khẽ động, như là đốt lên dây dẫn nổ. Giết! Đoạt thông huyền hoa. Trong nháy mắt, toàn bộ bãi bùn loạn thành một bầy. Các loại pháp thuật quang mang bùng lên, pháp khí va chạm không ngừng bên hai, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Kiếm gia tu sĩ tuy mạnh, nhưng đối mặt Âm Phong cốc tập kích cùng hai phe còn lại thế lực hoặc sáng hoặc tối công kích, cũng trong nháy mắt lâm vào khẩu chiến. Kiếm Lăng trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, sắc bén vô song, trong nháy mắt chém diệt mấy đạo quỷ ảnh, nhưng lập tức liền có cái khác công kích theo nhau mà tới. Âm Phong cốc đệ tử thủ đoạn quỷ dị, khu quỷ ngự hồn, xương độc tràn ngập, khiến người ta khó mà phòng bị. Mặt khác hai nhóm liên hợp thế lực thì mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có công kích kiếm ra, có tập kích bất ngờ Âm Phong cốc, thậm chí lẫn nhau ở giữa cũng bắt đầu hạ độc thủ, cảnh tượng hỗn loạn tới cực điểm. Hứa Thiên trận tiềm phục tại chỗ tối, đem đây hết thể thu hết vào mắt, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cơ hội, vũng nước đục khả năng mò cá. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Hỗn loạn như thế cảnh tượng, đúng là hắn loại này am hiểu trận pháp, tinh thông ẩn nấp người phát huy tốt nhất sân khấu. Cưỡng ép tham dự hôn chiến tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, mục tiêu của hắn là gốc kia thông huyền hoa. Hắn cẩn thận quan sát lấy kia thông huyền hoa trô đá ngầm vị trí, cùng chung quanh địa hình, chiến đoàn phân bố. Đá ngầm ở vào nước cạn khu, khoảng cách bên bờ có hơn 10 trượng khoảng cách. Giờ phút này chiến đoàn chủ yếu tập trung ở bãi bùn bên trên, tạm thời không người có thể đến gần đá ngầm. Nhưng lực chú ý của mọi người đều thỉnh thoảng liếc về phía nơi đó. Một khi có người ý đồ tiếp cận, lập tức liền sẽ dẫn tới tập kích công kích. Mạnh mẽ xông tới không được, nhất định phải chế tạo hỗn loạn lớn hơn, hoặc là dương đông kích tây. Hứa Thiên trận đại não cấp tốc vận chuyển, một cái kế hoạch to gan dần dần thành hình. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu lặng yên không một tiếng động hành động. Hắn không có ý đồ tới gần chiến trường chính, mà là vòng quanh hồ nước biên giới, mượn nhờ đồng vụ cùng thảm thực vật tiềm hộ, hướng về cùng thông huyền hoa chỗ đá ngầm đối lập một phương hướng khác di động. Hắn muốn bày trận, không phải phạm vi nhỏ ẩn nấp hoặc phòng ngự trận, mà là một cái có thể bao trùm tương đối phạm vi, đủ để bày toàn bộ chiến cuộc bấy nhiêu trận pháp. Hắn lựa chọn bày trận địa điểm, ở vào chiến trường chính phía sau, một chỗ địa thế hơi cao, loạn thạch mọc thành bụi địa phương. Nơi này đối lập yên lặng, không dễ bị hỗn chiến bên trong người chú ý, lại có thể tốt hơn bao trùm bãi bùn khu vực. Hứa Thiên trận không còn keo kiệt trận kỳ, đem đeo trên người đa số nhất giai trận kỳ đều lấy ra ngoài. Hai tay như là như ảo ảnh múa, từng mai trận kỳ tinh chuẩn không có vào loạn thạch khe hở dưới mặt đất. Hắn bố trí cũng không phải là sát trận, mà là một tòa dung hợp huyễn tượng mê vụ nhiễu linh nhiều loại hiệu quả hợp lại hình bấy nhiêu đại trận, loạn linh mê tung trận. Trận này là trước mắt hắn có khả năng bố trí, phạm vi bao trùm rộng nhất trận pháp, chỉ tại gây ra hỗn loạn, bấy nhiêu cảm giác, suy yếu địch quân. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần cùng linh lực, Hứa Thiên trận cái chán mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng hắn ánh mắt chuyên chú, động tác không có chút nào dừng lại. Ngay tại hắn sắp hoàn thành trận pháp cuối cùng mấy cái mấu chốt tiết điểm lúc, chiến trường chính bên trên thế cục lần nữa xảy ra biến hóa. Kiếm gia tu sĩ dù sao thực lực cường hãn, tại kiếm vô ngân dẫn đầu dưới, dần dần ổn định trận cước, thậm chí bắt đầu phản công. Kiếm quang tung hành, không ngừng có tu sĩ kêu thảm ngã xuống. Âm Phong cốc bên kia dường như cũng có chút ngăn cản không nổi, kia thanh niên đầu lĩnh kêu to một tiếng, lấy ra một mặt màu đen cây quạt nhỏ đột nhiên lay động. Lập tức gió lạnh rít gào, càng nhiều lệ quỷ tử trong cờ tuôn ra, trong đó thậm chí xen lẫn vài đầu khí tức có thể so với trúc cơ quỷ tướng. Mà kia hai cái tạm thời liên hợp thế lực, tại kiếm gia cùng âm phong cấp hung hăng phản kích hạ, đã thương vong thảm trọng, bắt đầu tán loạn, không ít người thấy tình thế không ổn, đã bắt đầu sinh thoái ý, bắt đầu hướng chiến trường bên ngoài chạy trốn. Hứa Thiên trận ánh mắt mãnh liệt, trong tay một lần cuối chủ trận kỳ đột nhiên cắm vào mặt đất. Loạn linh mê tung trận, lên. Ông. Một cỗ vô hình chấn động lấy hắn vị trí làm trung tâm, trong nháy mắt huyết tán ra đến, bao phủ hơn phân nửa bãi bùn chiến trường. Trong chốc lát, ngay tại kịch đấu chúng tu sĩ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một hồi vặn vẹo mơ hồ, nồng đậm, mang theo quấy nhiều thần thức hiệu quả xương trắng không biết từ chỗ nào tuôn ra, cấp tốc tràn ngập ra, che đậy ánh mắt. Đồng thời, linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng xuất hiện một tia vướng víu cảm giác, thi triển pháp thuật tựa hồ cũng biến khó khăn một chút. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra sương mù? Thần thức của ta bị quấy nhiễu. Cẩn thận, có mai phục. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, thế công không khỏi dừng một chút, nhao nhao cảnh giác nhìn bốn phía, sợ bị không biết địch nhân tập kích bất ngờ. Ngay cả kiếm vô ngân cùng kia âm phong tốc thanh niên đầu lĩnh cũng nhíu mày, tạm thời ngừng giao thủ. Là ai đang làm trò quỷ? Lăn ra đây! Âm phong cốc thanh niên đầu lĩnh nghiêm nghị quát, thần thức điên cuồng liếc nhìn một phía. Nhưng ở loạn linh mê tung trận quấy nhiễu hạ, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Ngay tại lúc này, Hứa Thiên trận tại kích phát đại trận trong nháy mắt, sớm đã chuẩn bị xong thứ hai bộ phương án khởi động. Hắn cũng không có vọt thẳng hướng Thông Huyền Hoa, như thế mục tiêu quá rõ ràng. Thân hình hắn giống như quỷ mị, dọc theo hồ nước biên giới, mượn nhờ trận pháp điểm hộ cùng mê vụ che đậy, lấy tốc độ cực nhanh quấn hướng Thông Huyền Hoa chỗ một bên khác. Đồng thời, trong tay hắn chụp lấy mấy chương phù lục trong nháy mắt kích phát. Hỏa Vũ phù, Đất Sư phù, Cuồng Phong phù. Những bùa chú này cũng không phải là dùng để công kích, mà là phạm vi tính quấy nhiễu. Oanh, xoạt, hô. Hỏa Vũ rơi đập tại hỗn chiến đám người biên giới, mặt đất đột nhiên sụp đổ vây cuốn mấy người, Cuồng Phong cuốn lên cắt đá mê người ánh mắt. Vốn là bởi vì trận pháp mà hỗn loạn chiến trường, giờ phút này càng là loạn càng thêm loạn. Ở bên kia, có người tập kích bất ngờ, ngăn lại hắn. Các loại tiếng kinh hô vang lên, không ít công kích vô ý thức hướng phía phù lục bộ phát phương hướng đánh tới, lại phần lớn rơi vào không trung. Mà Hứa Thiên trận đã thừa dịp quý giá này hỗn loạn khoảng cách, như là một đầu như du ngư, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập băng lanh trong hồ nước. Thủy độ thuật, hắn ngừng thở, thu liễm tất cả khí tức, nương tựa theo đối sóng linh khí cảm giác bén nhạy, khóa chặt Thông Huyền Hoa phương hướng, ở trong nước nhanh chóng tiềm hành. Trên bờ hỗn loạn cùng mê vụ, hoàn mỹ che giấu hành tung của hắn. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Hứa Thiên trận tim nhảy tới cổ rồi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kia Thông Huyền Hoa tản ra huyền ảo khí tức. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến cái kia màu đen đá ngầm trong mấy mắt, thử. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta. Một tiếng băng lãnh gầm thét dường như sấm sét nổ vang. Là kiếm lăng. Hắn tuy bị trận pháp quấy nhiễu, nhưng kiếm tâm tươi sáng, đối khí cơ cảm ứng viễn siêu thường nhân, rốt cục tại Hứa Thiên trận sắp đắc thủ một khắc cuối cùng, bắt được kia một tia yếu ớt chấn động cùng trong nước dị dạng. Xuy. Một đạo cô đọng vô cùng kiếm khí màu bạc, xé rách mê vụ, không nhìn nước hồ cách trở, mang theo sắc bén vô song sắc ý, đâm thẳng Hứa Thiên trận hậu tâm. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác. Ẩn chứa kiếm lăng luyện khí viên mãn đỉnh phong tu vi cùng tinh thuần kiếm ý, uy lực đủ để trọng thương thậm chí miểu sát bất kỳ luyện khí kỳ tu sĩ. Sống chết trước mắt, Hứa Thiên trận con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn căn bản không kịp né tránh, cũng vô lực nạnh kháng cái này tuyệt sát một kiếm. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn làm ra bản năng nhất cũng là chính xác nhất phản ứng, liều lĩnh đem thể nội tất cả linh lực điên cuồng rót vào bên hông một cái không đáng chú ý ngọc bội. Kia là mẫu thân Vương Vũ đỉnh hao phí tâm huyết vì hắn mua được bảo mệnh chi vật, nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí huyền quy linh đeo. Ông. Một tầng dày đặc thổ lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt hiện hiện, đem Hứa Thiên trận một mực bảo vệ. Cơ hồ là lồng ánh sáng hình thành cùng một thời gian, kiếm khí màu bạc mạnh mẽ chạm tại lồng ánh sáng phía trên. Keng. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Lồng ánh sáng kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt ngoài trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách. Hứa Thiên trận như gặp phải trọng kích, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị kia cô to lớn lực trùng kích mạnh mẽ đánh tới hướng đá ngầm. Phù phù. Hắn trùng điệp đâm vào trên đá ngầm, lại rơi vào trong nước, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Toàn thân xương cốt dường như tan ra thành từng mảnh giống như kịch liệt đau nhức, linh lực cơ hồ bị một kiếm này đánh sơ sát. Tuy nói đây là trong bí cảnh, nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí bị áp chế năng lực, nhưng thậm chí ngay cả đối phương một kiếm đều kém chút không thể hoàn toàn ngăn trở. Cái này kiếm lăng thực lực kinh khủng như vậy, còn chưa có chết. Kiếm lăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng sát ý càng đậm, thân hình khẽ động, liền muốn lần nữa xuất kiếm, hoàn toàn đem cái này gan lớn bao thiên người ăn trộm chém giết. Nhưng mà ngay tại cái này trong nháy mắt, Hứa Thiên trận cố nén kịch liệt đau nhức cùng mê muội, mượn rơi vào trong nước kiểm hộ. Trong tay cuối cùng mấy chương công kích phụ lục nhìn cũng không nhìn, hướng phía kiếm lăng cùng đuổi theo những phương hướng khác đột nhiên vung ra. Bạo viêm phủ, kim đao phủ, băng truy phủ, rầm rầm rầm, suy suy suy. Vài chương nhị giai phụ lục đồng thời bộc phát, ánh lửa, kim mang, băng thứ lung tung nổ tung. Mặc dù uy lực phân tán, không đủ để trọng thương bất luận kẻ nào, lại lần nữa chế tạo ngắn ngủi hỗn loạn cùng ánh mắt trở ngại. Cùng lúc đó, Hứa Thiên trận dùng hết cuối cùng khí lực, đưa tay chụp tới, rốt cục đem trên đá ngầm gốc kia hào quang lưu chuyển thông huyền hoa nổ tận gốc, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào túi chứa vật. Đắc thủ. Tặc tử ngươi dám vung xuống Thông Huyền Hoa. Một màn này hoàn toàn chọc giận tất cả tu sĩ. Kiếm lăng sắc mặt tái xanh, kiếm khí ngút trời. Âm phong cốc thanh niên đầu lĩnh phát ra phẫn nộ rít lên. Cái khác may mắn còn sống sót tu sĩ cũng đỏ hồng mắt đánh tới. nhưng mà có loạn linh mê tung trận ngăn cản, đám người trong lúc nhất thời cũng không có thể ngăn cản Hứa Thiên trận. Ngược lại là Hứa Thiên trận đắc thủ về sau, không chút do dự, cố nén thể nội khí huyết sôi trào cùng kịch liệt đau nhức, mượn phù lục bạo tạc sinh ra hỗn loạn cùng bụi mù cùng loạn linh mê tung trận chưa hoàn toàn tán đi mê vụ hiệu quả, đem Phi Vân Chánh Thân Pháp thôi động đến cực hạn, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ mạng phi độn. Hắn căn bản không để ý tới phân rõ phương hướng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Sau lưng, kiếm lăng gầm thét, âm phong cốc tu sĩ rít lên, cùng với các tu sĩ điên cuồng tiếng mắng chửi như là như giỏi trong xương, chăm chú đuổi theo. Truy, hắn bị trọng thương, chạy không xa. Phong tỏa phiến khu vực này, tuyệt không thể để hắn chạy. Thông Huyền Hoa là ta.